Chương 368, Ngô Hoàng tập kích. Chương 368, Ngô Hoàng tập kích. Tư Lai vốn nghĩ một kích này bản thân có thể dễ dàng ngăn cản, nhưng khi lanh chọn một kiếm hắc ám tuyệt thế này thì hắn đã hộp máu văng ra ngoài ngàn dặm, đâm vỡ mấy chục ngọn núi mới có thể dừng lại thân hình gầy gò của mình. Lam Huyền chậm rãi đáp xuống mặt đất, hư ảnh hắc ám thiên sứ phía trên thì ngưng tụ thành một tòa cung điện tràn ngập sức mạnh tà ác, bất kể là loại ánh sáng gì cũng không thể chạm tới được nó. Cùng lúc này ở Bắc Yêu Đại Lục, vô số yêu tộc đối mặt với hư không thú đều là tử chiến đốt lên sinh mệnh cùng với bản nguyên thần thú, làm cho nơi đây càng thêm phần chết chóc hơn so với những đại lục khác. Cái giá phải trả đương nhiên là nhân khẩu yêu tộc sẽ giảm đi một cách trầm trọng, mà một tòa thành lớn tường đồng bách sắt mà yêu tộc dựng lên gọi là Vô Nha Yêu Thành, vị yêu hoàng đương nhiệm Tô Minh tu vi nửa bước thần hoàng cùng với các vị thần đế yêu tộc liên thủ tiêu diệt được không biết bao nhiêu hư không thú. Nhưng lần này bên chúng lại xuất hiện một con quái vật khổng lồ cao xuyên qua các tầng mây. Thứ quái vật này nhìn thì là long đầu, nhưng thân là của một thú tượng, vẫn giống như những con hư không thú khác đều có một vài nét đặc trưng của côn trùng. Tô Minh ngẩng đầu nhìn thứ to lớn trước mặt, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, hóa thành bản thể độc giác kỳ lân thú cũng chỉ có thể cao bằng một nửa đầu quái vật kia. Cả hai lao vào chiến đấu làm cho trời đất ầm ầm chấn động, tường thành rung lắc như muốn sụp đổ. Chiến đấu giữa hai gã khổng lồ rất nhanh đã phân ra thắng bại. Độc giác kỳ lân thú tuy huyết mạch thần thú kỳ lân cường đại, nhưng đứng trước kẻ có sức mạnh vượt xa mình thì cũng không thể làm được gì, toàn thân thương tích nằm ở trên đất, móng vuốt to lớn của quái vật hư không vươn ra muốn chộp chết độc giác kỳ lân thú. Điều làm mọi người tràn đầy kinh ngạc chính là từ trong không gian xé toạc một vùng rộng lớn bên trong truyền tới tiếng như lông chấn động toàn bộ Bách Yêu Đại Lục, một cổ lực lượng nặng nề nghiền ép xuống làm cho toàn bộ hư không thú nằm rạp trên mặt đất. Những con lâu la tu vi yếu kém lập tức hóa thành phấn vụn chỉ trong chớp mắt. Một đầu kim như hư ảnh tông thẳng vào con quái vật hư không, lập tức hất ngã thân hình đổ sộ của nó bay ra ngoài biển lớn, cùng với đó là một thân ảnh tráng kiện toàn thân kim bảo sau lưng họa tiết kim như cùng với hai chiếc sừng vàng kim óng ánh, bộ râu rậm càng điểm xuyến thêm cho vẻ ngoài của hắn ta cường đại hơn đôi phần. Chúng yêu lập tức quỳ gối dùng lấy tính ngưỡng cả đời để vái lệ người ở trước mắt. Vị thần trong truyền thuyết cuối cùng đã trở lại với yêu tộc, yêu hoàng một trong tam đại thần hoàng rời đi lúc trước đã trở lại, hoàng kim thần Ngưu Thiên. Yêu hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Ngưu Thiên ngồi xuống hoàng kim ngưng kết một tòa bảo điện lộng lây chói sáng, tản ra yêu khí kinh người khôi phục linh lực và thương thế cho toàn bộ yêu chúng. Chu Hoàn cũng từ chỗ sâu nhất trong yêu hoàng cung bước ra ôm quyền nói, Ngưu Thiên bệ hạ. Ngưu Thiên nhẹ gật đầu nhìn lấy Chu Hoàn nói, Chu Hoàn tiền bối, người đây là một đạo phân thân. Chu Hoàn nhẹ gật đầu nói, đúng vậy, bản thể của tại hạ đang liên thủ cũng với những vị khác cũng cô phong ấn bên trong lõi thế giới. Đám quái vật này số lượng vô hạn, giết mãi không hết, chỉ có phong ấn thủ lĩnh bọn chúng thì may ra mới có cơ hội. Ngưu Thiên nhẹ gật đầu nói, xem ra tình hình ở Tô Lăng giới càng lúc càng trầm trọng hơn rồi, hai người kia cũng đã trở về, cũng tới lúc xem xét lại kế hoạch. Nam Minh Thần Cung đại sảnh trống trải vang lên tiếng bước chân chậm chậm, một bóng người bước từng bước lên những nấc thang dẫn tới bảo tọa tối cao mà mấy vạn năm nay chưa ai dám có ý đồ hướng tới. Người này vừa ngồi xuống, toàn bộ Nam Minh Thần Cung xảy ra biến đổi kịch liệt, tạo thành gợn sóng năng lượng khuyết tán ra khắp nơi trên Tô Lăng giới. Từ một thần cung nằm trơ trọi giữa biển lớn nay đã mọc lên núi non hùng vĩ cùng những kiến trúc được chôn vùi dưới đáy biển, theo đó mà mọc lên như nấm. Lục Hạch cùng với rất nhiều trưởng lão ngoại viện cũng vì biến động này mà điên cuồng chạy tới đây. Bọn họ ngây người nhìn lấy thân ảnh bình thản ngồi trên cung chủ bảo điện, tất cả lập tức quỳ xuống nói, bái kiến cung chủ. Cung chủ Nam Minh Thần Cung, Nam Cung Đoạn Trần mạnh mẽ nhất trong ba vị cuối cùng cũng trở về, dáng vẻ trẻ trung khí phách vẫn không hề thay đổi. Y đúc bức tượng được khắc ở sảnh chính thần cung, Nam Cung Đoạn Trần nâng ngón tay lên hạ xuống một đại đao khổng lồ xé toạc tầng mây hạ xuống vạn dặm, nhắm tới tên hư không thú thần hoàng đang ẩn nó gần đó. Một đao hạ xuống phá toái càn khôn, cơ thể hư không thú kia xé ra làm đôi hoàn toàn trở thành cát bụi. Lam Huyền ngẩn đầu nhìn phía xa khoe môi nhếch lên nói, tên này thật nhàm chán, còn không biết trêu đùa đám sâu kiến một chút. Hắc ám bích tiếp nhất đoạn. Lam Huyền vung kiếm không cầu kỳ, chỉ đơn giản là một đường kiếm lóe lên đã lấy đi thủ cấp của Tư Lai. Ngưu Thiên bên này khoanh tay lắc đầu thở dài, cũng là hư ảnh kim lưu giống lên, thân hình đồ sồ nhảy lên một cái chân trước hướng dâm thẳng vào đầu cự thú hư không. Nhất bộ bình thiên hạ. Đầu của cự thú bị dẫm bẹp hóa thành đám tử khí tiêu tán trong không trung. Ba tên đầu lĩnh cấp độ thần hoàng của hư không tộc đã bị đánh bại một cách dễ dàng. Chiến trường lập tức nghiêng về phía Tô Lăng giới, một đám tu sĩ tinh nhuệ dưới sự ban phúc của ba vị cường giả điên cuồng thảm sát hư không thú. Hàn Vũ Thiên bên này bị đám người xích bích thành vây công, hiện tại không có đường thoát thân, dù có hai vị trí tổ nhưng đứng trước số lượng áp đảo đúng là cũng khó lòng thoát thân, chứ đừng nói là mang theo một Hàn Vũ Thiên toàn thân đang trọng thương phía sau lưng. Chu Minh dẫn đầu đám người vây công, trong tay là xích bích thần hỏa rực cháy đang tìm hướng công kích để giết Hàn Vũ Thiên đang nuốt ở sau lưng hai vị trí tổ. Đột nhiên bên ngoài tường thành vang lên một tiếng hót chói tai tiếp theo, đó là một song chảo vô thẳng vào đại trận bảo hộ của xích bích thành. Tất cả mọi người chú ý đến chính là một con kim ô hư ảnh tu vi chính là thần cảnh tầng 3 đỉnh phong, so với Chu Nhật Hạ chính là ngang cơ. Chu Minh sắc mặt trầm xuống nói, Ngô Hoàng Đế Quốc, bọn chúng dám nhắm tới xích bích thành trong thời điểm này. Đám người Chu Minh đương nhiên biết Ngô Hoàng Đế Quốc có chủ ý với Nam Thiên Đế Quốc, nhưng không ngờ bọn chúng lại là dốc ra lực lượng tinh nhuệ nhất để tốc chiến tốc thắng trong cuộc chiến này. Chu Nhật Hạ hừ lạnh một tiếng, xích hỏa lóe lên hóa thành thần long lao tới cùng với kim ô đại chiến trên bầu trời, tạo thành từng đạo kim quang chói sáng. Chu Nhật Hạ âm thanh truyền khắp bốn phía nói, các vị, kẻ địch trước mắt chính là đám Ngô Hoàng Đế Quốc ngoài kia, chúng ta đã có sự chuẩn bị hết kết trận nên địch. Rất nhiều khí tức thần cảnh ẩn giấu trong thành lần lượt bùng phát, có hơn 10 vị thần cảnh thuộc các thế lực đứng đầu xích bích thành, cũng có một vài tu sĩ thần cảnh là chạy thoát khỏi Ngô Hoàng Đế Quốc sau khi đại bại. Những người ở đây với tu vi cường đại như vậy cũng đủ để làm thành chủ một phương, nhưng đây là xích bích thần thành, việc ẩn chứa nhiều cao thủ thần cảnh như vậy cũng chỉ là lẽ thường tình mà thôi. Phía bên ngoài dẫn đầu là một trung niên khải giáp kim ô, vẻ mặt có chút lạnh nhạt nhìn lấy kim ô hư ảnh đang đấu với thần long hư ảnh trên bầu trời. đây chính là Tiêu Trạch thống soái của Ngô Hoàng Đế quốc, đôi mắt kia như nhìn xuyên thấu đại trận thấy được toàn cảnh bên trong xích bích thần thành hư lạnh nói, xem ra nội bộ của các ngươi không được vững chắc lắm nhỉ. Chu Nhật Hạ. Tầm mắt của Tiêu Trạch quét ngang thấy được cảnh tượng bên trong có khá nhiều công trình bị phá hủy cùng với đó là ba người bị đám cao thủ xích bích thành vây vào giữa, nhưng có một điều mà hắn không thể nào nhìn thấu được sự hiện diện của Chu Minh. Chu Nhật Hạ biến mất thân hình lần nữa đứng ở cổng thành cùng với những cao thủ khác của xích bích thành. Chu Minh phía bên này nhìn về phía Hàn Vũ Thiên cũng là có một chút bất đắc dĩ ném cho hắn một viên đan cấp thần nói, chúng ta tạm đình chiến. Viên đan dược này sẽ giúp ngươi khôi phục thương thế nhanh chóng, việc trước mắt chính là chống lại đại địch trước mắt. Hàn Vũ Thiên bắt lấy đan dược cười nói, Nô Hoàng Đế quốc, xem ra bọn chúng thực sự muốn chiếm lấy Nam Thiên Đế quốc, vậy thì lần này chúng ta đình chiến một chút, Thuấn Quản Hy giúp ta hộ pháp, Uy Lân đi đối phó với đám người kia đi. Uy Lân cao mày nói, ở đây còn nhiều cao thủ bao vây như vậy, liệu? Hàn Vũ Thiên cười nhạt một tiếng nói, ngươi cứ yên tâm, ta dám chắc Chu Minh lão tiền bối sẽ không dám động thủ, bằng không thì cũng có thể thử một chút khả năng tiêu đốt linh hồn của một chí tổ có thể gây ra được bao nhiêu thiệt hại cho Xích Bích thần thành này. Chu Minh cũng không có đáp trả mà thực sự là lao cũng không muốn dồn đám người này vào đường cùng trong lúc đại địch đang nên chiến ngoài kia thì hậu quả thật khó tưởng tượng đến. Hàn Vũ Thiên nuốt viên đan dược vào trong người rơi vào trạng thái luyện hóa. Chu Minh vung tay nói, lập thành trận đi, Xích Thiên Ly Hỏa trận. Mấy vị thần cảnh nghe vậy cũng lập tức nhận lệnh chia ra bốn góc của thành trì chờ đợi kích hoạt đại trận. Chu Minh cũng là tìm một góc khuất tiến hành bế quan khôi phục lại trạng thái đỉnh phong của mình. Chu Nhật Hạ nhìn lấy Tiêu Trạch thản nhiên nói, Ngô Hoàng Đế quốc các ngươi thật sự nghĩ Nam Thiên Đế quốc bọn ta dễ chọc đến vậy hả? Tiêu Trạch vuốt cằm vẻ mặt thích thú nói, đương nhiên so về chiến lược tổng thể thì hai đế quốc cũng có thể nói là ngang nhau, nhưng sau lưng bọn ta còn có một thế lực khác cường đại hơn cả đế quốc chống lưng thì ngươi nói thử xem, tại sao Ngô Hoàng lại sợ một Nam Thiên không có gì phía sau? Chu Nhật Hạ sắc mặt tối sầm lại vẻ mặt vô cùng khó coi nói, ngươi cấu kết với dị tộc ở đại thiên thế giới. Tiêu Trạch nhướng mày cười phá lên nói, thông minh, vừa nói liền nhận ra được. Chu Nhật Hạ sắc mặt tối sầm lại nói, dị tộc đại thiên thế giới, ngươi biết cấu kết với chúng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng nào không? Tiêu Trạch cười nhạt nói, ta không quan tâm, hiện tại thì thứ bọn ta cần là Xích Bích thần hỏa, nếu biết điều thì hãy giao ra, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Chu Nhật Hạ khí tức bùng phát làm cho không gian xung quanh trầm trọng, hỏa diễm thao thiên, một đầu hỏa long bay lượn trên trời tạo ra hỏa vân che khuất cả ánh dương phía trên đỉnh đầu. Tiêu Trạch bước ra chiến tuyến hoàng kim chói sáng vang lên một tiếng kêu thanh thoát, kim ô tùng cánh vũ động thiên không, cuồng phong thổi quét như vần mặt trời thứ nhì chiếu sáng nơi này. Uy Lân đứng ở tường thành quan sát vẻ mặt cũng là hứng thú nói, hỏa diễm của hai tên này đúng là không tệ, chân long và kim ô. Sao? Hình như trong ký ức của đại ca cũng có một chút thông tin về hai loại thần thú thái cổ này, xem ra chân một thổ giới là gốc rễ căn nguyên còn lưu lại từ thời thái cổ, cơ duyên trong này tuyệt đối không thể xem nhẹ được, nếu trong chân một thổ giới mà đại ca đột phá thành thần cảnh thì chúng ta cũng không cần sợ đám người kia. Tiểu tử, nhìn ngươi có vẻ mạnh, có dám giao đấu với ta một trận không? Đột nhiên từ trong binh đoàn Ngô Hoàng Đế quốc lao ra một tên tướng quân trung niên vẻ mặt kiêu ngạo nhìn chúng Uy Lân cũng là chủ động khiêu chiến. Uy Lân nhìn lấy hắn ta tu vi cũng chỉ là thần cảnh tầng 1 thì cười nói, chơi với ngươi một chút cũng không sao, dù gì thì ta cũng đang giành tay. Uy Lân bay lên không trung đối diện với tên đại tướng quân Hà Tông cũng là dùng một loại bí pháp kim ô như là Tiêu Trạch phía bên kia, cả hai vừa chạm mặt liền bùng nổ khí tức kinh người, nhưng điều làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên chính là tên thiếu niên trẻ tuổi kia lại không phải là thần cảnh cũng không phải là đạo tổ, hư hư thực thực mơ hồ đến cả thiên địa cũng không nhìn thấu được năng lực thật sự của kẻ này. Hà Tông từ đầu tới cuối quan sát thiếu niên này liền biết hắn không hề tầm thương nên mới chủ động khiêu chiến nhằm mục đích tách tới này ra khỏi chiến trường bên đây để tránh gây bất lợi cho Ngô Hoàng Đế quốc. Tuy hắn không nắm chắc phần thắng nhưng mà kéo dài thời gian cầm chân tên này thì cũng có tự tin nắm chắc. Uy Lân búng tay không phải là một đầu hỏa long xuất hiện mà đồng thời chính là cựu long đầu bừng bừng hỏa diễm khiến cho Hà Tông phải trố mắt kinh ngạc, so với một đầu kim ô của hắn thì không đáng nhắc tới. Uy Lân cười nói, giết. Năm đầu hỏa long truy sát con kim ô của Hà Tông mà bốn đầu còn lại cũng không có đứng nhìn mà nhắm tới hắn đánh tới. Hà Tông lập tức quay đầu bỏ chạy thì Uy Lân cũng theo sát phía sau liên tục công kích làm cho tướng quân Ngô Hoàng Đế quốc phải rơi vào thế hiểm yếu. Tiêu Trạch thấy vậy cũng là nhướng mày kinh ngạc nói, tuổi còn trẻ mà thực lực lại cường đại cỡ này. Hà Tông muốn nghĩ bản thân có thể ngăn cản được Uy Lân trong thời gian dài, nhưng với sự điên cuồng của tên thiếu niên này thì không quá nửa canh giờ nữa hắn sẽ hoàn toàn bị nghiền ép. Hư không xé toạc, một lão già chậm rãi bước ra vùng tay liền có mấy con chu tước bay ra ngăn cản cựu long cứu lấy Hà Tông một mạng này. Lão già chống gậy sau lưng có một đôi cánh đỏ rực cụp lại, hoàn toàn không phải một nhân tộc chân chính, dị tộc đại thiên thế giới hỏa tinh tức tộc, trưởng lão ngoại viện Viên Minh, tu vi thần cảnh tầng 3 đỉnh phong ngang với Chu Nhật Hạ. Uy Lân không chút sợ hãi còn là hứng thú nói, lão già, ngươi nên xuất hiện từ sớm không phải sẽ tốt hơn sao? Để ta khởi động gân cốt thoải mái hơn là tên chuột kia. Viên Minh híp đôi mắt lại thản nhiên nói, lão phu là Viên Minh trưởng lão của hỏa tinh tức tộc thuộc đại thiên thế giới, vừa nãy lão phu thấy ngươi bị đám người Xích Bích thành vây công chắc là có tư thủ, nếu ngươi hợp tác với bọn ta tiêu diệt Xích Bích thành thì lão phu hứa sẽ cho ngươi phần thưởng xứng đáng. Viên Minh đúng nghĩa là một con cáo giả gian manh với cặp mắt quan sát rất tốt, mượn nhờ chuyện lúc nãy giữa Uy Lân và Xích Bích thành để chia rẽ đôi bên lại đưa tay lôi kéo hắn về phe mình, lão ta cũng không phải kẻ ngốc mà nhìn nhận được khả năng chiến đấu của Uy Lân có thể sánh ngang cơ với Chu Nhật Hạ nữa là đẳng khác, trợ lực như vậy nếu có thể lôi kéo thì thật sự không cần phải ra tay chém giết. Uy Lân ngáp dài vẻ mặt nhàm chán nói, ta và bọn hắn xung đột là chuyện riêng của chúng ta, từ khi nào để một kẻ như ngươi quản chứ? Nếu đã đến để đánh nhau thì không cần nhiều lời, Hoàng Nguyên. Không biết thứ thời. Viên Minh hừ lạnh, gậy trong tay nâng lên cũng phóng ra một ngọn lửa va chạm cùng với lửa của Uy Lân, nhưng điều làm lão kinh ngạc hơn chính là hỏa tinh tức tộc từ khi sinh ra đã làm bạn với lửa, tự thân mang trong mình hỏa diễm hậu duệ chu tức có thể nói là thuộc về năm loại hỏa đứng đầu thế giới, nhưng đứng trước thứ hỏa diễm huyết sắc này thì có một chút thua thiệt. Tuy nhiên dựa vào tu vi cao thấp thì hỏa diễm của lão vẫn có thể sánh ngang với Uy Lân, nhưng nếu cả hai cũng cấp bậc thì chưa biết chắc được. Uy Lân biến mất lần nữa xuất hiện là ở trên đỉnh đầu của Viên Minh, một ngọn lửa cháy bỏng đang được hắn nắm trong tay cứ thế bùng phát ném thẳng xuống bên dưới. Viêm tinh, hỏa chủng tức thuẫn. Lão già đập gậy xuống hư không liền có hư ảnh một đôi cánh khổng lồ phủ lên tạo thành hộ thuẫn ngăn cản một kích. Chu Nhật Hạ đưa mắt nhìn Tiêu Trạch nói, không phải cũng nên bắt đầu rồi sao? Xích Bích thần kỹ, hỏa vô song. Đột nhiên toàn bộ địa hình xung quanh chấn động kịch liệt, từng đợt xích hỏa từ khắp nơi lấy Chu Nhật Hạ làm trung tâm mà tụ tập lại, thực lực mạnh mẽ gia tăng. Xích Bích thần hỏa thiêu đốt địa hình nơi đây là mấy vạn năm, bốn chỗ này đã hấp thu được không ít lực lượng xích hỏa, mà Chu Nhật Hạ lại là chân truyền kế vị được xem là hộ vệ thần hỏa đời tiếp theo của Xích Bích thần hỏa, hắn vì vậy mà cũng có thể sử dụng được Xích Bích thần hỏa như lực lượng của riêng mình. Xích Bích thần thành xung quanh bảy vạn dặm đều là thần hỏa thiêu đốt trở thành dị vực, chỉ cần hắn còn ở trong lĩnh địa mà thần hỏa bước lên thì hắn chính là bất bại. Nhưng mà Tiêu Trạch dám đến tất nhiên là cũng chuẩn bị rất kỹ mới phát động tấn công. Tiêu Trạch vung tay một cọng long hoàng kim lấp lánh bay trên không trung chói sáng tỏa ra kim hỏa kinh người, đây chính là bảo vật thái cổ lưu lại, một cọng long hậu duệ kim ô. Dù là thời thái cổ thì tìm được một huyết mạch kim ô chân chính cũng là vô cùng khó khăn, tuy không phải kim ô chân chính nhưng cũng là một huyết mạch gần nhất với nó. Đây là kim hỏa luân vũ của một vị thần tổ lưu lại cho hậu thế, tuy không còn uy năng lúc ban đầu nhưng Tiêu Trạch tự tin có thể đánh bại được Chu Nhật Hạ. Kim hỏa luân vũ, tế huyết dung hợp. Tiêu Trạch chạm ngón tay vào lông vũ lập tức phát ra kim hỏa vô tận dung hòa làm một hình thái thay đổi gần như là một bán yêu tộc, vẻ ngoài đã có một chút thú hóa kim ô hậu duệ. Tiêu Trạch bùng nổ thực lực đã có thể xem là mạnh ngang so với Chu Minh. Chu Nhật Hạ cũng không mấy bận tâm bởi vì bận dụng Xích Bích thần hỏa xung quanh khiến thực lực của hắn cũng không kém sư tôn mình là mấy. Cả hai lao vào vòng chiến hướng thẳng về Cửu Thiên thập địa điên cuồng phân cao thấp. Tiếp theo đó từng bóng người bùng phát tu vi thấp nhất là đạo tổ đỉnh phong cho đến thần cảnh tầng 2 lần lượt xuất chiến, vùng trời này tràn ngập khí tức hỗn loạn. Chu Minh dùng đan dược khôi phục lại trạng thái đỉnh phong cũng không có ý định ra tay mà nhìn qua Hàn Vũ Thiên đang đứng dậy khởi động tay chân, vẻ mặt có một chút hưng phấn nói, đan dược này không tệ, chỉ cần luyện hóa thêm một chút tài nguyên chắc sẽ giúp thân thể này đột phá thiên tổ, chúng ta qua bên đó xem thử thế nào. Hướng Quản Hy bay tới tường thành quan sát một chút nói, đại ca, chiến trường này náo nhiệt thật, nhưng quân địch vẫn còn ẩn giấu cao thủ, so với lao giả Chu Minh cũng không kém. Hàn Vũ Thiên nhìn về phía đại quân cười nói, cũng không tệ, ta xem thử một chút cơ thể này có hoạt động tốt hơn trước không. Băng Liên Phi Tuyết, một đóa băng liên chậm chậm bay giữa chiến trường khiến ai cũng đưa mắt nhìn tới vẻ mặt khó hiểu. Một người trong đám cường giả tức giận nói, băng sao? Tên phế vật nào lại dùng băng trong lĩnh vực hỏa diễm chứ? Sợ rằng ra chiến trường này chưa giao chiến được 10 hiệp đã hoàn toàn đại bại rồi. Mọi người nhìn đóa băng liên không chút uy hiếp cười vô cùng đắc ý, nhưng đóa băng liên kia vẫn cứ bay giữa không trung tiến tới đội quân của Ngô Hoàng Đế quốc, đến khi một tên lính chạm tay vào thì một vụ băng phong ầm ầm quyết lại. Thứ băng phong này không chỉ đơn thuần là đông cứng cơ thể mà ngay cả linh hồn cũng bị xâm nhập cấu xé. Kẻ nào thực lực không đủ sẽ trực tiếp hồn tiêu phách tán không thể đầu thai. Một vị thần cảnh lẫn trong đám lính canh phá vỡ băng phong bay thẳng lên trời vẻ mặt vô cùng tức giận cùng hoảng hốt nói, là kẻ nào độc thủ? Sát chiêu tàn độc lấy đi linh hồn mãi mãi không thể siêu thoát, ngươi âm hiểm như vậy để ta phát hiện ra sẽ xé ngươi ra làm trăm mảnh, tên thối tha đáng chết. Khí tức của tên kia bùng phát vậy mà thuộc về tầng 2 đỉnh phong, là một trong các cao thủ hiếm thấy ở nhân tộc lãnh địa. Chu Nhật Hạ nhìn về phía cái tên đang phát điên kia vẻ mặt khó coi nói, Vọng Nguyệt, vậy mà một trong thập nhị giáo đầu của Tà Tinh Các cũng tham gia vào chuyện này, đúng là Ngô Hoàng Đế quốc các ngươi thật sự muốn độc chiếm nhân tộc. Tiêu Trạch cười rất sảng khoái, song dực vũ động từng đạo kim hỏa bay ngập trời nói, không sai, hoàng đế bệ hạ từ lâu đã chướng mắt thế lực đế quốc các ngươi mà đã âm thầm chuẩn bị cho trận đại chiến này. Nam Thiên Đế quốc của ngươi chính là kẻ đầu tiên bị thanh trừng ra khỏi bản đồ nhân tộc, vậy nên biết điều thì hãy đầu hàng trước Ngô Hoàng bệ hạ sẽ được tha chết. Chu Nhật Hạ thở dài lắc đầu, xích hỏa bùng phát mạnh mẽ như mặt trời ban trưa, ngón tay nhấc lên một thanh trường kiếm khổng lồ xé toạc không gian chui ra mang theo xích hỏa vô biện chấn thiên động địa nói, thập nhị giáo đầu kẻ nào cũng mạnh mẽ không ai dám đập vào. Tuy nhiên đặt ở trong mắt Xích Bích thần thành bọn ta cũng chỉ là một lũ tôm kép không biết sống chết mà thôi, nếu là thất tinh tà quân đến thì chúng ta còn e ngại vài phần. Xích thần hỏa kiếm, sắt. Tiêu Trạch xoay người cách xa ngàn dặm, một thanh trường thương kim hỏa cũng từ không gian xé toạc mà ra kèm theo những thanh âm trầm thấp nổ vang giữa đất trời cũng lao tới hướng của Chu Nhật Hạ. Kim hỏa thần thương. Kẻ gọi là Vọng Nguyệt vẻ ngoài nhìn rất tầm thường nhưng một thân tà khí lại khiến hắn trở thành kẻ nổi bật nhất giữa chiến trường ngàn vạn hung hiểm này. Vọng Nguyệt là một trong thập nhị giáo đầu của Tà Tinh Các, chỉ đứng sau thất thần tà quân và tam đại tà thần của Tà Tinh Các. Bọn chúng tất nhiên là những tà tu chân chính đã là thần của chúng tu thiên hạ về tà ác. Vọng Nguyệt là kẻ xếp hạng cuối trong thập nhị giáo đầu nhưng đã có tu vi thần cảnh tầng 2 đỉnh phong, đặt trên đại lục nhân tộc. Chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trận chiến hôm nay xuất hiện nhiều thần cảnh là do hai bên đều dốc ra toàn bộ lực lượng của mình để chiến đấu, bằng không ở trong tình huống thông thường muốn gặp được một vị còn khó hơn lên trời gấp mấy vạn lần. Vọng Nguyệt bùng phát tà khí, một đám linh hồn quỷ dị được hắn phóng xuất ra điên cuồng hướng về tường thành Xích Bích mà công kích nhắm tới đám quân binh. Hàn Vũ Thiên nhướng mày nói, tà tu hồn phách, thật không ngờ chân một thổ giới lại thấy được kẻ có khả năng tu luyện tà thuật cấp bậc này, tuy chỉ là khiếm khuyết của một tên thần hoàng nào đó lưu lại nhưng cũng có thể khiến hắn đứng vững trong hàng ngũ thượng vị thần cảnh. Đáng tiếc thiên phú tà hồn thì có mà tạo nghệ lại quá kém, nhưng cũng đủ để ta thử nghiệm một chút. Hàn Vũ Thiên vung tay băng hàn tản ra lập tức đông cứng tà hồn, rồi từ trong băng phong tản ra từng đợt xích hỏa thiêu rụi bọn chúng thành cho bụi. hắn nuốt cằm suy ngẫm một chút nói, băng hỏa tương khắc nhưng đồng thời có thể tích hợp với nhau rất tốt, băng hỏa phần tâm kinh tạm thời có thể giúp ta nâng cao chiến lực ở hiện tại. Hắn ngồi xếp bằng điểm vào mi tâm một luồng kim quang từ trong ký ức khơi gợi một bộ công pháp luân chuyển giữa băng và hỏa cực kỳ tinh diệu, Vọng Nguyệt thấy được kẻ sử dụng băng khí thì lập tức bùng nổ sát ý lao đến nói, tiểu tử, ngươi tự mình lộ diện vậy thì nộp mạng cho bản giáo. Ta hôn phóng xuất một đạo năng lượng công kích tới, Hướng Quản Hy ở bên cạnh phất tay một đạo thổ hoàng bắn ra ngăn cản lại, một tiếng bạo nổ vang trời thu hút sự chú ý của vô số tu sĩ đang chiến đấu. Thật không ngờ người trẻ tuổi kia lại có khí tức hư ảo như là kẻ đang đánh với Tiêu Trạch, nếu không phải Vọng Nguyệt là thần cảnh tầng 2 đỉnh phong thì khó lòng trực diện rối cứng với kẻ trước mắt. Hướng Quản Hy mở lòng bàn tay ra một đạo hoàng kim bắn thẳng lên cửu thiên, sau đó một cổ uy áp nặng như Thái Sơn áp đỉnh giáng xuống toàn bộ chiến trường, làm cho toàn bộ hành động của tu sĩ thần cảnh trì trệ vài phần. Thiên địa nhật nguyệt lấy Hướng Quản Hy làm trung tâm khuyết tán ra từng đợt khí thần kim sắc, càng làm cho áp lực mỗi lúc một tăng theo thời gian. Trọng lực thổ hoàng, áp đỉnh. Tên tiểu tử, ngươi ít ra cũng nên phân biệt địch ta chứ, đừng có tùy ý sử dụng bí kỹ như vậy. Tư Lãng bị khí tức đè ép cũng vô cùng khó khăn, lúc trước giao thủ lao chưa từng thấy qua một chiêu này của Hướng Quản Hy, mà đơn giản là thua ở một quyền thế kinh người trước đó. Hướng Quản Hy nhìn lao già Tư Lãng cười nói, lao già đừng nóng nội, ta chỉ mới khởi động, thổ hoàng hộ thân, hoàng kim vệ giáp. Những tu sĩ của Xích Bích Thành đột nhiên được một lớp hoàng kim thổ giáp bao phủ trên cơ thể làm ai cũng kinh ngạc nhìn qua một chút trên thân thể của mình. Hướng Quản Hy cười nói, đây là hoàng kim vệ giáp. Khả năng của vệ giáp có thể giúp các ngươi phân tán đòn tấn công của đối thủ, giúp giảm thương tổn ở một mức độ nhất định, chỉ cần thổ nhưỡng ở trên đại địa không tiêu tán thì vệ giáp này sẽ tồn tại không bao giờ tiêu biến. Sở dĩ Hướng Quản Hy có thể tạo ra vệ giáp trên người của đám tu sĩ bên trong Xích Bích Thành là do trận chiến trước đó, thần khí của hắn quét ngang toàn bộ thành trì tới giờ vẫn còn bám lên người của bọn họ một ít chưa có hoàn toàn biến mất. Uy Lân phía bên này vung tay hỏa diễm ngập trời rơi vào trên thân một vài cao thủ thần cảnh sử dụng hỏa thuộc tính. Ở sau lưng họ liền xuất hiện một cái hỏa luân xoay chuyển liên tục thu nạp Xích Bích hỏa diễm xung quanh làm năng lượng hỏa diễm của bản thân tăng mạnh một cấp độ. Ngay cả Chu Nhật Hạ đang đánh với Tiêu Trạch vốn là một thân lỗ hỏa thuần thanh với Xích Bích vô hạn thần hỏa, sau khi được hỏa luân tăng phúc thì giống như trở thành chủ nhân thật sự của thần hỏa, tùy ý có thể thao túng một mảnh hỏa diễm mênh mông này. Đây gọi hỏa luân thần chuyển, chỉ cần trong thiên địa còn tồn tại hỏa diễm thì thứ này sẽ liên tục cung cấp năng lượng vô hạn cho các ngươi. Xích Bích thần thành vừa hay là một hỏa vực vô hạn. Tiêu Trạch vẻ mặt khó coi, không biết Chu Nhật Hạ tìm đâu ra được hai kẻ quỷ dị này, toàn thân đều là bí pháp từ trước đến nay hắn chưa từng thấy qua. Giao thủ chỉ mới vài chiêu với Chu Nhật Hạ thì hắn đã thấy sự chênh lệch sau khi được Y Lân tăng phúc. Tiêu Trạch hừ lạnh vẻ mặt tàn ác giống lớn, hôm nay dù có trợ lực thì ngươi cũng không thể nào sống sót được. Kim Ô hoàn tỏa, Thái Dương thần hạ. Kim Ô rít lên kim hỏa giáng xuống từng đạo như lưu tinh tận thế nhắm thẳng tới Chu Nhật Hạ phía bên này. Chu Nhật Hạ lật tay hỏa diễm hội tụ vùng ra trưởng ấn xích hỏa kinh người, đây là tuyệt kỹ thành danh của Chu Nhật Hạ xích hỏa phá thiên ấn, trưởng ấn cùng hỏa dương giao nhau tiếng nổ trầm đục vang khắp thiên địa, pháp tắc rối loạn song khí kinh người bước lui rất nhiều cường giả. Thật kinh khủng, đây là sức mạnh của cường giả đỉnh phong. Tư Lãng nhìn lấy vụ nổ phía xa trong lòng có chút kinh sợ trước khả năng của Chu Nhật Hạ, một đòn vừa rồi đổi lại là Lao E đã dùng ra toàn bộ lực lượng. Hàn Vũ Thiên mở bừng đôi mắt, băng hỏa luân chuyển xung quanh băng hỏa phần tâm kinh đã được luyện thành, nhưng chỉ là học được một cái tiểu cảnh giới bên trong sự thâm thúy của nó. Tiểu tử, chịu chết. Đột nhiên từ nơi xa không gian xé toạc một lão đầu toàn thân tà khí xuất hiện giơ lên chảo thủ chụp tới, ai cũng kinh ngạc trước cổ tà khí áp đảo mạnh mẽ hơn so với Vọng Nguyệt đang đấu với Hướng Quản Hy ở bên này. Thập Nhi giáo đầu xếp hạng thứ 10 vô tuyển, một đạo hỏa diễm xoẹt qua Chu Minh bắt lấy tay của vô tuyển, đôi mắt không chút cảm xúc nhìn lấy lao già toàn thân tà khí nói, vô tuyển, cũng đã 2 vạn năm rồi chúng ta mới có dịp tái hợp đúng chứ? Tu vi của ngươi có vẻ đã có một chút tiến bộ sau khi trở từ bỏ hỏa địa phần tiên quyết để trở thành chó săn cho tà tinh các nhỉ? Vô Tuyển từng là thành viên của Xích Bích Thành vào 2 vạn năm trước, sở hữu cho mình truyền thừa hỏa địa phần tiên quyết là một bộ thần công thượng cấp, nhưng vì muốn tranh đoạt Xích Bích thần hỏa với Chu Minh mà đã tạo phản, kết quả cuối cùng vẫn là đại bại dưới tay của Chu Minh và chạy trốn khỏi Nam Thiên Đế quốc, đầu nhập vào Tà Tinh Các, từ bỏ truyền thừa vô hạn của hỏa địa phần tiên quyết mà học loại Tà Hỏa Ma Kinh của Tà Tinh Các, trở thành một trong 12 giáo đầu đắc lực nhất cho các chủ Tà Tinh Các. Vô Tuyển hừ lạnh nói, cũng chính nhờ các chủ đại nhân ban ân, ta mới có thể mạnh mẽ hơn trước đủ khả năng để giết ngươi trong nháy mắt. Tên khốn kiếp Chu Minh, ngươi hôm nay phải chôn thây tại chính nơi này. Chu Minh cười nhạt, bàn tay khẽ đảo một luồng xích hỏa đánh bay Vô Tuyển một cách nhẹ nhàng, cười nói, lão phu tuy tuổi đã già, nhưng vẫn tự tin bản thân có thể thắng thập nhị giáo đầu các ngươi một cách dễ dàng. Nếu không có một trong 7 tên thất thần tà quân đến Xích Bích thần thành này thì trận chiến hôm nay các ngươi khó thắng. Xích Bích vô hạn thần hỏa, thiên địa chi hỏa. Xích Bích thần hỏa vốn yên vị phía trên đỉnh đầu của tòa thành lại bắt đầu phát ra từng đợt xích hỏa khuyết tán ra khắp đại địa, tạo thành cựu long bay lượn khắp trời hướng đến đám người xâm nhập mà đánh tới. Hàn Vũ Thiên nhướng mày nói, cái lão yêu quái này tuổi thọ không còn được bao lâu, lại muốn dùng tốc chiến tốc thắng. Nếu ta không giúp thì trận chiến này sẽ nghiêng về đám tà tu này. Băng hỏa kinh quyền. Hàn Vũ Thiên một quyền vung ra, băng hỏa xoay chuyển quyền kinh mạnh mẽ đánh tới một tên thần cảnh tầng 1 gần đó. Tên này bất giác hoảng loạn dùng ra phòng ngự ngăn cản một quyền này. Lớp màn sáng bảo vệ dần dần bị đóng băng, đến khi tâm chắn kia bị phá vỡ thì một luồng hỏa diễm ập tới thiêu đốt thân thể của hắn. Tên này vùng vây dập tắt hỏa diễm, kinh ngạc nói, băng và hỏa, đây là thứ bí pháp gì, lại có thể tổn hại đến thân thể của thần? Hàn Vũ Thiên cười nhạt một tiếng, quả nhiên hiệu quả so với băng liên tiên quyết của Hàn gia càng là cao hơn một bậc. Xích Bích linh hỏa trong tay hắn tuy chỉ là một phần nhỏ của bản thể Xích Bích vô hạn thần hỏa chân chính, nhưng đây cũng được xem là ấu thể bồi dưỡng trong tương lai, cũng có thể thiêu rụi cả kim thần, chứ đừng nói đến việc tổn hại một cái thần thể tầm thường. Hàn Vũ Thiên lần nữa vung ra quyền kình, một động tác lập đi lập lại đánh cho tên thần cảnh tầng 1 kia hoảng sợ chỉ có liên tục phòng thủ lui về phía sau, thân thể bị phá hủy hơn nửa, nếu cứ tiếp tục e là hắn sẽ thực sự bị đánh chết. Hắn lập tức nhìn về phía xa nói, các đạo hữu cứu ta. Trận chiến từ lúc bắt đầu chưa từng có một vị thần cảnh nào bị trọng thương, nhưng tới thời điểm hiện tại ngay khi tên thiếu niên kia ra tay lại làm cho một vị thần cảnh tầng một chật vật sắp chết phải cất tiếng cầu cứu. Hàn Vũ Thiên cười nhạt một tiếng nói, ngươi đừng hòng chạy, lưu lại để ta thử quyền băng cực tuyết vực. Băng vực mở ra hàn khí đông kết không gian làm chậm tốc độ của tên thần cảnh kia cũng ngăn cản khả năng xé toạc không gian. Hàn Vũ Thiên vung quyền băng hỏa luân phiên phá hết lớp này tới lớp khác làm cho tên thần cảnh cảm nhận được cái chết đang cận kề. Phía xa lao tới hai tên thần cảnh tầng một khác ngăn cản phía trước mặt Hàn Vũ Thiên. Hướng Quản Hy bên này vung tay cười nhạt nói, hai tên các ngươi tới đây chơi với ta, một mình tên Vọng Nguyệt này không đủ tư cách. Một đạo thổ khí nặng nề kéo hai tên thần cảnh đang muốn chi viện kia về phía Hướng Quản Hy. Hàn Vũ Thiên lúc này quyền tình bắt đầu chậm lại không còn nhanh nhẹn như lúc trước. Tên thần cảnh kia thấy động tác của Hàn Vũ Thiên đã chậm lại liền nghĩ hắn đã sắp cạn kiệt linh lực liền cười lớn nói, tiểu tử, suy cho cùng ngươi cũng chỉ là một tên đạo tổ mà thôi, ngươi còn có thể vung ra được bao nhiêu quyền mạnh mẽ như vừa rồi, chết đi cho lão tử. Thanh Minh Tử kiếm xuất, trường kiếm phá tan pháp tắc đại đạo nhắm thẳng tới Hàn Vũ Thiên. Một đòn này là dùng toàn lực của hắn thi triển ra, dù cho một vị thần cảnh cùng cảnh giới đứng trước mặt cũng không dám trực tiếp đón đỡ một kiếm này của hắn. Hàn Vũ Thiên cười nhạt một tiếng, quyền kình vung ra băng hoa xoay chuyển dùng với một kiếm giao nhau tạo thành tiếng nổ đình thai nhức óc. Xung quanh chiến trường rất hỗn loạn, thật rất ít kẻ chú ý tới một lần va chạm này. Hàn Vũ Thiên lui ra vài bước giữa hư không để lại từng đạo vết nứt với mỗi bước chân hắn lui ra, còn tên kia thì trực tiếp thổ huyết toàn thân run rẩy nhìn lấy trường kiếm đang dần dần xuất hiện vết nứt hoảng sợ nói, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Trường kiếm vỡ nát quyền kia đi qua thiên địa làm cho pháp tắc tránh thoát đại đạo quy phục cầm một tiếng đụng thẳng vào thân thể của tên thần cảnh kia, dầm dầm hỏa diễm băng phong khuyết tán tứ phía một đạo ánh sáng bay vụt ra ngoài, nhưng Hàn Vũ Thiên vung tay đã bắt được viên quang cầu này vào trong lòng bàn tay cười nói, ta không phá hủy linh hồn của ngươi, đương nhiên về sau sẽ có chuyện dùng đến. Hàn Vũ Thiên ném tên này vào trong túi chữ vật lại hướng đến một tên thần cảnh khác mà vung quyền, Vọng Nguyệt vẻ mặt giận dữ vung tay nói, hộ vệ giáo đầu, các ngươi ngăn cản tên khốn đó lại cho bản giáo. Từ trong đám người bay ra một tên tà tu thần cảnh tầng 1, cùng với đó sự xuất hiện của 4 tên chuẩn thần vương thuộc về tà tinh các đây chính là hộ vệ giáo đầu thường sẽ giúp thập nhi giáo đầu làm những việc bất lãnh. Kẻ đi đầu tên gọi Lan Tử tu vi chỉ kém một bậc so với Vọng Nguyệt, đặt ở đại lục nhân tộc cũng là một đỉnh tiêm cường giả không kẻ nào dám trêu chọc tới. Hàn Vũ Thiên trong phút chốc bị năm kẻ này vây vào giữa không còn đường phải lui, Lan Tử hừ lạnh nói, tiểu tử, giáo đầu đại nhân đã để mắt tới ngươi rồi, vậy thì khoanh tay chịu trói theo bọn ta về tà tinh các đi. Hàn Vũ Thiên nhìn nắm đấm trong tay vẻ mặt không chút bận tâm nói, nhiều lời, băng hỏa kinh quyền. Một quyền vung ra chậm rãi tựa như mấy ông lao tập thái cực quyền ở ngoài công viên vào mỗi sáng sớm, nhưng quyền này vừa ra thế như trẻ che không gian vỡ nát, cảm giác nóng lạnh đan sen. Lan Tử biết một quyền này đã lấy mạng một vị thần cảnh cũng không dám sợ, xuất liền kết tà linh vệ hồn trận cùng với 4 người lập thành trận pháp ngũ giác vây khốn Hàn Vũ Thiên. Một cái quỷ trảo tử sắc hiện lên cùng với quyền ý va chạm rầm rầm, từng tầng pháp tắc đảo lộn trận pháp cũng xuất hiện chấn động kinh người. Hàn Vũ Thiên cơ tay khói bụi tản ra lại thầm thở dài một tiếng nói, phụ tải thân thể này quá lớn rồi, nếu không nhanh chóng trở về trí tổ thì cũng không cách nào thi triển hoàn mỹ băng hỏa kinh quyền, miễn cưỡng một chút vậy. Hàn Vũ Thiên một bước đạp ra khí vực thu nhỏ lại từng đợt linh khí như sóng biển hội tụ về dần dần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng còn thân thể có những vết rạn mờ nhạt thì khôi phục chậm hơn rất nhiều. Hàn Vũ Thiên nắm chặt tay quyền ý bộ phát băng hỏa lần nữa bốc lên, một quyền này của hắn cũng ngưng tụ khí vực bên trong đấm ra uy lực chắc chắn lợi hại hơn những quyền trước đó. Băng hỏa kinh quyền. Lan Tử cảm nhận nhạy bén biết điều không ổn, tay kết pháp quyết thôi động tà linh vệ hồn trận xoay chuyển hóa thành cự trùng khổng lồ giận dữ lao tới. Hàn Vũ Thiên vung quyền không có bất kỳ hiện tượng hoa mỹ như lúc trước mà chỉ đơn giản một quyền chạm vào cự trùng thì đùng một tiếng tà linh vệ hồn trận lập tức bị đóng băng cùng với 4 tên chuẩn thần vương khác đồng dạng bị đóng băng một nửa cơ thể. Lan Tử tu vi cao thâm tuy cũng bị băng phong nhưng chỉ một cánh tay mà thôi, nhưng còn chưa kịp để cho bọn họ thoát ra khỏi băng phong thì hỏa diễm lại lao tới ầm ầm. 4 tên tà tu chuẩn thần vương cháy đen rơi tự do xuống mặt đất tạo thành 4 cái hố lớn phía dưới. Lan Tử cháy nửa khuôn mặt, cánh tay bị đóng băng cũng vì hỏa bạo mà đứt liệm, mà hỏa diễm này lại không hề đơn giản ngăn cản toàn bộ sinh cơ trong cơ thể hắn ngưng tụ ra một cánh tay mới. Lan Tử hít một hơi khí lạnh nói, tiểu tử, chiêu vừa rồi không tệ, nếu lao phu không quyết đoán từ bỏ điều khiển tà linh vệ hồn trận e là sẽ chịu thiệt thòi lớn hơn bây giờ, ngươi vung ra một quyền này đã là tới cực hạn rồi đúng chứ? Vậy thì xem chiêu của lão phu, ta ngự chạm. Hàn Vũ Thiên sau một đòn vừa rồi đã đạt tới giới hạn, từng đạo vết nứt phát ra ánh sáng màu lam nhạt trải dài khắp cơ thể như muốn sụp đổ. Lan Tử vung chảo ba đạo tà quang hình bán nguyệt đánh tới, nhìn đơn giản nhưng ẩn chứa sát cơ kinh người đủ để làm một vị thần cảnh tầng một sơ giai phải trọng thương. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại, thân hình chớp động lao thẳng xuống bên dưới, bàn tay giơ lên chộp lấy thi thể của một trong 4 tên chuẩn thần vương đã chết ném về phía đòn công kích của Lan Tử. Âm âm nhục thân kia hóa thành bụi phấn tiêu tán trong không trung để lại khói bụi mù mịt. Lan Tử hừ lạnh định vùng thêm một đòn thì thấy Hàn Vũ Thiên lấy bắt lấy thi thể tiếp theo, vẻ mặt hiện lên nét cười quỷ dị, một đạo ma khí từ trong ống tay áo chui ra điên cuồng thôn vệ cái thi thể cháy khét trong tay hắn, những vết nứt chỉ trong chớp mắt đã phục hồi hơn nữa. Lan Tử trong tình thế này cũng không còn do dự, lập tức vung ra một đòn tà khí bạo phát hóa thành trường tiễn xé gió mà đến. Hàn Vũ Thiên lách người ném cái thi thể thứ 3 lên làm bia đỡ đạn rồi nhanh chóng bắt lấy thi thể thứ 4 hấp thu lấy. Lan Tử cũng đoán được nước đi kế tiếp của Hàn Vũ Thiên nên đã âm thầm hạ thủ thêm một đòn đã lập tức đánh trúng Hàn Vũ Thiên, khói bụi tiêu tán lại không thấy bóng dáng của tên thiếu niên kia đâu. Lan Tử cao mày phóng xuất thần thức thì thấy cách đó không xa Hàn Vũ Thiên đang ngồi trên một đống thi thể chất thành núi, nét mặt có một chút đắc ý nói, dựa vào mấy tên các ngươi thì không có khả năng thu phục được ta, gọi thêm kẻ khác đến. Hàn Vũ Thiên hấp thu đống thi thể bên dưới thành thây khô chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt thỏa mãn nhìn lấy cơ thể đã hoàn toàn khôi phục, hắn cũng đã lâu chưa sử dụng đến âm sát thất hồn, cũng cần ngưng tụ ra ma tâm châu tiếp theo rồi. Hàn Vũ Thiên vung tay ma khí bay múa giữa thiên địa như một lần nữa được tự do điên cuồng hướng đến đám tu sĩ phe Tiêu Trạch mà công kích tới. "Đại ca, lâu rồi ta mới thấy ngươi dùng tới, chắc hẳn là ngưng tụ viên châu kế tiếp rồi." Uy Lân vừa chiến đấu với Viên Minh vừa nhìn Hàn Vũ Thiên cười nói. Hàn Vũ Thiên nhìn lấy đám tu sĩ bị ma chảo điên cuồng thôn vệ thì nhìn được trong đám người bóng dáng khá quen thuộc, liền vung tay ma chảo chộp tới bắt tên này, nhưng người này thân hình chớp nhoáng đã tránh thoát được, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ nhìn tới. Đây là một trong những hoàng tử thuộc Phúc Hải Thánh Quốc Công Tôn Vương Minh, tu vi là một tên thần cảnh hạ vị, hắn từng chứng kiến qua thủ đoạn của Hàn Vũ Thiên khi ở Phúc Hải Thánh Quốc, đương nhiên biết kẻ trước mắt tuy bề ngoài có nhiều thay đổi nhưng mà ánh mắt và chiêu thức thì hoàn toàn là thuộc về Hàn Vũ Thiên không sai. Công Tôn Vương Minh hướng về một nơi khác mà chạy, vẻ mặt hoảng sợ lấy ra một cái truyền âm thạch nói: "Thái tử điện hạ, Hàn Vũ Thiên, hắn vẫn còn sống và đang ở trong chân một thổ giới, ngài phải cẩn thận." Khi truyền âm thạch được ném đi liền xé toạc không gian bay vút, Hàn Vũ Thiên một bước đã ra đã ngăn cản đường thoát của Công Tôn Vương Minh, cười nói: "Thật tinh ý, ngươi chắc hẳn là một hoàng tộc của Phúc Hải Thánh Quốc đúng chứ? Vậy thì hôm nay ngươi phải nằm lại tại đây rồi." Công Tôn Vương Minh siết chặt nắm đấm, vẻ mặt vô cùng không cam tâm. Hắn không hề có quyền cao chức trọng như các hoàng kim quý tộc khác ở trong hoàng thất Công Tôn, bởi vì mẹ hắn chỉ là một nha hoàn trong lúc hoàng đế mất kiểm soát đã sủng hạnh nàng mới có được Công Tôn Vương Minh. Hắn tuy mang huyết thống dòng chính nhưng không được thêm một chữ vô mà phải là vương. Công Tôn Vương Minh phải tự mình leo trèo lôi kéo các thế lực mới bước được đến tận đây, thế mà lại chết ở nơi đất khách này. Hắn thật sự không cam lòng. Hàn Vũ Thiên nhìn ra được ánh mắt không cam lòng của Công Tôn Vương Minh thì cười nói: "Nếu ngươi đồng ý làm giúp ta một việc thì tương lai ta sẽ đảm bảo Phúc Hải Thánh Quốc sẽ thuộc về tay ngươi." Công Tôn Vương Minh nét mặt có một chút kinh ngạc nói: "Giúp việc gì chứ? Nhưng làm thế nào để ta có thể tin tưởng được ngươi chứ?" Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng cười nói: "Ngươi chỉ có hai sự lựa chọn, một bên là tương lai rộng mở, hai là chết." Công Tôn Vương Minh vẻ mặt trầm xuống, quả thật là hắn đã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc giúp Hàn Vũ Thiên. Vừa rồi lẫn trốn trong đám binh sĩ thì hắn cũng đã tận mắt chứng kiến một mình Hàn Vũ Thiên vung quyền đã có thể giết được cả thần cảnh, mà tên kia còn có thực lực mạnh hơn Công Tôn Vương Minh hắn vài bậc, nên hắn cũng biết chắc lần này bản thân khó mà thoát khỏi cái chết. Đột nhiên Lan Tử xuất hiện mang theo tà khí ngập trời, ngưng tụ ra trường thương tà ác với ngàn vạn linh hồn bay quanh giáng xuống. "Tiểu tử đang đánh với lão phu mà dám phân tâm thì đi chết đi, tà hồn phải âm thương." Tiếng kêu ai oán của ngàn vạn linh hồn rít lên vang trời, khiến ai ai cũng dùng mình như đang lọt vào địa ngục cảm nhận thống khổ của những linh hồn kia. Hàn Vũ Thiên quay đầu, bàn tay nắm lại băng hỏa kinh quyền được tung ra phá tan hư không đại đạo như sụp đổ. Lan Tử cảm nhận được quyền này còn lợi hại hơn rất nhiều so với trước, cũng là kinh sợ không thôi. Hàn Vũ Thiên đã tạm thời giải quyết được tình trạng cơ thể bị phụ tải nên lần này là trực tiếp vung ra toàn lực, không muốn chơi đùa với tên Lan Tử này. Quyền ý và đại thương va chạm đùng đùng, thần uy quyết tán biến, vô số tu sĩ dưới cấp độ bán thần đều hóa thành cho bụi. Làn khói dày đặc nghi ngút ở giữa bầu trời lại lóe ra một luồng hỏa diễm xích hồng tạt ngang qua, làm cho Lan Tử không kịp phản ứng bị chúng đòn bay ngược ra ngoài. Lao ta toàn thân bị phòng nặng hoảng sợ hướng về nơi xa chạy trốn. Hàn Vũ Thiên đương nhiên sẽ không để cho lão dễ dàng chạy thoát, nhẹ nhàng búng tay, bảy đạo hắc xích từ trong không gian chui ra chói chặt Lan Tử lại, từ tu vi cho đến thần hồn cũng rất nhanh bị phong ấn. Đây là đạo pháp không gian mà hắn từng truyền dạy cho Giao lão cũng đã lâu rồi, bản thân chưa sử dụng tới, vừa hay thử xem một chút uy năng hiện tại của nó đã phát triển đến mức nào. Hàn Vũ Thiên không còn quan tâm Lan Tử mà chuyển ánh mắt tới Công Tôn Vương Minh, nhưng đột nhiên hắn ta bất ngờ vung ra toàn lực Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền mà Hàn Vũ Thiên lại không tránh né, mà khóe môi nết lên chỉ thấy một quyền kia đánh về phía sau lưng hắn ngăn cản một kích của một tên tà tu phục kích từ trước. Chương 369, các chủ tà tinh. Chương 369, các chủ tà tinh. Đạo hữu, ngươi ngăn cản chiêu này của ta là có ý gì? Khói đen lượn lờ, tên kia hiện nguyên hình là một nam tử đeo mặt nạ đầu lâu, y phục hắn mặc giống như là một bộ xương điểm thêm gai nhọn bên trên. Tên này là Huỳnh Tiêu hộ pháp, so với Lan Tử còn lợi hại hơn một phần. Công Tôn Vương Minh hừ lạnh một bước, đạp biển cả mênh mông vô tận trải dài ngàn dặm, hóa thành thần quyền giáng xuống tên hộ pháp kia. Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền là bí pháp của thần hoàng sáng tạo, cũng được xem là thần kỹ mạnh mẽ đứng đầu. Ngay khi Phúc Hải Thánh Quyết được thi triển thì rất nhiều người kinh ngạc nhìn tới. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại, vẻ mặt tràn đầy hứng thú nói: "Tạo nghệ trên Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền của Vương Minh còn mơ hồ lợi hại hơn Công Tôn vô quá một phần, không tệ, tương lai ta có thể dùng đến." Huỳnh Tiêu giận dữ, bàn tay tản ra tà khí đấu chuyển tinh di, hóa thành một cự thủ khổng lồ cùng với hải quyền va chạm đùng đùng, không gian nứt toát, vô tận pháp tắc tràn ra cùng với đại đạo tán loạn. Huỳnh Tiêu cảm nhận rõ ràng quyền ý kia của Công Tôn Vương Minh lợi hại đến mức độ nào, nếu không phải tu vi và thực lực hắn cao cường hơn một bậc thì có lẽ đòn vừa rồi là hắn đã thua. Công Tôn Vương Minh lui về sau một bước, sắc mặt tái nhợt, đúng là không thể cùng với Huỳnh Tiêu đối cứng. Cùng là thân cảnh tầng một nhưng mà Huỳnh Tiêu lại ở cảnh giới này lâu hơn hắn, thì tạo nghệ sử dụng thần lực cũng là cao hơn. Thiên nhân địa quy nhất, dùng hồn cảm thể, dùng thể cảm thiên địa quy về nhất pháp nhất đạo. Thần đạo hóa thực hóa hư hóa vật vật. Công Tôn Vương Minh quay đầu nhìn về phía Hàn Vũ Thiên, bản thân đột nhiên cảm nhận được bên trong có ý cảnh thâm sâu, liên tục lẩm bẩm lại những lời Hàn Vũ Thiên đã nói: dùng hồn cảm nhận thể, dùng thể cảm nhận tiên địa quy về độc nhất, nhất pháp nhất đạo quy nhất, hóa thực hóa hư hóa vật vật. Từ trong thần thức đốt lên một tia hỏa diễm sinh mệnh chuyển ra khắp cơ thể, thiên địa xung quanh hiển hóa ra đại hải mênh mông vô tận, đủ loại hải thú bơi trong biển lớn. Hàn Vũ Thiên cười nhạt nói: cảm ngộ không tệ. Công Tôn Vương Minh một bước đạp ra sóng biển ồ ạt, hội tụ tu vi đột phá trực tiếp đạt được thần cảnh tầng 2. Huỳnh Tiêu nhướng mày, vẻ mặt không thể tin được nhìn chằm chằm vào Công Tôn Vương Minh. Hắn vung tay tà khí phóng xuất, ngưng tụ ra một thanh trường thương quấn quanh tràn đầy tà ác chi lực và oan hồn, cũng giống như sát chiêu của Lan Tử trước đó. Tà hồn phải âm thương. Ta hồn phái âm thương do Huỳnh Tiêu sử dụng càng đáng sợ càng cường đại lại càng ai oán hơn Lan Tử gấp bội phần, cũng cho thấy uy lực là cực kỳ mạnh mẽ. Công Tôn Vương Minh toàn lực cảm ngộ thiên địa đại đạo xung quanh, ngưng tụ thần lực, thần uy, thần khí, thần đạo vào một quyền vung ra. Phúc Hải Khuynh Thiên quyền mang theo cả đại dương rộng lớn ồ ạt tập tới, cùng với toái âm thương va chạm, vụ nổ vang trời thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Chu Nhật Hạ nhướng mày, vẻ mặt có một chút hứng thú nói: "Thật không ngờ tới lại có một cường giả trẻ tuổi như vậy, đối phó với tuyệt kỹ mạnh nhất hộ pháp Tà Tình các vẫn chiếm thế thượng phong, xem ra cũng không cần bận tâm quá nhiều về phía bên đó." Tiêu Trạch hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Vọng Nguyệt nói: "Ngươi còn chờ đợi cái gì, mau động thủ tiêu diệt tên kia đi." Vọng Nguyệt vẻ mặt giận dữ nói: "Câm miệng đi tên khốn, ngươi nghĩ tên này dễ đối phó tới vậy à? Đứng trước mặt hắn không thể sử dụng được toàn lực lượng của thần cảnh thì làm cách nào để tiêu diệt đây? Bổn giáo chủ chỉ có thể sử dụng thân thể mạnh mẽ đối cứng với hắn, đáng ghét phải thử thôi." Tà Huyên tham ô cốt. Vọng Nguyệt dùng tay xuyên thủng ngực, moi ra hai món bảo vật tỏa ra tà khí kinh người, nhìn kỹ thì là hai mảnh xương tựa như thần khí, nhưng thực chất là bản nguyên tà khí Vọng Nguyệt dùng cả đời để ngưng tụ thành. Chỉ thấy hai xương sườn của hắn hóa thành song nguyệt đao một đường bổ xuống, hướng Quản Hy lật tay thổ hoàng ngưng tụ thành trường kích họa tiết cửu long chói mắt, quét ngang thiên địa lực lượng thổ hệ tinh thuần tới mức người khác phải khiếp sợ. Thổ hoàng phi kinh thích, dầm một tiếng như sấm rền, cả hai cùng lui về sau một bước. Chỉ thấy Vọng Nguyệt hai tay rung lên vì sức ép nặng nề của thổ nguyên tố xung quanh, hướng Quản Hy thừa thế xông lên một bước, đạp ra đại địa chấn động một cổ trọng lực kinh người, nghiền ép cho Vọng Nguyệt cảm thấy không thể thở nổi. Long Nguyên Hoàng trọng kích, Tàng Nguyên tám hồn thất tinh đao, hướng Quản Hy ném trường kích hóa thành hoàng long gầm lên luyện chuyển như nước mà mang theo uy áp nặng nề như núi. Vọng Nguyên song đao chém ra bảy đường tà khí cũng không hề thua kém, khí thế tranh phong, cả hai đều muốn quét sạch đối thủ của mình. Thế đi không giảm, ngay khi va chạm liền là không gian phá toái vạn dặm xung quanh hóa thành bình địa. Vọng Nguyên phun máu văng vào một tòa núi cách đó không xa, nét mặt tái nhợt, hướng Quản Hy cũng không tốt hơn là mấy, đụng tượng thành xích bích, cũng chật vật đứng dậy. Nhưng điều làm cho Vọng Nguyệt không thể tin được chính là hướng Quản Hy vừa mới bị thương không nhẹ lại cấp tốc được thiên địa xung quanh khôi phục linh khí trở về đỉnh phong, từng đạo thổ nhuộm chui vào cơ thể cũng chữa trị thương thế cho hắn. Vọng Nguyệt nét mặt trầm xuống nói: "Ngươi cuối cùng là dùng đến thứ yêu thuật gì? Từ đầu tới cuối vẫn không hề có một chút hao tổn linh lực." Hướng Quản Hy một bước đạp ra không gian, nước toát thổ hoàng khí vô tận ngưng tụ thành một đầu thổ hoàng long cao vạn trượng, đôi mắt tràn đầy long uy nhìn chằm chằm vào Vọng Nguyệt, đôi mắt kia ẩn chứa ngàn vạn chi lực thổ hoàng như chân long như thế. Hướng Quản Hy cười nói: "Một tên tà tu như ngươi còn chưa đủ tư cách để biết được thổ hoàng vệ long ấn. Ngươi đừng hòng ngông cuồng, xem chiêu của bổn giáo, Tà Nguyệt Ú Hồn Sát Tuyệt Chi Thần." Cự long gầm leo quét ngang thiên địa lao tới, Vọng Nguyệt bùng nổ sở trường của mình là lực lượng tà hồn mạnh mẽ huyền hóa ra thân ảnh to lớn cùng với thổ hoàng long giao chiến. Hàn Vũ Thiên đột nhiên cảm nhận được một đạo linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, đột nhiên quay đầu nhìn lại, vẻ mặt có một chút hứng thú nói: "Hướng Quản Hy, giữ thân hồn của hắn lại, về sau có chỗ diệu dụng." Hướng Quản Hy chuẩn bị ra tay thì không gian bên cạnh bị xé toạc ra, Vọng Nguyệt đột nhiên xuất hiện, đôi mắt tràn đầy tà ý nói: "Ha ha ha ha, ngươi lơ là cảnh giác thì chết đi, hồn luận phá tâm." Vọng Nguyệt dùng thần hồn giam cầm Hướng Quản Hy vào trong một không gian ảo mộng, toàn là oan hồn lượn lờ đủ loại hình dáng kỳ dị, tất nhiên là những linh hồn này đều là bị tên Vọng Nguyệt này tra tấn đến biến đổi hình dạng, phải nói là đủ tà ác, không hổ thẹn với danh xưng tà thần giáo đầu của hắn. Hướng Quản Hy lặng lặng nhìn oan hồn oán thán, vẻ mặt có một chút khó chịu nói: "Tấn công linh hồn, người am hiểu linh hồn đáng lý ra phải biết do nếu bị phản vệ thì hậu quả phải chịu đáng sợ đến mức nào." Vọng Nguyệt đột nhiên xuất hiện với hình dạng một đầu khô lâu đáng sợ, hấp thu hết toàn bộ oan hồn xung quanh vào trong miệng, hóa thành hình một khô lâu tráng kiện uy phong như quân vương thiên hạ. Hắn nhìn lấy Hướng Quản Hy cười vô cùng tà dị nói: "Tiểu tử, ta ở trong thập nhị giáo đầu, nhưng lực linh hồn cùng với các vị khác so sánh là mạnh mẽ hơn gấp bội phần, dù là thất tà thần quân cũng phải nể ta ba phần, dựa vào một tên tiểu tử chưa đạt tới thần cảnh như ngươi cũng muốn làm tổn hại linh hồn của bổn giáo, e là khó hơn lên trời." Hướng Quản Hy trong mắt có một chút đăm chiêu cười nói: "Ta cũng không nốc đến nổi đối đầu với ngươi ở trong lĩnh vực này, tạm biệt." Hắn hóa thành kim quang chạy trốn với tốc độ cực nhanh. Vọng Nguyệt cười lớn đắc ý đuổi theo nói: "Tiểu tử, ngươi chạy không thoát đâu, luẩn hồn bạn ma cốt." Không gian xé mở ngàn vạn đoán hồn hình dạng khô lâu lao ra nhắm tới Hướng Quản Hy điên cuồng cấu xé. Hướng Quản Hy không phản kháng mà liên tục tránh né. Vọng Nguyệt nghĩ rằng tiểu tử trước mắt linh hồn không đủ khả năng để chống lại hắn, liền tiếp tục vung ra không kích nói: "Chạy nữa ta xem, ta hồn phái tinh nhẫn." Hai cái cốt thủ trên dưới đè ép Hướng Quản Hy vào giữa không còn đường chạy thoát. Hàn Vũ Thiên đột nhiên xuất hiện ở trong thần hồn lĩnh vực của Vọng Nguyệt, ý cười trên mặt quỷ dị vô cùng, băng liên trong tay xoay tròn bùng nổ phá tan đi song chảo u cốt của hắn. Vọng Nguyệt kinh sợ nói: "Ngươi từ khi nào bước vào được hồn niệm của ta?" Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng ung dung tự tại nói: "Ta và hắn có liên kết linh hồn chặt chẽ, chỉ cần ta muốn liền có thể xuất hiện ở trong hồn niệm của hắn bất cứ lúc nào. Hôm nay ta muốn xem thử bản lĩnh linh hồn của thập nhị giáo đầu mạnh mẽ mức độ nào." Hàn Vũ Thiên bắt lấy bả vai của Hướng Quản Hy, kéo ra một luồng năng lượng thổ hoàng chi lực mạnh mẽ hóa thành thổ hoàng cự long gầm lên một tiếng, tạo thành áp lực mạnh mẽ để ép xuống lĩnh vực linh hồn. Ngàn vạn đoán linh bị trọng lực nghiền ép liền bất động tại chỗ. Vọng Nguyệt tức giận một thân tu vi bùng nổ song đao chém ra tà hồn nguyệt liêm. "Tiểu tử, chết đi!" Hàn Vũ Thiên đẩy thần niệm của Hướng Quản Hy trở về thực tại. Hướng Quản Hy nhìn quanh một chút thì thấy nhục thân của Hàn Vũ Thiên vẫn đang chiến đấu bên ngoài, liền hiểu ra được thân thể kia chỉ là một sợi tàn hồn điều khiển. Theo bản năng mà chiến, hắn lại nhìn về phía Vọng Nguyệt đang được tà khí bảo hộ thì cười nhạt nói: "Dựa vào một mình ngươi mà dám sử dụng tấn công hồn bực thì không có khả năng, thổ hoàng thiên quyền." Hướng Quản Hy bên này đấm ra một quyền mang theo thổ hoàng chi lực nặng nề phá vỡ không gian đánh tới nhục thân Vọng Nguyệt. từ sau lưng trào ra một cổ tà khí mạnh mẽ, một bóng người khác xuất hiện cũng dùng quyền ngăn cản, đùng đùng hư không sụp đổ thần uy quyết đại mạnh mẽ thổi bay những tu sĩ cấp thấp ra ngoài vài dặm. Thập nhị giáo đầu xếp hạng thứ 11 Tôn Hoa vẻ ngoài mảnh khảnh là một nam tử anh tuấn nhưng có nét điệu đà giống nữ nhân. Tôn Hoa vẻ mặt khó coi nói, thật không ngờ một cái Nam Thiên Đế quốc sắp tận diệt mà thôi lại có thế lực như Xích Bích Thần Thành, khiến cho tà tình cấp và dị tộc đại thiên phải xuất ra nhiều cao thủ như vậy. Tiêu Trạch ngươi còn không mau để bọn chúng lộ diện thì tình thế hiện tại sẽ làm tổn thất khá lớn cho chúng ta đó. Xích Bích Thần Hỏa này tuyệt đối không thể xem thường. Tôn Hoa là một người cẩn trọng không bao giờ xem thường bất kỳ ai, sư tử bắt thỏ còn phải dùng toàn lực chứ đừng nói tới thứ bọn hắn nhắm tới là một đế quốc đã tồn tại hơn vạn năm gần như là trường tồn cùng với thiên địa. Tiêu Trạch bị bước lui vài bước vẻ mặt đã nghiêm trọng hơn so với trước, nhẹ gật đầu nói, Xích Bích vô hạn thần hỏa quả nhiên mạnh mẽ như lời đồn, cũng may không ai trong số bọn chúng có thể mượn nhờ lực lượng chân chính của thần hỏa, bằng không chúng ta có mang theo nhiều cao thủ hơn nữa cũng không phải là đối thủ, hai vị cũng nên ra giúp ta một tay rồi. Chu Nhật Hạ đột nhiên ngưng việc truy đánh Tiêu Trạch, nét mặt ngưng trọng nhìn lấy hư không xé toạc ra hai khe nứt. Hai tên lão già từ trong bước ra, một bên là Thanh Ý Xuất Trần có một cái đuôi bọ cạp tản ra kịch độc, một bên là Hồng Y Cường Thế song trảo sắc bén huyết mạch giao long. Lao đầu Thanh Ý tên là Trường Sinh thuộc về thị huyết độc dị tộc đại thiên, lao đầu Hồng Ý tên là Xuân Diệp thuộc tộc thủy ly giao long dị tộc đại thiên, cả hai tu vị đều không thua kém Tiêu Trạch còn có khi cao hơn nửa phần. Tôn Hoa thấy vậy cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại nhìn về phía Vô Tuyền nói, Vô Tuyền lão huynh, ngươi cố gắng kéo dài thời gian chờ ta giải quyết tiểu tử này sẽ giúp ngươi. Tôn Hoa vừa quay đầu thì một quyền của Hướng Quản Hy đã áp sát trong nháy mắt. Tôn Hoa thân thủ linh hoạt giơ tay lên đỡ bị đánh văng ra vài chục bước, vẻ mặt có một chút kinh ngạc nói, tu luyện thổ hệ nặng nghề mà ra tay lại nhanh nhẹn như vậy, đúng là lần đầu ta thấy. Liễu Hoa Sa Đoạn. Tôn Hoa điểm tới một cây liễu hiện thân che trời, cây liễu này không có màu xanh biếc mà là một thân tà khí tử sắc. Hướng Quản Hy cởi nhặt thân thể bùng phát thổ hoàng chi khí ngưng tụ thành thổ nhận xoay tròn đánh tới, lá liễu và thổ nhận va chạm tạo thành từng vụ nổ mạnh mẽ. Hàn Vũ Thiên ở trong không gian tần bực mỗi một bước đi đều tạo ra tầng tầng chấn động làm cho Vọng Nguyệt sợ hãi liên tục lui lại nói, không có khả năng, không có khả năng, một tên chuẩn thần vương làm sao có thể sở hữu lực lượng linh hồn mạnh mẽ như vậy. Vọng Nguyệt suy nghĩ đột nhiên nảy ra sáng kiến, chỉ cần thoát khỏi thần niệm trở về thực tại thì lúc đó hắn có thể một chảo chộp chết tên này như trở bàn tay, nhưng Hàn Vũ Thiên sớm đã có chuẩn bị băng phong vạn dặm ngăn cản thần hồn của Vọng Nguyệt chạy khỏi đây. Hàn Vũ Thiên từng bước đạp ra gợn sóng linh hồn khuyết đại một đầu Hàn Long Nguyên Thánh bao phủ ngàn vạn vì sao, đôi mắt mở ra nhìn lấy Vọng Nguyệt không khác gì một con vi khuẩn nhỏ bé ở trước mặt mình. Vọng Nguyệt toàn thân cứng đờ, vẻ mặt hoảng hốt, thần hồn dần dần bị đông kết, cả đời hắn phong hoa tuyệt đại vậy mà giờ phút này lại bị một thiếu niên tiêu diệt thần hồn, mà con cự long trước mắt lại càng là loại sinh vật hắn chưa bao giờ gặp phải. Hàn Vũ Thiên chậm rãi thu lại thần hồn của Vọng Nguyệt vào trong túi trữ vật. Cơ thể này là thần cảnh tầng 2 đỉnh phong, nếu dùng làm khôi lỗi chiến đấu cũng không tệ. Tà khí vây quanh Vọng Nguyệt bắt đầu tiêu tán một cách nhanh chóng, để lại ở giữa không trung là một thi thể vẫn có sinh cơ dồi dào nhưng không hề cảm nhận được linh tính. Vọng Nguyệt mở bừng đôi mắt vô hồn mà khi hào hào tôn ra cường đại vô song, một sợi hồn niệm của Hàn Vũ Thiên bám vào điều khiển thi khôi Vọng Nguyệt. Hàn Vũ Thiên trở về cơ thể Lý Chiêu Lâm cũng cảm nhận được cơ thể này đã bắt đầu xuất hiện một chút thương tổn trong khi bản thân đang chiến đấu với thần hồn Vọng Nguyệt. Hán thở dài, vẫn là thực lực chưa đủ mới bị một đám hạ vị thần cảnh đánh cho thương tích đầy người. Công Tôn Vương Minh tuy đột phá thành nhị tầng thần cảnh nhưng không thể nào một mình địch nổi 6 vị thần cảnh khác liên thủ. Hàn Vũ Thiên một cước đạp ra linh lực hội tụ về một quyền băng hỏa kinh quyền đấm tới một vị thần cảnh mất cảnh giác. Giờ một tiếng tên kia văng ra, cơ thể bị trọng thương máu tươi bê bết, từng giọt thần huyết rơi trên mặt đất tạo thành những cái hố sâu tản ra sinh mệnh chi lực. Hùng hậu, mỗi một giọt thần huyết vô cùng chân quý, một vị đạo tổ luyện hóa cũng có khả năng thức tỉnh được một chút thần lực củng cố căn cơ, có khả năng trở thành bán thần thậm chí là chuẩn thần. Hàn Vũ Thiên thuận thế xông lên quyền kinh nhập tới, áp lực khủng khiếp dồn ép về phía trước làm cho tên thần cảnh kia hoảng sợ cảm nhận được cái chết cận kề. Huyền Tiêu đột nhiên xuất hiện thân ảnh là lướt quỷ mị vô cùng, bắt lấy bả vai của tên kia kéo đi tránh thoát một kích của Hàn Vũ Thiên. Tên kia vẻ mặt vui mừng ôm quyền nói, đa tạ hộ pháp đã cứu giúp. Huyền Tiêu cười nhạt nói, không cần phải cảm tạ, một cái vật hiến thế cấp thần cũng đủ để bổn hộ pháp giết sạch hai tên đó. Ngay khi tên thần cảnh này không hiểu chuyện gì xảy ra thì Huỳnh Tiêu đã động thủ đâm thủng ngực của hắn, vẻ mặt vô cùng hứng phấn, đôi mắt tỏa ra sát ý ngút trời, cùng với đó là tà khí thao thiên bao trùm lấy tên thần cảnh kia lại. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại, bàn tay vung lên quyền kình mạnh mẽ lần nữa lao tới. Huỳnh Tiêu nhìn Hàn Vũ Thiên cười nói, tiểu tử, ngươi hôm nay không thoát được, phệ hồn huyết tế. Một luồng tà khí áp bức thiên địa ngăn cản một quyền của Hàn Vũ Thiên dễ dàng. Huỳnh Tiêu nếu thực sự thôn vệ được tên thần cảnh này thì thực lực chắn chắc sẽ ngang với Vọng Nguyệt. Hàn Vũ Thiên đương nhiên sẽ không thể để cho tên này toại nguyện hồn niệm khẽ động. Vọng Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Huỳnh Tiêu nói, mau đưa tên thần cảnh đó cho ta thôn vệ, bản giáo sẽ đích thân thu phục tên mãi này. Huỳnh Tiêu đang thực hiện huyết tế bỗng nhiên do dự, nhưng thân là cấp dưới trung thành hắn cũng cắn răng chịu đựng phản vệ của huyết tế mà ném tên tu sĩ đã chết trong tay về phía Vọng Nguyệt. Một cái ma chảo đột nhiên ập tới chộp lấy thi thể kia. Hàn Vũ Thiên chớp động đã xuất hiện phía sau lưng của Huỳnh Tiêu, một quyền băng hỏa kinh ngưng tụ toàn lực. Huỳnh Tiêu quay đầu cấp tốc dùng ra phòng hộ thì phía sau cũng truyền tới một cổ sát cơ kinh người, không ai khác chính là Vọng Nguyệt thi khôi. Ma thủ đâm tới, Huỳnh Tiêu bị phản vệ do huyết tế thương thế trầm trọng, giờ lại phải đối đầu với hai phía tấn công, quả thật là chết không cam lòng. Hắn hoảng sợ nói, giáo đầu đại nhân, tại sao ngài lại? Còn chưa kịp dứt câu, hai đòn công kích gầm ầm đụng tới Huỳnh Tiêu bị giết chỉ trong nháy mắt mà ma khí cũng điên cuồng tràn vào cơ thể bám lấy thần hồn không cho chạy thoát, đại lượng ma khí thôn vệ biến Huỳnh Tiêu trở thành thi khôi, mà cái xác lúc trước bị ma chảo bắt được cũng sớm đã thành thi khôi đắc lực cho Hàn Vũ Thiên. Tuy bọn chúng không thể sử dụng được pháp lực, nhưng dùng nhục thân chiến đấu với ma khí ra chỉ thì bất luận như thế nào cũng là một chiến lược vô cùng đáng sợ. Hàn Vũ Thiên lại truyền một sợi hồn niệm vào trong hai cổ thi khôi vừa mới luyện hóa, để biến chúng thành cổ máy chiến đấu thực thụ có khả năng sử dụng thần kỹ mà bản thân lúc còn sống sở hữu. Huỳnh Tiêu và tu sĩ thi khôi vừa thôn vệ được tên Trúc Anh thì được Hàn Vũ Thiên phái đi trợ giúp Công Tôn Vương Minh, hắn thì cùng với Vọng Nguyệt bay đến chiến trường nơi mà Tôn Hoa và Hướng Quản Hy đang chiến đấu. Chu Minh bên này với sự tăng phúc của Uy Lân khiến khả năng điều khiển thần hỏa của lão đã đạt tới mức gần như là đạo, nghiền ép Vô Tuyền không còn khả năng chống trả, chỉ để mặt cho Chu Minh đánh ói máu liên tục bại lui, thần hồn bị xích hỏa thiêu đốt. Vô Tuyền lúc này mới cảm nhận được sự đáng sợ của xích bích vô tận hỏa trong tay lão già Chu Minh cường đại tới độ nào, tuy chỉ sử dụng được một lớp da lông bên ngoài nhưng đã thiêu đốt cơ thể và thần hồn của hắn đến mức trọng thương. Chu Minh trong mắt băng lãnh tấn công càng thêm dồn dập và mạnh mẽ nói: Vô Tuyền, ngươi đúng là ngu ngốc khi bị tà tình các dụ dỗ từ bỏ địa hỏa tiên quyết mà chọn tà hỏa. Xích bích thần hỏa vốn là bản nguyên chi hỏa thiêu đốt tà ma sát khí trên thế gian, là một vật đại hung khắc chế tà tinh các. Hôm nay ngươi chết cũng chính vì sự ngu xuẩn và phản bội của mình cũng không ăn đâu. Xích bích khai trường xích. Xích bích thần hỏa hóa thành bốn đầu trường long bao vây lấy Vô Tuyền vào giữa, siết chặt lấy hắn. Cự thủ hỏa diễm che khuất bầu trời giáng xuống, lần này là thật sự có khả năng lấy mạng Vô Tuyền. Tôn Hoa thấy được cảnh này vẻ mặt hoảng hốt, tuyệt đối không được để một vị giáo đầu bị giết như vậy, tà hỏa thì sao? So với xích bích thần hỏa đúng là thua một chút, nhưng ngươi đừng có tự tin như thế chứ. Chu Minh, tà hỏa thôn thiên ấn. Từ phía xa lao tới một đầu tà hỏa hùng sư đùng đùng va chạm cùng với hỏa trưởng của Chu Minh, tạo thành khí thế oanh tạc thiên địa, bất luận là ai cũng phải chú ý tới một màn kinh khủng này. Thân ảnh lao già lưng còng tay đeo tràng hạt xương chuột, ánh mắt tràn đầy vết hằn của năm tháng, một trong thất thần tà quân, trọng nghiêm tà quân của tà tinh các. Chu Minh vẻ mặt bình thản nói, cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi sao? Trọng nghiêm cười nói, ngay từ đầu ngươi đã biết được lão phu luôn ở đây. Chu Minh thở dài nói, chứ không thì bằng vào một tên thủ hạ bại tướng như Vô Tuyền, e là cả đời cũng không thể nào làm đối thủ xứng tầm với lão phu. Trọng nghiêm, ngươi thì miễn cưỡng cũng có thể so sánh được. Đủ ngạo mạn, vậy để ta xem một lão già sắp chết có bao nhiêu đảm lượng. Tà hỏa toái diệt quyền, xích hỏa phá diệt thần. Chu Minh hừ lạnh, xích hỏa lan tràn tạo thành biển lửa bao trùm lấy tà hỏa cự quyền, bóp nát chỉ trong nháy mắt. Hàn Vũ Thiên đột nhiên xuất hiện phía bên cạnh Chu Minh, khiến cho lão ta cũng là kinh ngạc không thôi. Mặc dù Hàn Vũ Thiên vừa đột phá thiên tổ cũng có mang trong mình linh hồn trí tổ, nhưng so đấu với Vô Tuyền đang bị thương hay Trọng Nghiêm ở trước mắt thì tiểu tử như hắn cũng không thể nào đánh bại. Hàn Vũ Thiên cười cười, bàn tay vung lên, hỏa linh từ trong thức hải chuyển động bay vụt ra ngoài, lượn vài vòng quanh người hắn rồi đến giữa không trung. Một cổ thần hỏa uy thế ngập trời lan tràn ra tứ phía, tạo thành áp lực nghiền ép tất thể như đại thần giáng lâm, áp bức kinh người. Trọng Nghiêm đột nhiên hoảng hốt nói, sức mạnh này làm sao có thể, thứ sức mạnh có thể cùng với các chủ, tên tiểu tử này lấy đâu ra ngọn lửa đó? Tôn Hoa vốn dĩ đang ngang tay với Hướng Quản Hy, nhưng vì sự hỗ trợ của Vọng Nguyệt bên này đã làm hắn thụ thương không nhỏ, lại càng là hoang mang không hiểu vì sao Vọng Nguyệt lại tấn công hắn. Tôn Hoa ôm ngực vẻ mặt khó hiểu nói, Vọng Nguyệt, ngươi như vậy là ý gì? Tại sao lại tấn công ta? Không sợ tà tinh đoạn hồn ấn của các chủ bóp chết ngươi sao? Vọng Nguyệt đôi mắt vô hồn không hề quan tâm đến lời nó vô nghĩa, lao lên công kích từng quyền nện xuống cường đại vô song. Hướng Quản Hy cười nhạt nói, đi nói chuyện với một cổ thi thôi, ngươi đúng là bệnh hoạn thận, thổ hoàng tiền quyền. Tôn Hoa liên tục bị đánh cho không có sức hoàn thủ, đứng trước một tên có thể áp chế thần lực và một tu sĩ thần cảnh tầng 2 không kém cạnh gì hắn thì Tôn Hoa dù có toàn lực cũng khó mà sống sót. Tôn Hoa tức giận thiêu đốt huyết mạch, một gốc liễu cự đại màu tử sắc xuất hiện giữa hư không. Tôn Hoa đôi mắt đủ hung ác cùng quyết đoán nói, là các ngươi ép ta, liễu thần đọa ma tả diệp phệ linh. Hàn Vũ Thiên nhướng mày, đôi mắt có một chút hứng thú nói, Sinh Linh, ta muốn có được cây liễu kia, ngươi mau chóng thu phục nó đi. Đạo hỏa diễm kia như hiểu ý chủ nhân liền đùng đùng bạo phát ra từng đợt hỏa diễm bao trùm lấy cây liễu tử sắc khắc thường kia. Tôn Hoa hoảng loạn nhìn tứ phía bị xích hỏa bao trùm điên cuồng phản kháng. Vô Tuyền vẻ mặt kinh sợ, tà hỏa trong tay thôi động toàn lực vung ra muốn ứng cứu, ngay Trọng Nghiêm cũng là toàn lực ứng phó, nhưng mà hỏa diễm kia quá mạnh mẽ, chỉ đơn giản tạo ra một đợt sóng nhiệt đã có thể tiêu trừ đi tà hỏa của hai người. Chu Minh thì ngây người vẻ mặt không thể tin được nói, đây là sức mạnh của xích bích vô hạn thần hỏa chân chính, ngươi làm sao có thể thôi động được một tia năng lượng chân chính này? Tôn Hoa bị hỏa diễm thiêu đốt hét lên đau đớn, hóa thành cho tàn bay vào không khí, chỉ để lại cây liễu tử sắc trơ trọi giữa hư không. Hàn Vũ Thiên lật tay trọng trấn chuông xuất hiện trên đỉnh cây liễu, lập tức thu nó vào trong. Trọng trấn chuông vốn gần như đã bị phá hủy ở lần cứu đại tự tại Thiên Ma Tôn lần trước, nhưng Hàn Vũ Thiên đã để đại lượng kim thuộc tính và tài nguyên kim hệ vào trong túi chứa vật để cung cấp năng lượng cho nó tự phục hồi, bởi vì Hàn Vũ Thiên phát hiện trọng trấn chuông bên trong chứa được một tia khí linh mờ nhạt, nếu tương lại bồi dưỡng thì chính là kim linh thể của hắn. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, bởi vì thứ kia linh hỏa do thần hỏa tạo ra, thi triển được một ít lực lượng bản nguyên cũng không có gì lạ, mau chóng tiêu diệt những kẻ còn lại đi. Chu Nhật Hạ điên cuồng phun ra máu tươi bị đánh lui liên tục, một đánh ba cho dù có sức mạnh thông thiên cũng khó mà chống đỡ được. Tiêu Trạch cảm ứng được hỏa diễm xung quanh đã thay đổi chóng mặt thì cau mày nhìn về phía xa, từ trên trời xanh nứt ra bốn khe hở không gian rộng lớn, chui ra bốn đầu thần long hỏa diễm xích hồng bao trùm lấy mảnh thiên địa này, bốn đầu cự long ở bốn hướng khác nhau nhìn chằm chằm vào chiến trường, một cổ thần hỏa ầm ầm khuyết tán nhắm tới toàn bộ tu sĩ Ngô Hoàng Đế quốc có mặt trong phạm vi lãnh thổ của xích bích thần hỏa mà đánh tới. Tất cả đồng loạt quỳ xuống như thấy được vị thần chân chính giáng lâm bình định thiên hai. Trọng Nghiêm hoảng sợ bắt lấy Vô Tuyền trong tay tàn nhẫn xuyên thủng tim của hắn quát, thế hiến tà tinh ấn, các chủ mau cứu ta. Tiêu Trạch bên này cũng có vẻ kinh sợ, lập tức bắt lấy Trường Sinh còn một cước thì đá Xuân Diệp làm bia đỡ đạn trước luồng hỏa diễm đang điên cuồng ngập tới. Xuân Diệp bất ngờ không kịp trở tay, chỉ có thể cắn chặt ra thiêu đốt huyết mạch triệu hồi ra thân ảnh thủy ly giao long bao trùm lấy cơ thể mình. Trường Sinh cũng là vung đôi muốn phản kháng, nhưng mà Tiêu Trạch đã nhất kích xuyên thủng qua tim, đặt vào trong đó một sợi lông vũ kim ô, kim hỏa bùng phát lấy Trường Sinh làm vật hiến tế, nhưng mà Trường Sinh thân là thị huyết độc hạt tộc cũng là đốt lên bản nguyên triệu hồi hư ảnh cự hạt, nhưng lại bị Kim Ô xé toạc làm hai nửa. Kim Ô hư ảnh vùng tay kim hỏa lập tức bao trùm lấy nó, và Tiêu Trạch cũng là lúc xích hỏa ầm ầm đánh tới, toàn bộ chiến trường vang lên từng tiếng kêu thảm, rất nhiều người của Ngô Hoàng Đế quốc bị thiêu rụi thành tro. Dù là thần cảnh tầng 1 hay 2 đỉnh phong đứng trước hỏa thần chân chính cũng không đỡ nổi một kích, ầm ầm xích hỏa và tà khí va chạm rất nhanh đã kết thúc, chỉ thấy một đạo linh hồn mờ nhạt đã tiêu hao hơn một nửa đứng ở phía trước nhất trọng nghiêm, mặc dù có linh hồn phân thân của tà tinh các chủ bảo vệ, nhưng hắn vẫn là trọng thương không thể tránh khỏi. Tiêu Trạch bên này cũng là phun ra mấy ngụm máu tươi, nhìn lấy hư ảnh Kim Ô dần dần tiêu tán bản thân thì quay đầu chạy trốn, không muốn tiếp tục lưu lại nơi đáng sợ này. Chu Nhật Hạ nhận lấy thương thế không nhỏ cũng không có khả năng truy sát Tiêu Trạch mà để mặc cho hắn chạy thoát. Xuân Diệp toàn thân cháy khét rơi tự do ở giữa không trung, đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm về hướng Tiêu Trạch bỏ chạy, nói: "Tiêu Trạch, ngươi và Ngô Hoàng Đế quốc sẽ phải trả giá vì dám dùng bọn ta làm bia đỡ đạn." Xuân Diệp dùng toàn lực cuối cùng thì thào vào một cái lệnh bài rồi ném đi, lão ta rớt xuống đất tạo thành một cái hô lớn, đôi mắt nhìn lên bầu trời phía trên, thật không ngờ bản thân một giời banh liệt lại phải chết theo cách thức thảm hại này. Tiêu Trạch ôm một thân thương thế chạy trốn, đột nhiên có một tấm lệnh bài dùng tốc độ cực nhanh xoẹt qua hắn. Tiêu Trạch vẻ mặt hoảng sợ nhận biết được đây chính thần phụ truyền tin, chỉ trong vài canh giờ sẽ có thể đem tin tức về cho người khác dù cách đó ước và giảm. Tiêu Trạch cảm nhận được khí tức của Xuân Diệp ở trên lệnh bài nên cắn răng dùng toàn lực đuổi theo lệnh bài ý đồ ngăn cản nó lại. Lão già đáng ghét, ta tưởng hắn chết ở trong biến lửa rồi vậy mà vẫn còn có thể dùng thần phụ truyền tin. Thủy Ly Giao Long tộc các ngươi đúng là sống dai như địa. Chu Minh thấy linh hồn mờ nhạt sắp tiêu tan thì cao mày nói: Diệp Chiếu Nguyên, ngươi sao lại xuất hiện ở đây? Người này toàn thân phủ áo choàng không rõ mặt mũi, chỉ là một đạo tàn hồn sắp tiêu tán. Diệp Triều Nguyệt âm thanh cũng có một chút bất ngờ nói: Chu Minh, ngươi vậy mà vẫn còn sống, đúng thật là làm cho bạn các chủ bất ngờ. Càng không ngờ được ngươi ở cái độ tuổi gần đất xa trời lại có thể kích phát được một tia thần hỏa chân chính của Xích Bích vô hạn thần hỏa, làm cho kế hoạch của ta ở Nam Tiên Đế quốc thất bại. Nhưng mà không lâu sau khi ta giải quyết xong đám tinh linh tộc kia thì bạn các chủ sẽ đích thân tới đây thu phục Xích Bích vô hạn thần hỏa. Còn chưa để Chu Minh trả lời thì tên Diệp Triều Nguyên đã hóa thành tà khí cuốn theo trọng nghiêm phá toái không gian bay xa ngàn vạn dặm. Trọng nghiêm trong không gian phun ra máu tươi, vẻ mặt thống khổ nói: Các chủ, uy năng thần hỏa vừa rồi chắc chỉ có thể sử dụng được một lần, nếu ngài phá thêm một hai vị thất thần tà quân hoặc một vị tam đại tà thần đến thì có thể thu phục được Xích Bích thần thành rồi. Tàn hồn Diệp Triều Nguyên hừ lạnh nói: Ngu xuẩn, người nghĩ tinh linh nữ hoàng và thái hư viễn trùng đế dễ sơi đến vậy sao? Tà tinh các và dị tộc đại thiên liên thủ cũng kéo dài hơn 10 năm cũng chỉ miễn cưỡng áp chế bọn chúng được một chút. Lần này tổn hao 3 tên giáo đầu đúng thật đã khiến cho tà tinh các suy yếu đi không ít, không thể nào tiêu hao thêm lực lượng ở Nam Thiên Đế quốc được. Xích Bích vô hạn thần hỏa vẫn là nằm yên một chỗ không có chạy đi mất, cũng không cần quá lo lắng. Ngươi trở về trị thương, đợi khi hoàn toàn khôi phục thì đi đến tinh linh tổ giới hỗ trợ phong trí và vương bát. Trọng nghiêm trong lòng ghi hận Chu Minh, nhưng vì đại kế của các chủ hắn đành nuốt hận vào trong nói: Tuân lệnh các chủ. Chờ chút, kia không phải là tiểu tử Tiêu Trạch của Ngô Hoàng Đế quốc sao? Thứ hắn truy đuổi là Diệp Chiếu Nguyên, tuy chỉ là tàn hồn phai nhạt nhưng vẫn mang trong mình sức mạnh của một vị thần cảnh tầng 3 cực hạn nhất ở chân mục thổ giới, hay còn gọi đại thần chiến lực ở bên ngoài, chính là có thể so cùng với một vị thần cảnh viên mãn Tô Lăng giới. Hắn nhìn ra được lệnh bài kia chính là thần phù mang trong mình ấn ký của Xuân Diệp, liền tò mò xé toạc không gian, trọng nghiêm rơi thẳng xuống mặt đất phun ra một búng máu. Diệp Chiếu Nguyên thì bắt lấy thần phù trong tay một cách dễ dàng mặc cho nó vùng vẫy, lại bị tà khí vây hãm không có cách nào trốn thoát. Tiêu Trạch thấy vậy lập tức ngừng lại, vẻ mặt ngưng trọng nhìn lấy người vừa bị Diệp Chiếu Nguyên ném trên mặt đất là trọng nghiêm một trong thất thần tà quân thì kinh sợ không thôi. Diệp Chiếu Nguyên sau khi nhận được thông tin từ thần phù thì khóe môi trong áo choàng nết lên nói: Tiêu Trạch tiểu tử, ngươi đúng là âm hiểm độc ác, dám dùng hai tộc nhân đỉnh phong của dị tộc đại thiên là Trường Sinh của thị huyết độc hạt tộc và Xuân Diệp của Thủy Ly Giao Long tộc làm bia sống đỡ đạn cho mình. Nếu thần phù này thực sự rơi vào tay của một trong hai tộc thì ta e là Ngô Hoàng Đế quốc cũng sẽ phải tuyệt diệt, mà ngươi không còn con đường sống. Tiêu Trạch sắc mặt tối sầm lại ôm quyền cung kính nói: Tiền bối, nếu ngài đưa thần phù cho vãn bối về sau vãn bối sẽ báo đáp. Diệp Chiếu Nguyên cười nhạt nói: Một Ngô Hoàng Đế quốc nhỏ bé thì có thể báo đáp cho bạn các chủ điều gì xứng đáng sao? Tiêu Trạch ngây người, đột nhiên phát hiện ra người này có một chút quen mắt, chẳng phải lúc trước hắn phụng lệnh tấn công Nam Thiên Đế quốc thì kẻ này đã đứng phía sau lưng điện hạ một cách lặng lặng sao? Tiêu Trạch toàn thân run lên lập tức quỳ xuống, vẻ mặt hoảng sợ nói: Các chủ đại nhân, xin ngài nhân từ hãy cứu vãn bối một lần này. Diệp Chiếu Nguyên cười nói: Ta trước giờ không làm việc có hại cho mình, nếu ngươi muốn giữ mạng mình thì hãy gia nhập vào tà tinh các của ta, ta đảm bảo hai dị tộc đại thiên thế giới kia sẽ không thể nào đả động đến ngươi, bổn các chủ sẽ cho ngươi một vị trí trong thập nhị giáo đầu, đây là con đường sống duy nhất của ngươi. Tiêu Trạch trong lòng thầm thấy không ổn, bản thân đã trở thành con cờ trong tay các chủ tà tinh các, nhưng hiện tại quả thật như lời của Diệp Chiếu Nguyên nói là hắn không còn con đường sống sót nào nếu lệnh phù kia thực sự truyền tin về cho hai dị tộc lớn. Tiêu Trạch ôm quyền túi đầu hành lễ nói: Vạn bối nguyện ý gia nhập tà tinh các. Diệp Chiếu Nguyên cười một tiếng sảng khoái, bóp nát thần phù trong tay lấp lánh vài cái đã ở trước mặt Tiêu Trạch, nhấc cổ hắn lên một cổ tà khí thao thiên sộc thẳng vào người, điên cuồng tàn phá huyết mạch kim ô truyền thừa bên trong cơ thể của hắn. Bên trong thức hải huyết mạch kim ô giác tỉnh, điên cuồng dùng hỏa diễm thiêu đốt tà khí xâm nhập, nhưng cho dù huyết mạch khắc chế tà ma của kim ô cường đại, nhưng thực lực chênh lệch đúng thật là quá xa, tà tinh các chủ dù ở thể tàn hồn cũng có thể dễ dàng biểu sát một trong thất thần tà quân, chứ đừng nói là một tên thần cảnh tầng 3 đỉnh phong nhỏ bé như Tiêu Trạch. Kim ô thần huyết rất nhanh bị tà khí quấn thân chìm vào trong bóng tối vô tận, trở thành tà hỏa tử ô cực kỳ hung ác. Tiêu Trạch toàn thân thay đổi một cổ hạo nhiên chính khí mà hắn luôn tự hào, nay đã hóa thành tà ác chi lực khiến thế gian kiếp hãi. Diệp Chiếu Nguyên đã gieo lên thần hồn của Tiêu Trạch một thứ gọi là tà tinh ấn, dùng để khống chế thủ hạ. Diệp Chiếu Nguyên làm Việc vốn không hề tin tưởng bất kỳ kẻ nào, dù là thủ hạ thân cận cũng bị hắn gieo lên ấn ký. Nếu có ý đồ bất chính, chỉ cần một ý niệm thì những kẻ bị gieo ấn sẽ lập tức chết đi, mà toàn bộ chân một thổ giới căn bản không có kẻ nào giải được ấn ký tà đạo này của hắn. Diệp Triều Nguyên dùng chút sức lực cuối cùng đánh ra một lối đi không gian nói, hướng đi này dẫn tới phân nhánh gần nhất của Tà Tinh Các. Hai người sau khi khôi phục thương thể hãy đến tinh tổ giới tìm ta. Hai người lập tức quỳ xuống cung kính nhận lệnh, còn chưa kịp để Diệp Triều Nguyên dặn dò lời cuối cùng thì phía xa lao tới một đầu cự long thổ hoàng sắc và cự long xích diễm, hướng Quản Hy và Huy Lân vậy mà dẫn theo đại lượng cao thủ xích bích thần thành truy sát tới tận đây. Hàn Vũ Thiên cưỡi trên lưng băng hoàng dẫn đầu đoàn người, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy tàn hồn kia, khí tức thật là rất quen thuộc tựa như của con hắc miêu lúc trước. Diệp Triều Nguyên hừ lạnh một cổ sức mạnh linh hồn hùng hậu đánh ra bài sơn đạo hải, tựa hồ một kích này có thể tiêu diệt toàn bộ bọn họ vậy, mà kỳ thật nếu ăn chọn một kích này thì tất cả mọi người nhất định sẽ phải chết dưới tay của Tà Tinh các chủ. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh một tia thần hồn phóng ra mang theo băng hàn chi lực hóa giải đòn tấn công kia. Diệp Triều Nguyên kinh ngạc nhưng cũng đã không thể làm gì hơn bởi vì linh hồn hắn đang dần dần tan biến. Hắn quyết đoán ném hai tên thủ hạ vào trong lối đi không gian. Hàn Vũ Thiên vung tay bốn đạo trường xích phóng tới muốn phong cấm không gian bỏ trốn của hai tên kia, nhưng lại bị Diệp Triều Nguyên ngăn lại cười nói, tiểu tử, ngươi thật sự làm cho ta rất thích thú, hy vọng lần sau gặp lại ngươi cũng có thể cao ngạo như vậy. Linh hồn kia tiêu tán giữa thiên địa, Hàn Vũ Thiên hừ lạnh vẻ mặt có một chút trầm tư nói, quay về. Hàn Vũ Thiên dẫn theo đoàn người trở về Xích Bích Thần Thành. Xích Linh vì kích phát uy năng của bản nguyên tạm thời đã rơi vào trạng thái ngủ say, trong thời gian dài tiếp theo sẽ không thể dùng tới. Hắn biết sẽ có lúc dùng tới, nhưng thật không ngờ lại nhanh đến vậy. Đoàn ngươi trở về không có thu hoạch gì thì Chu Nhật Hạ liền hiểu truy sát đã thất bại. Không khí xung quanh bao trùm một mùi tan thương. Chu Minh đã là một lão già hấp hối sắp chết ở sâu trong Xích Bích Thần. Hàn Vũ Thiên xuất hiện trước mặt lão vẻ mặt suy tư cười nói, Chu Minh tiền bối, theo ta thấy tọa mệnh của ngươi sắp cạn, không quá ba ngày ắt sẽ tử vong. Chu Minh cơ thể trở nên khô khốc, vẻ mặt không còn sức sống, thở ra một hơi trọng khí hỏa diễm bốn hùng hậu đang dần dần phải nhặt nói, lão phu đã nhận mệnh cũng không còn gì hối tiếc, mấy bạn năm thọ nguyên đổi lấy tương lai cho Xích Bích Thần Thành cũng là rất đáng giá. Hàn Vũ Thiên lắc đầu thật không hiểu nổi lão già này nghĩ gì lại hy sinh mấy bạn năm tuổi thọ chỉ để nhìn lấy một khoảng tương lai có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào. Thuật bối toán tuy có thể nhìn ra được tương lai nhưng chỉ cần một biến số nhỏ sẽ thay đổi toàn bộ cục diện. Hàn Vũ Thiên đảo mắt một chút cười nói, ta giúp ngươi có thêm ngàn năm tuổi thọ, đổi lại ngươi sẽ làm hộ pháp cho ta tạm thời ở chân một thổ giới, đợi tới khi ta ly khai khỏi thế giới này thì ngươi sẽ được tự do. Chu Nhật Hạ bên cạnh vẻ mặt trầm xuống, sát khí không kiểm soát được mà nhắm vào Hàn Vũ Thiên, ánh mắt Chu Minh như ở đường cùng tìm được hy vọng, bàn tay khô khốc giơ lên ra hiệu cho Chu Nhật Hạ không được động thủ. Chu Minh hơi ngã về phía trước, đôi mắt sâu thẳm nhìn Hàn Vũ Thiên nói, ngươi có thể sao? Hàn Vũ Thiên cười nhạt nói, đương nhiên có thể, càng là dễ như trở bàn tay. Kỳ thật thọ nguyên của Chu Minh chính là linh hồn hao kiệt đi đến cửa tử, còn thể xác của hắn là một vị thần cảnh tầng 3 cực hạn, có thể tồn tại cùng tuế nguyệt mấy vạn năm không bị hao mòn, còn linh hồn thì không có khả năng trường thọ đến như thế. Dù tu luyện đến kim thần có đến mấy chục vạn năm thọ nguyên cũng không có khả năng bất tử bất diệt, mà cũng phải tọa hóa theo thời gian. Khi đến cực hạn linh hồn thì nó sẽ tiêu biến khỏi nhân gian, để lại một cái xác trường tồn theo năm tháng. Chu Minh cũng từng nghĩ đến việc sử dụng linh dược gia tăng thọ nguyên linh hồn, nhưng mà dược liệu thì quý hiếm mà công dụng mang lại không hề lớn, chỉ có thể duy trì thêm cho lão vài chục năm thọ nguyên mà thôi. Trừ khi là một viên thần đan chuyên về thần hồn gọi là Bát Cực Thần Hồn Đan, thuộc vào thần đan thượng phẩm trong truyền thuyết, trừ những bí cảnh thượng cổ lưu lại bảo vật thì căn bản trên toàn bộ chân một thổ giới không ai có thể luyện chế được. Chu Minh biết tên thiếu niên này đến từ ngoại giới cấp bậc thế giới, tư liệu hay tài nguyên còn dồi dào hơn chân một thổ giới gấp mấy lần, đương nhiên lão nghĩ Hàn Vũ Thiên sẽ mang theo bảo vật nào đó đến đây. Chu Minh suy nghĩ một chút cũng là thở dài nói, được, lão phu đồng ý làm hộ pháp cho ngươi. Hàn Vũ Thiên cười cười vung tay, thiên điệu biến đổi đưa toàn bộ tới một không gian tinh không ngàn vạn tinh cầu xoay chuyển, như lấy Hàn Vũ Thiên làm trung tâm điên cuồng chuyển đổi lực lượng thiên điệu truyền vào trong cơ thể của Chu Minh. Ai có mặt tại đây cũng đều hoảng sợ khi thấy được một tràng cảnh kinh thiên động địa này, biến đổi nhật nguyệt thay đổi thương khung, trong tay nắm lấy vạn đạo vạn pháp như quân vương, không gì không thể làm gì được. Từng đạo pháp tắc trên cơ thể của Chu Minh được Hàn Vũ Thiên thay đổi từ cốt cách linh hồn, thay đổi chuyển hóa phá rồi lại lập, làm cho Chu Minh là người cảm nhận rõ nhất sự huyền diệu vô song này. Thiếu niên trước mắt còn hơn cả thần thánh là cấp bậc tồn tại lao vĩnh viễn không thể nào với tới được. Hàn Vũ Thiên nhìn thấy từng đạo pháp tác hiện ra với khí tức áp đảo kinh người thì hừ lạnh nói, tay ta nắm thiên đạo, chơi đùa với thiên địa như vật ở trong tay, một tiểu thế giới tàn khuyết lại muốn cùng với bổn tọa đối đầu, ta muốn hắn sống thì nhất định phải sống, ngàn năm thọ nguyên đến đây. Theo bàn tay Hàn Vũ Thiên chuyển động, sáu đạo trường xích màu xám từ trong không gian chui ra quấn lấy một thứ vô hình nào đó ở giữa thiên địa đại đạo, không gian tinh giới xoay chuyển không ngừng, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng huyền ảo. Hư ảnh Hàn Vũ Thiên to lớn xuất hiện, toàn bộ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, âm thanh uy nghiêm trấn áp thiên đạo cất lên, thiên đạo quy tắc, phá cho ta. Bàn tay hư ảnh kia bóp lại thiên hà nổ tung, trong ánh mắt Chu Minh vẫn còn mơ hồ về vụ nổ tân tinh, từng đạo huyền khí thần bí truyền vào cơ thể của lão, linh hồn lực tiểu tụy của Chu Minh đang dần dần khôi phục lại thọ nguyên không thừa không thiếu, vừa vặn đủ 1000 năm với thọ. Sinh khí trong cơ thể của lão cấp tốc khôi phục, nét mặt hồng nhuận không còn là người hấp hối sắp chết nữa. Chu Nhật Hạ, Thất Tinh, Ngũ Ân, Tư Lãng phàm là người có mặt tại đây thấy được tràn cảnh hư ảo vừa rồi liền rung động, e là cả đời này sẽ không thể nào quên được. Hàn Vũ Thiên lui về sau một bước, nét mắt tiểu tụy đi nhiều, vừa rồi hao tổn quả nhiên là cực kỳ lớn. Khôi phục thọ nguyên dù chỉ 1000 năm cho một tu sĩ thần cảnh cũng là vô cùng gian nan, bởi vì đây là sinh linh đỉnh phong ở thiên địa, càng là được thiên đạo đặc biệt chú ý. Vừa rồi hắn dùng toàn bộ khí lực và một tia nguyên hồn phá rồi lại lập quy tắc đại đạo kéo ra thêm 1000 năm tuổi thọ cho Chu Minh. Chu Minh đứng dậy lập tức ôm quyền vẻ mặt trịnh trọng nói, đa tạ đạo hữu cứu giúp, ta Chu Minh sẽ giữ đúng lời hứa bảo hộ ngươi đến khi rời khỏi chân một thổ giới. Hàn Vũ Thiên xua tay vẻ mặt có một chút mệt mỏi liền tìm một nơi để bế quan khôi phục lại lực lượng đã tiêu hao trong cơ thể. Dù sao thì cái cơ thể Lý Chiêu Lâm này cũng được xem là bất phàm, với trong người có băng cực hàn thánh thể hiếm thấy cũng được liệt vào hàng thượng phẩm thiên thể, nhưng dù sao thì cũng không phải là cơ thể chân chính của hắn, vẫn cần thêm một ít thời gian. Chu Minh vung tay lại thêm một viên đan dược phẩm cấp thần dược bay tới trước mặt Hàn Vũ Thiên, tuy đan dược này không bằng cái trước đó nhưng vẫn là một thần đan hữu ích, hắn cũng không có cự tuyệt mà thản nhiên bắt lấy hướng về nơi khác mà bay đi bế quan. Hàn Vũ Thiên vung tay một vùng không gian ngưng kết một thân tu vi thiên tổ lập tức giảm mạnh hạ dần xuống chuẩn thần vương, chuẩn thần, bán thần, đạo tổ viên mãn, thượng, trung, hạ, chưa dừng lại ở đó phá vỡ đạo pháp một thân tu vi ngưng tại chuẩn tổ cảnh, hắn muốn phá rồi lại lập khiến căn cơ vững chắc một chút mới từ chuẩn tổ bước lên thiên tông và chí tông, mặc dù chỉ là cơ thể tạm thời nhưng Hàn Vũ Thiên còn không chắc có thể tìm ra bốn loại bản nguyên khác ở chân một thổ giới này, nên cũng phải đầu tư một chút. Chương 370, ngũ hành bản nguyên. Chương 370, ngũ hành bản nguyên. Hàn Vũ Thiên tính tu dùng tài nguyên tu luyện ở Xích Bích Thần Thành để đột phá cảnh giới, hắn chỉ cần đủ tài nguyên liền có thể đạp ra một bước thiên tông, chí tông chỉ cần tiêu tốn 2 tháng liền hoàn toàn đột phá được. Hàn Vũ Thiên mở bừng mắt một cổ chí cao chí thượng lực lượng tản ra ở trong động phủ này, xiềng xích phong ấn tu vi cũng cấp tốc bị hóa giải đưa hắn trở về cảnh giới thiên tổ, mà thiên tổ bình thường khí tức khác so với thiên tổ đột phá từ một vị tu sĩ từng tu thành chí tông, cổ khí tức càng là thâm sâu khó lường 10 phần uy mãnh, so về điều khiển đại đạo thì cao hơn hẳn vài bậc. Hàn Vũ Thiên hài lòng phất ống tay áo phá tan động phủ, một cổ âm hàn chi lực mạnh mẽ tản ra làm cho hỏa diễm xung quanh bị đông kết lại, hắn bước ra khí thế tăng vọt làm cho Chu Minh kinh ngạc không thôi, bởi vì Hàn Vũ Thiên so với trước là mạnh hơn quá nhiều, đổi lại là một tu sĩ khác nội trong vòng chưa đầy 3 tháng có tăng tiến cấp độ này là điều hoàn toàn không thể xảy ra trừ phi đạt được cơ duyên tạo hóa, mà cảnh tượng lúc trước mà Hàn Vũ Thiên khắc sâu trong lòng Chu Minh liền cho lao cảm giác thiếu niên trước mắt là không gì không thể làm được, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm chủ thần. Hàn Vũ Thiên cảm nhận được ở một tia liên kết linh hồn mở nhạt ở phía bắc, nếu không lầm thì đó là khí tức linh hồn của Tuyết Vũ Nhi. Chu Nhật Hạ vẻ mặt có một chút ngưng trọng nói, sư tôn, người thật sự phải đi theo hắn sao? Chu Minh nhẹ gật đầu nói, người này không hề đơn giản, nếu vi sư theo hắn rất có thể sẽ tìm ra được một đường sinh lộ cho Xích Bích Thần Thành. Nguy hiểm của chúng ta không phải sự tấn công của tà tinh các mà là sự sụp đổ của thế giới này. Chu Nhật Hạ cũng không còn tiếp tục ngăn cản sư tôn mà cung kính quỳ gối bái lạy trước khi sư tôn rời khỏi đây. Hàn Vũ Thiên đôi mắt lóe lên một tia sáng huyền diệu cười nói, ta cho ngươi bộ công pháp này tên gọi Hỏa Cực Dương Tinh, với khả năng bây giờ của ngươi sẽ không thể học được toàn bộ, nhưng để nhập môn học được 2 bí kỹ bên ngoài thì cũng miễn cưỡng, nếu thực sự nhập môn được Hỏa Cực Dương Tinh thì ngươi có thể mượn nhờ hỏa diễm của Xích Bích Thần Hỏa để tu luyện, tiền đồ vô hạn. Chu Nhật Hạ được Hàn Vũ Thiên điểm tới một đạo ấn ký bên trong ẩn chứa công pháp huyền diệu tên Hỏa Cực Dương Tinh, Chu Nhật Hạ vẻ mặt nghi hoặc nhìn lấy sư tôn thì thấy lão cũng nhẹ gật đầu, nhưng mà hắn có chút hoài nghi nói, mượn nhờ hỏa diễm của thần hỏa để tu luyện, chuyện này khả thi sao? Bí pháp từ thiên ngoại Hàn Vũ Thiên nói hắn chỉ cảm ngộ được một chút da lông bên ngoài thì hắn còn có thể tin một chút, nhưng việc lấy thần hỏa tu luyện thì chuyện này hoàn toàn không thể tin một chút nào, dù hắn đã là thần cảnh tam trọng đỉnh phong cũng không thể trực tiếp thôn vệ thần hỏa để tu luyện, chỉ có thể rút ra một vài tinh túy nhỏ bên trong để tu luyện. Hàn Vũ Thiên cười nói, ngươi thử một chút không phải sẽ biết sao? Hàn Vũ Thiên cũng lời giải thích cho Chu Nhật Hạ mà theo hướng linh hồn liên kết mà rời đi. Chu Minh, Hướng Quản Hy và Huy Lân cũng theo sát phía sau, nếu người ta nhìn thấy đoàn người phi hành này thì chắc hẳn sẽ vô cùng bất ngờ vì dẫn đầu lại chỉ là một tên tu sĩ thiên tổ. Một đường thẳng tiến cũng gặp được vô số trận chiến làm cho sinh linh đổ thán không ít. Khi đến được một đồng bằng rộng lớn thì Hàn Vũ Thiên hơi ngừng lại, ánh mắt quét qua liền thấy được một đoàn xe ngựa đang bị bao vây bởi một đám tu sĩ khác. Chu Minh híp mắt lại nói, là người của hoàng thất bị vây công. Lão có thể nhìn ra đoàn xe ngựa bị vây đánh y phục và chiến giáp trên người thuộc về hoàng thất cấp độ chính tông nhất, nhưng đoàn người này lại chỉ có 2 vị chuẩn thần vương là chiến lược mạnh nhất, đang bị một đám người có đến 4-5 vị chuẩn thần vương khác vây công không còn đường thoát. Một trung niên áo bào đen liếm lấy máu trên lưỡi kiếm vẻ mặt tà ác nói, công chúa điện hạ, nếu ngươi chịu theo ta về làm phi tử của Ngô hoàng bệ hạ thì bọn ta sẽ không bạc đãi các ngươi, hơn hết công chúa còn được hưởng vinh hoa phú quý cả đời không hết. Ngô hoàng đế quốc hoàng đế vốn dĩ là một người ham mê tiêu sắc, so về mỹ nhân trong thiên hạ thì trong tay hắn có vô số kể, chỉ cần là người hắn muốn thì sẽ dùng rất nhiều thủ đoạn để bắt về làm sủng phi, nhưng mà với vị công chúa của Nam Thiên đế quốc Nam Nguyệt Thiền là mỹ nhân mà hắn để hụt nhiều nhất từ trước đến nay, nàng ta được hoàng đế Nam Thiên bảo hộ quá tốt mấy lần suýt chút bắt được lại ngay giờ khắc mấu chốt đều mất, hắn đã hạ lệnh ai truy bắt công chúa Nam Nguyệt Thiền về sẽ được phong quan tiến chức trọng thưởng tài bảo vô số có thể giúp đột phá thần cảnh gia nhập vào hàng ngũ cường giả cao tầng của Ngô hoàng. Phần thưởng mê người như thế thu hút không ít sự chú ý của chuẩn thần vương, chuẩn thần và bán thần, trở thành thần cảnh là ước mơ cả đời này của bao nhiêu tu sĩ. Một bước kia gian nan vô cùng, có để hàng trăm hàng vạn người đã ngã xuống trên thần lộ, nếu được một thế lực cổ lão như Ngô hoàng đế quốc hộ pháp trong lúc xông phá thần kiếp thì con đường thành thần của bọn họ sẽ giảm đi rất nhiều áp lực, nhưng hai hộ vệ bên cạnh không đơn giản như vẻ ngoài của họ, mà hai người đều cao thủ trong cao thủ chuẩn thần vương, vô cùng khó để có thể đánh bại trong thời gian ngắn. Công chúa, người mau chạy để lão nô và huệ viên tướng quân cầm chân hắn. Công chúa tranh thủ thời gian chạy trốn, huệ viên và Trương Bá tiền bối đối phó chúng. Lão già ngân giáp Trương Bá và nữ tướng kim giáp huệ viên vẻ mặt có chút khó coi quên công chúa điện hạ nhanh chóng chạy trốn. Nam Nguyệt Thiền công chúa Nam Thiên đế quốc dáng vẻ xinh đẹp đầy đà là một tuyệt thế tiên nữ, tuy dung mạo bị một tấm vải đặc thù che đi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nàng là một nữ nhân có thể cùng với Lam Huyền Ma nữ tranh phong. Nàng do dự một lúc cũng cắn răng quay đầu bỏ trốn với thương tích đầy mình. Hàn Vũ Thiên không quan tâm lại dẫn đoàn người rời đi. Một tên chuẩn thần vương lão già dẫn đầu người hừ lạnh một tiếng quát, chạy sao? Lão phu há để các ngươi chạy thoát một lần nữa. Kim Huyền Linh Lô chấn áp cho lão phu. Một cái lô đỉnh bay thẳng lên cựu tiêu phát ra kim quang cực thịnh giáng xuống tạo thành trọng lực mạnh mẽ nghiền ép đám người hoàng thất Nam Thiên Đế quốc. Nam Nguyệt Thiền đang phi hành cũng bị ngã trên mặt đất thổ huyết. Chuẩn thần binh. Một kiện chuẩn thần binh cũng giống như chuẩn thần vương là thứ tiệm cận thần linh chân chính, uy lực cường đại còn hiếm và quý giá hơn mấy tên chuẩn thần vương hợp lại. Đại lục nhân tộc tuy rộng lớn nhưng tu sĩ sở hữu chuẩn thần binh quá ít phải đếm trên đầu ngón tay. Huệ Viên và Trương Bá sắc mặt đại biến, toàn thân chấn động bay ngược ra ngoài trước uy thế của chuẩn thần binh Kim Huyền Linh Lô kia. Hai người phục vụ cho hoàng thất gần như cả đời cũng không thể sở hữu được một kiện chuẩn thần binh, vậy mà tên trước mắt tuy thực lực không bằng nhưng sở hữu trong tay chuẩn thần binh liền có thể một mình áp đảo toàn bộ. Hàn Vũ Thiên đột nhiên ngưng lại thân hình, quay đầu nhìn lấy Linh Lô áp đỉnh, vẻ mặt lóe lên ý cười thần niệm dò xét nói, lúc một viên kim tinh phiến thạch thành một kiện bảo vật cấp chuẩn thần binh, đúng là phung phí cơ duyên trời ban. Kim tinh phiến thạch được xếp vào loại tài nguyên tu luyện cấp độ thần trên Tô Lăng giới, cũng chính là nguyên liệu chính luyện thành trọng chấn chuông trong tay hắn. Hàn Vũ Thiên vốn nghĩ không biết tìm đâu ra kim tinh phiến thạch để tái tạo chiếc chuông trở về đỉnh phong, thật không ngờ đi được vài bước liền gặp. Hàn Vũ Thiên một bước đạp ra xé nát không gian xuất hiện phía trên Kim Huyền Linh Lô, ngón tay điểm tới trọng chấn chuông bay ra khí tức như đại hải áp đảo Linh Lô, một cổ kim sắc chi lực bao trùm lấy Kim Huyền Linh Lô, mà cái linh lô này như biết bản thân gặp nguy hiểm điên cuồng công phá màn sáng kim sắc đang vây nốt, nhưng chuẩn thần binh đứng được uy năng của thần binh chân chính chỉ là tôm tép, căn bản không thể nào thoát ra được sự khống chế của chuông đồng kim sắc kia. Tên lão già sắc mặt hoảng hốt, toàn lực thôi động thiên địa linh khí điều khiển Kim Huyền Linh Lô muốn lấy lại chuẩn thần binh của mình. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh, bàn tay bóp lại nói, vật này ta thu, nếu dám chống cự lập tức chết. Trọng chấn chuông theo tay Hàn Vũ Thiên bóp lại lập tức vang lên từng hồi chuông làm rung động thiên địa đại đạo, pháp tắc ngưng tụ hóa thành kim văn chui vào trong Kim Huyền Linh Lô, cắt đứt liên hệ giữa nó và lão già kia. Linh Lô bị thu lấy vào trong chuông động, cũng là lúc lão già phun ra máu tươi lui về sau mấy bước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn lên bầu trời, âm thanh có một chút run rẩy nói, tiền bối, thứ ngài sở hữu là thần binh, tại sao lại đánh chủ ý lên một món chuẩn thần binh nhỏ nhoi của ta chứ? Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi nhìn lấy chuông đồng đang thu nhỏ bay ngược trở về chỗ Hàn Vũ Thiên, hóa thành một cái móc nhỏ treo bên hông của hắn. Cái chuông phát ra kim quang kia không có một chút khí tức nào ấy, vậy mà là một kiện thần binh trong truyền thuyết. Lão già này tên gọi Mạc Vũ Thái, tu vi chuẩn thần vương, trước khi bị cắt đi liên kết với chuẩn thần binh của mình liền cảm nhận được một tia thần uy cường đại công kích, nên mới biết rõ chuông đồng kia là một tuyệt thế thần binh. Tuy Mạc Vũ Thái cũng không lợi hại bằng Huệ Viên hay Trương Bá bao nhiêu, nhưng bằng vào Kim Huyền Linh Lô mà uy chấn nhân tộc đại lục, được người ta ca tụng là Linh Lô vương giả, có thể cùng với những vị siêu phàm trong chuẩn thần vương giao thủ ngang cơ. Tục truyền Linh Lô vương giả từng cùng với một vị siêu phàm chuẩn thần vương giao thủ 10 ngày nửa tháng bất phân thắng bại. Nhưng giờ phút này Mạc Vũ Thái mất đi liên kết linh hồn với Linh Lô, đừng nói là đấu với một vị siêu phàm chuẩn thần vương, cho dù là đứng trước mặt một trong hai người Huệ Viên và Trương Bá thôi cũng không phải là đối thủ. Hàn Vũ Thiên liếc mắt nhìn Mạc Vũ Thái nói, Linh Lô của ngươi ẩn chứa kim tinh mà ta cần, không có ý kiến gì chứ? Mạc Vũ Thái ôm quyền vẻ mặt hoảng sợ nói, tiền bối khai ân, ta không dám. Hàn Vũ Thiên thấy thái độ của lão già như vậy cũng khá hài lòng, chuẩn bị rời đi thì Nam Nguyệt Thiền từ mặt đất đứng dậy nhìn lên trời nói, các hạ xin hãy giúp chúng ta một tay, ta Nam Nguyệt Thiền đảm bảo sau khi trở về hoàng đô sẽ báo đáp các hạ. Hàn Vũ Thiên vẫn là quay lưng rời đi nói, ta không có hứng thú với báo đáp ân tình. Mạc Vũ Thái thấy vậy đôi mắt lóe lên một tia sát cơ, lập tức hạ lệnh nói, dù không có chuẩn thần binh chấn áp nhưng các ngươi cũng không có khả năng tẩu thoát, một công chúa vong quốc mà thôi, đừng hòng thoát khỏi tay ta. Mạc Vũ Thái đương nhiên là đang giận cá chém thất, muốn chút hết toàn bộ lửa giận của mình lên trên đầu đám người này. Một vị công chúa Nam Nguyệt Thiền này đáng giá hơn một món chuẩn thần binh gấp vạn lần, đợi tới khi mang nàng về rồi được Ngô Hoàng Đế quốc hộ pháp trở thành thần cảnh rồi thì đừng nói là một cái chuẩn thần binh, hắn tùy tiện phát tay cũng sẽ có được một mớ. Huệ Viên và Trương Bá nghe vậy sắc mặt kinh biến, lập tức toàn lực ứng phó với 6 vị chuẩn thần vương điên cuồng công kích. Kia, Nam Nguyệt Thiền nắm chặt quyền nhìn về phía Hàn Vũ Thiên rời đi hét lớn nói, kim tinh mà ngài muốn ở hoàng đô Nam Thiên Đế quốc có nhiều vô số, nếu ngài nguyện ý ra tay cứu giúp thì ta sẽ dẫn ngài đến đó. Lời này vừa dứt, Huệ Viên và Trương Bá cứng người, ngay cả đám người Mạc Vũ Thái cũng là hơi ngưng lại xem xét động tĩnh. Lão ta hồi lâu không thấy chuyện gì bất thường, lập tức một kiếm hướng đến Nam Nguyệt Thiền toàn lực xuất kích nói, giơ tay chịu trói đi, tiện nhân vong quốc, ngươi dám ngăn hắn lại. Huệ Viên và Trương Bá ý đồ ngăn cản sát chiêu của Mạc Vũ Thái, nhưng đứng trước sự vây công của năm vị cao thủ chuẩn thần vương khác thì hoàn toàn vô lực. Nam Nguyệt Thiền siết chặt ống tay áo chờ đợi cái chết tiến đến gần, nhưng cảnh tượng một kiếm đâm xuyên qua Nam Nguyệt Thiền lại không có diễn ra, mà một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, mu bàn tay nhẹ nhàng gạt bay trường kiếm như hất một con ruồi. Mạc Vũ Thái bị đánh bay còn chưa kịp hoàn hồn thì băng hàn chi lực bạo phát đóng băng toàn bộ hành động của sinh linh xung quanh vạn dặm, chỉ có duy nhất Nam Nguyệt Thiền là không bị ảnh hưởng. Hàn Vũ Thiên đứng trước mặt nàng trong tay cầm Kim Huyền Linh Lô, đôi mắt vô cảm nói, ngươi nói ở hoàng đô Thiên Nam có rất nhiều kim tinh, có phải thứ lực lượng phát ra giống với linh lô này không? Hiển nhiên lời nói của Nam Nguyệt Thiền đã làm cho Hàn Vũ Thiên động tâm. Dựa vào một cái Kim Huyền Linh Lô, nếu như bóc tách kim tinh bên trên để cho trọng chấn chung thì chỉ là khôi phục được một phần nhỏ mà thôi, khôi phục một món thần binh trở về đỉnh phong tuyệt nhiên cần đến đại lượng tài nguyên phong phú. Nam Nguyệt Thiền xem xét khí tức Kim Huyền Linh Lô phát ra một lúc mới gật đầu mạnh một cái nói, đúng vậy không sai, chỉ cần ngài giúp chúng ta trở về hoàng đô thì ta sẽ để ngài tùy ý sử dụng kim tinh. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại nghi ngờ nói, ta lấy gì để tin một tiểu công chúa tị nạn như ngươi? Nam Nguyệt Thiền nghe thấy lời này lập tức ủ rũ nhìn xuống mặt đất, Mạc Vũ Thái chật vật lắm mới cùng năm vị khác thoát khỏi băng phong, mà Huệ Viên và Trương Bá cũng không khá hơn là bao mới thoát khỏi âm hàn, nhưng những người còn lại thì không may mắn được như vậy, toàn bộ đều đã thành tượng băng mất sinh cơ của mình. Mạc Vũ Thái nhìn cảnh tượng xung quanh hơi dùng mình một cái nói, thật tàn nhẫn, nếu vừa rồi không phải ta hộ giáp ra thân thì sẽ phải chết dưới một đòn vừa rồi. Lão ta nghĩ lại cảnh vừa rồi vẫn không khỏi lạnh sống lưng từ thể phách cho đến sâu trong tâm linh của mình, một cái phất tay băng phong vạn dặm không phải thần linh thì là gì chứ? Mạc Vũ Thái ôm quyền thi lễ cung kính nói, tiền bối, chúng ta là làm việc cho Ngô Hoàng. Cơ miệng. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, một cổ hàn khí kinh người ập xuống áp chế Mạc Vũ Thái nằm ở trên mặt đất, vẻ mặt run sợ không còn dám mở miệng. Hàn Vũ Thiên nhìn chằm chằm vào Nam Nguyệt Thiền sau đó lắc đầu chuẩn bị rời đi. Huệ Viên và Trương Bá nhìn nhau sắc mặt trầm trọng không thôi. Tiểu công chúa đôi mắt tràn đầy kiên quyết lấy chiếc nhẫn đang đeo trên tay ra đưa cho Hàn Vũ Thiên nói, tiên sinh, đây là bảo vật gia truyền nhiều đời của Hoàng thất Nam Thiên, tuy ta không biết nó công dụng gì, nhưng Hoàng thất đã nhiều đời bảo hộ chân quý hơn cả mạng sống. Chiếc nhẫn nàng đeo nhìn vô cùng tầm thường không có một chút đặc sắc, nhưng viên ngọc đồng phía trên lại làm cho Hàn Vũ Thiên chú ý đến. Hắn nhìn ra được phía trên là có một đạo phong ấn huyền diệu đang che giấu khí tức của viên ngọc đồng kia. Hàn Vũ Thiên điểm lên đó một sợi thần hồn phá vỡ đạo phong ấn kia, một cổ kim quang chói sáng như thái dương chiếu rọi một mảnh thế gian. Hàn Vũ Thiên con ngươi có rút lại, ánh mắt tràn đầy không thể tin được vào mắt mình mà khóe môi không nhìn được mà nhếch lên. Thật không ngờ vừa tới đây chưa lâu lại chạm phải một bảo vật thứ nhì có thể luyện chế nhục thể cho hắn. Nguyên bản của thế giới kim thuộc tính Nhật Hoàng Vô Hạn Thần Kim, một loại bản nguyên trong ngũ hành bản nguyên cơ bản nhất của một cái thế giới, Chu Minh xé toạc không gian xuất hiện uy áp kinh người đè ép lên toàn bộ chuẩn thần vương phải lập tức quỳ xuống. Lao ta ánh mắt không thể tin được nhìn lấy kim quang vô tận nói, Hàn Vũ Thiên, ngươi là từ đâu lấy được Nhật Hoàng Vô Hạn Thần Kim? Đây so với Xích Bích Vô Hạn Thần Hỏa không hề thua kém. Thần linh vừa xuất hiện khí thế vô song chấn áp cửu thiên thập địa, làm cho đám người Mạc Vũ Thái càng là hoảng sợ toàn thân cứng đờ không dám động. Nam Nguyệt Thiền suýt chút nữa đã bị khí tức này dọa cho ngất xỉu, nhưng cũng may lại được một đạo huyền khí bảo hộ. Hàn Vũ Thiên không có trả lời lão già mà nhìn sang Nam Nguyệt Thiền nói, ngươi chắc chắn muốn dùng vật này để đổi lấy việc ta giúp ngươi giải cứu quốc gia của mình sao? Nam Nguyệt Thiền đôi mắt hơi do dự nhưng lắc đầu nói, tiên sinh chỉ cần cứu thân nhân của ta bị giam ở Hoàng Đô, vật này chắc chắn sẽ thuộc về tiên sinh. Nàng cũng không có ngốc, tuy biết rằng Hàn Vũ Thiên bất phàm nhưng có mạnh hơn nữa cũng không thể nào đối đầu với một quốc gia như Ngô Hoàng Đế Quốc. Vốn dĩ Nam Thiên Đế Quốc không hề e sợ Ngô Hoàng Đế Quốc, nhưng vì thế lực phía sau chúng là Tà Tinh Các và dị tộc Đại Thiên nhúng tay vào mới làm cho Nam Thiên Đế Quốc đại bại nhanh chóng đến như vậy. Bằng không dựa vào nội tình mấy vạn năm của Nam Thiên Đế Quốc, ngay cả Ngô Hoàng xuất động toàn lực cũng khó mà làm tổn hại được tới căn cơ của quốc gia này. Chu Minh Như nhìn thấu sự tình liền nhướng mày nói, chẳng trách có lời đồn ở Hoàng Đô chứa đựng bảo vật có thể sản sinh kim quang chi lực tinh thuần, nhưng không ai tìm ra được gốc rễ của những kim quang kia, hóa ra là dựa vào Nhật Hoàng Vô Hạn Thần Kim. Tục truyền trên chân mục thổ giới có 8 loại bản nguyên vô hạn tồn tại, bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 5 loại ngũ hành cơ bản của thế giới và phong, lôi, băng, 3 loại nguyên bản đặt ở trung cấp thế giới cũng là thuộc hạ vượng. Bao lần giác? Hàn Vũ Thiên nhìn lấy Chu Minh vẻ mặt vô cùng hứng thú hỏi, ngũ hành bản nguyên? Chân mục thổ giới tồn tại đủ ngũ hành bản nguyên sao? Hàn Vũ Thiên muốn nghĩ chỉ cần tìm một vài vật phẩm cao giai thần cấp để luyện chế thân thể mà vô tình gặp được Xích Bích Vô Hạn Thần Hỏa cũng không có ý định dùng vật liệu như vậy để luyện chế, bởi vì bản nguyên thế giới không phải lúc nào cũng tồn tại đủ ngũ hành, vào một thời điểm nào đó nhất định sẽ có cường giả thu phục được bản nguyên thế giới, luyện hóa một cơ thể mang đủ bản nguyên thế giới quả thật rất khó khăn. Chu Minh nhẹ gật đầu nói, đúng vậy, từ xưa đến nay không ai có thể thu phục được bọn chúng. Hàn Vũ Thiên cười nói, vậy ngươi có biết 3 loại bản nguyên còn lại ở đâu không? Chu Minh suy nghĩ một hồi vớt râu nhẹ gật đầu nói, 2 bản nguyên thổ và 1 ở tinh linh tổ giới. Thủy chi nguyên bản thì đã bị thất lạc không rõ tung tích đã mấy vạn năm. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu cũng đã biết được thêm một ít thông tin về thổ và một bản nguyên đang ở tinh linh tổ giới. Vậy thì sau khi cùng với Tuyết Vũ Nhi hội hợp giải quyết chuyện cho vị tiểu công chúa Nam Nguyệt Thiền này xong, vậy bước đi theo của hắn chính là tinh linh tổ giới mà Công Tôn Vương Minh lúc này cũng đã theo băng phủ đuổi kịp tới đây. Ôm quyền nói, Hàn Vũ Thiên đại nhân, Công Tôn vua quá đang ở một thành trì gọi là Cổ Loa Thiên Âm Thành, hắn đang hợp tác với dị tộc Đại Thiên. Chu Minh nhướng mày nói, Cổ Loa Thiên Âm Thành? Hàn Vũ Thiên cũng là không ngờ tới một cái thành trì lại làm cho một vị cao thủ như Chu Minh cũng phải nhướng mày kinh ngạc, liền hứng thú hỏi, Cổ Loa Thiên Âm Thành lai lịch như thế nào? Chu Minh vuốt râu cao chặt lông mày nói, Cổ Loa Thiên Âm là tên của một loại dị tộc cổ xưa có thể so với Thủy Ly Giao Long tộc và Độc Huyết Ma tộc, bản thể là một con hắc bức ba miệng phát ra sóng âm công kích cường đại ảnh hưởng đến ngũ quan và linh hồn, sức phá hủy càng thêm đáng sợ, có thể bạo chết cả thần linh. Hàn Vũ Thiên nghe thấy cũng là kinh ngạc không thôi, dị tộc sử dụng âm thanh để chiến đấu quả nhiên rất hiếm thấy. Hắn nhìn sang Công Tôn Vương Minh nói, hắn ở đó để làm gì? Công Tôn Vương Minh hơi do dự ném ra một cái lệnh phù khắc ký Ngọc Phúc Hải Thánh Quốc, Hàn Vũ Thiên hiểu ý liền dùng thần niệm phóng xuất phá tan đạo cấm chế tự hủy bên trên, liền biết được thông tin Công Tôn Vương Minh cùng một vài người Tô Lăng giới hợp tác với dị tộc Đại Thiên công phá hải tộc, đợi sau khi đại sự đã thành, Cổ Loa Thiên Âm tộc chủ đã đáp ứng Công Tôn vô quá sẽ xuất động cao thủ diệt sát Hàn Vũ Thiên một lần nữa, hắn vuốt cằm biết chuyện sẽ không thể trễ nải thêm một chút nào. Nữa liền vung tay ma chảo chộp tới, lập tức thôn vệ 5 tên chuẩn thần vương hóa thành ma khôi được hắn thu vào trong thức hải cùng với vọng nguyện. Nếu đã giúp cho tiểu công chúa này phục quốc vậy thì cũng cần đến số lượng quân binh phục vụ cho chiến tranh. Hàn Vũ Thiên không phải sợ Cổ Loa Thiên Âm tộc mà là sợ tinh linh tổ giới sẽ gặp đại họa ảnh hưởng đến mục và thổ nguyên bản đang ở đó, bởi vì dị tộc Đại Thiên mưu đồ hải tộc còn Tà Tinh Các thì đang mưu đồ tinh linh tộc. Hắn không nhanh Trong hành động S là hai bản nguyên thế giới sẽ rơi vào tay tên các chủ tà tinh kia, Mạc Vũ Thái tới chết cũng không ngờ được bản thân không chỉ mất đi một thanh chuẩn thần binh mà còn mất mạng dưới tay một tên thiếu niên trẻ tuổi. Hàn Vũ Thiên đột nhiên cảm nhận được một đạo hồn niệm từ phía hướng Quản Hy nói, đại ca, chúng ta đã xác định được vị trí của Tuyết Vũ Nhi, tuy nhiên Uy Lân phát hiện ra điểm không đúng ở nàng, hình như là bị khống chế rồi. Hàn Vũ Thiên trước khi đến đây thu phục Kim Huyền Linh Lô đã để cho Hướng Quản Hy và Uy Lân đi tìm kiếm tung tích của Tuyết Vũ Nhi. Uy Lân là người đi tìm còn Hướng Quản Hy sẽ đi theo phía sau để giữ truyền tin hồn niệm không bị ngắt liên kết vì ở quá xa. Hàn Vũ Thiên vẻ mặt trầm xuống thật không thể ngờ ở chân một thổ giới lại có kẻ khống chế được hồn linh của hắn. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh một tiếng muốn xem đến cùng là kẻ nào lại cao tay đến vậy. Hắn nhìn Nam Nguyệt Thiên nói, đợi ta hội hợp cùng với một người sẽ giúp ngươi phục quốc, đi thôi. Hàn Vũ Thiên nhảy lên đạp không mà đi hóa ra băng hoàng hướng về nơi xa rít lên một tiếng vang trời phóng đi mất. Công Tôn Vương Minh cũng là nhảy vọt lên hóa thành thủy lưu đuổi theo sát phía sau. Chu Minh nhìn lấy Nam Nguyệt Thiền thở dài một hơi ống tay áo vung ra một cổ pháp lực nâng ba người lên rồi cùng lao đuổi theo Hàn Vũ Thiên. Trương Bá nhìn lấy dung mạo của Chu Minh như suy nghĩ một điều gì đó sâu xa vẻ mặt lập tức hoảng hốt nói, Chu Minh lão tiền bối, ngài là vị thành chủ Phong Hoa tuyệt đại của Xích Bích Thần Thành, Chu Minh Xích Bích Thần Quân. Chu Minh kinh ngạc quay đầu nhìn lấy Trương Bá hứng thú hỏi, nhân sinh bây giờ rất ít người còn nhớ đến lão phu, ngươi vậy mà có nhận biết. Trương Bá ôm quyền nếu không phải đang được pháp lực nâng đỡ thì lao đã sớm hành đại lễ vẻ mặt kích động nói, không biết tiền bối còn nhớ ở Hoàng Đô vào 4 vạn năm trước có một tiểu tử được ngài chỉ điểm trên con đường tu đạo lúc tiền bối đang tản bộ ở ngoài không. Chu Minh từ xưa đến nay rất ít khi chỉ dẫn hay nhận đồ đệ, nên lão suy tư một lúc lâu thì nhớ ra được đúng là vào 4 vạn năm trước khi đến Hoàng Đô tham gia thịnh yến có từng gặp qua một thiếu niên khi đó đã là thánh nhân đại viên mãn chỉ thiếu một bước là đạp lên thánh tông. Lão thấy thiếu niên năm đó đang bế tắc trong tu luyện mới tùy ý chỉ ra một điểm cơ duyên, ấy vậy mà tên thiếu niên năm đó tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại giờ đây đã thành một tu sĩ chuẩn thần vương rồi. Chu Minh cười nói, ra ngươi là tiểu tử năm đó, thật không ngờ vẫn có duyên gặp lại. Trương Bá gặp lại ân công hiển nhiên vui mừng không thôi, nhưng lão vẫn có một thắc mắc trong lòng liền bạo gan hỏi, tiền bối, ngài đi theo thiếu niên kia từ đầu tới cuối, không biết hắn có lai lịch như thế nào. Chu Minh nghe thấy vậy chỉ cười nói, ta với hắn chỉ là đạt được cùng một thoát thôi, không có gì to tác. Ba người nghe thấy vậy cũng nhẹ gật đầu như đã hiểu ra chuyện gì. Bởi vì Chu Minh là một cường giả tối cao đặt trên khắp đại lục nhân tộc cũng là cường giả đứng đầu không thể nào làm tùy tùng cho một thiếu niên vô danh được. Nam Nguyệt Thiền vẻ mặt do dự nói, Chu Minh ra ra, người có thể giúp Nguyệt Thiền cứu các gia gia đang bị giam ở Hoàng Đô được không? Chu Minh nhướng mày nói, lão già Nam Khải cũng bị bắt rồi sao? Nam Khải là thái thượng hoàng của Nam Thiên Đế Quốc là một cường giả thần cảnh tầng 3 cực hạn giống như Chu Minh. Nam Thiên Đế Quốc vốn là đất nước chỉ tồn tại hai vị cường giả cực hạn là Nam Khải và Chu Minh. Nhưng chiến lực của hai lão lại có thể đấu với 2-3 người cùng cấp bậc, vì thế mà mấy quốc gia xung quanh dù muốn thôn tính Nam Thiên Đế Quốc cũng phải suy tính thật kỹ. Thời trẻ hai người được gọi là Kim Hỏa Song Tuyệt. Nam Nguyệt Tiên lắc đầu nói, Nam Khải ra ra trước khi thất thủ đã dẫn theo lực lượng tinh nhuệ nhất của Hoàng Đô vào trong bí cảnh Tổ Lăng trấn thủ, bí cảnh được lưu lại từ thời thượng cổ với tầng tầng cấm chế, nhưng ta nghe nói Tà Tình Các đang chuyển đến một bảo vật có thể phá vỡ tất cả cấm chế trên thế giới này, nên lo lắng phía bên Hoàng Đô sẽ gặp chuyện không hay. Chu Minh nghe vậy cũng nhẹ thở phào một hơi nói, vậy thì tốt, ta sẽ cùng hắn phối hợp giúp các ngươi. Với tính cách của tên này nói chắc sẽ làm, yên tâm đi. Chu Minh cũng không hy vọng lão bằng hữu cùng mình chiến đấu hơn vạn năm xảy ra vấn đề gì. Lão mang đám người theo sát Hàn Vũ Thiên tầm 2 canh giờ đã đến được nơi của Hướng Quản Hy và Uy Lân đang trú ẩn. Uy Lân nhìn về phía một tòa băng cốc cách biên giới Nam Thiên Đế Quốc không xa, kia chính là băng tỉnh cốc nổi tiếng với băng âm tiên khí quanh năm một tuyệt địa mà không ai dám xông vào của băng minh đế quốc. Uy Lân thở dài nói, Tuyết Vũ Nhi muội ấy như bị một cổ ma lực khống chế, khi gặp ta liền động thủ không chút lưu tình, trong mắt vô hồn đã không có linh trí. Hàn Vũ Thiên cười nói, không có ma lực nào có thể khống chế được linh hồn của mỡ ấy, linh hồn chỉ là bị lực lượng huyền bí làm cho ngủ say rồi mượn nhờ năng lực từ linh hồn thôi, cũng may chúng không thừa cơ hội này công kích nàng. Hắn đạp không mà lên gợn sóng không gian dung chuyển trời đất khí tức bức người áp thẳng về phía băng tỉnh cốc. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng khí thế bừng bừng âm thanh hòa vào thiên địa nói, kẻ nào điều khiển tiểu muội của ta, lập tức lộ diện. Tuyết Vũ Nhi từ trong cốc bay ra mang theo hàn khí kinh thiên ở mặt đất nhìn lên bầu trời, kèm theo đó là từng lớp băng màu tím ngưng kết xung quanh tiếng bước chân phía sau lộ diện một lão già tử bảo dáng vẻ không mấy thiện lành cho lắm. Chu Minh ở một góc khuất quan sát liền nhận ra kẻ này, băng độc thần quân băng đào tông tu vi thần cảnh tầng 3, tuy so với Chu Minh đã ở cực hạn thì kém hơn một chút mà sức chiến đấu thì không kém. Hay thật, tiểu tử ngươi lại có thể nhìn ra nàng bị điều khiển sao? Tu vi của ngươi không phải thần cảnh nhưng hẳn là không kém so với nàng. Băng đào tông nuốt dâu thật không ngờ tới thủ đoạn băng độc thông thiên của mình lại bị một tên thiếu niên nhìn thấu chỉ trong nháy mắt, còn có tu vi không tầm thường. Băng đào tông như nhìn ra được chuyện gì lập tức nói, băng cực hàn thánh thể. Lão phu là băng đảo tông danh hào băng độc thần quân, tiểu tử nếu ngươi nguyện ý bái ta làm sư trở thành chân truyền của băng độc thì ta sẽ cầu xin chủ nhân tha cho nàng một mạng, nhưng sẽ trở thành phàm nhân, bởi vì chủ nhân đã nhắm tới băng linh của nàng. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại sát khí sông thiên bao trùm một vùng thiên địa rộng lớn làm cho pháp tắc đại đạo sợ hai trốn tránh như gặp phải quỷ thần đáng sợ nhất nhân gian, mà không chỉ thiên địa ngay cả băng đảo tông và Chu Minh cũng kinh sợ không ngờ một thiếu niên lại sở hữu sát khí mạnh mẽ còn vượt qua ma thần trong truyền thuyết. Hàn Vũ Thiên âm thanh có chút thay đổi làm cho nhiệt độ càng lúc càng thấp nói, khoan nói đến việc bái sư, kẻ động vào người thân của bản tôn thì phải chết. Băng hỏa kinh quyền. Một quyền bung ra băng hỏa xoay chuyển không hề lưu thủ đấm thẳng về phía Tuyết Vũ Nhi. Băng đào tông hừ lạnh dậm chân xuống đất, hai đầu băng độc long lao tới, từ phương xa một thổ một hỏa lao tới ngăn cản công kích của băng độc thần quân, làm lão cũng có chút ngoài ý muốn nhìn Uy Lân nói, thì ra là chi viện của ngươi, nhưng cũng chỉ là ba tên tiểu tử chưa đạt tới thần cảnh không biết trời cao đất dày thôi. Băng độc phi, băng độc của Băng Đảo Tông không phải là hư danh mà mang theo hàn ý và độc tính cường đại, có thể giết cả thần linh dễ dàng như giết một con gà. Năm đó Chu Minh chiến đấu nếu không phải dựa vào một tia thần hỏa xích bích thì cũng không chắc sẽ thắng được băng độc thần quân, nhưng hỏa khí của Uy Lân cũng không phải tầm thường, thuộc vào bản nguyên chi hỏa của Tô Lăng giới, so với xích bích thần hỏa cũng là 1/9/10, mà băng độc vốn bị dương hỏa khắc chế có thể nói gặp phải khắc tinh. Hàn Vũ Thiên đối mặt với Tuyết Vũ Nhi cũng là rất nhanh rơi vào thế hạ phong, bởi vì tu vi của nàng chính là trí tổ, lại mượn nhờ thiên địa linh khí còn cường đại hơn hắn gấp chục lần, nhưng Hàn Vũ Thiên từ đầu tới cuối vẫn một mặt bình tĩnh đối đầu với nàng. Hai bên toàn lực xuất động là băng kỹ cường đại đặt trên chân một thổ giới cũng là vô cùng cường đại, từng đạo pháp tắc xoay chuyển công kích lẫn nhau trong không gian. Băng độc Thiên Long, Thái Dương Hạ San, Thổ Hoàng Thiên Quyền, ba người vung ra công kích hư không vỡ nát băng tình cốc, dung chuyển như sắp sụp đổ, làm cho lão Băng Đảo Tông vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía sau sơn cốc, vung tay đánh ra một đạo băng độc bảo hộ lấy sơn cốc. Lão ta e sợ như đánh thức phải một thứ gì đó ở bên trong sơn cốc. Hàn Vũ Thiên giao thủ vài đòn với Tuyết Vũ Nhi cũng đã xóa bỏ được hết băng độc trên cơ thể của nàng, linh hồn bị băng độc làm cho ngủ say đã thức tỉnh, giành quyền kiểm soát năng lượng thiên địa. Tuyết Vũ Nhi quay đầu nhìn lấy Băng Đảo Tông, một cổ phẫn nộ và sát cơ kinh người bộc phát, băng tuyết dày đặc phủ trắng toàn bộ khuôn viên nàng dặm. Nàng vừa tới chân một thổ giới không lâu rơi vào gần băng tình cốc, còn chưa kịp tìm hiểu tình huống đã bị lão già này động thủ khống chế, quả thật khiến cho nàng triệt để tức giận không thôi. Chí tổ bạo phát pháp tắc lập tức bị phong cấm, ngay cả thần uy thần lực đều bị kiểm hãm, cùng với đó là công kích điên cuồng của nàng ấy. Uy Lân và Hướng Quản Hy cũng không còn che giấu thực lực, cũng triển lộ thần thông phong cấm của chí tổ, làm cho băng độc thần quân không kịp phản ứng ngăn chặn công kích của nữ nhân đang hóa điên kia. Nhưng lão cũng chỉ là bị thương nhẹ, vì cơ thể là một vị thần cảnh tầng 3 đỉnh phong, so về chiến lực thân thể cũng có thể một mình đấu với ba vị chí tổ trong thời gian ngắn mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng lão vẫn còn đánh giá thấp khả năng của chí tổ, từ trong cơ thể tầng tầng huyết mạch đang chạy bị băng kết, một đòn này của Tuyết Vũ Nhi là kiềm chế cử động của lão để cho hai vị kia xuất kích, một hỏa một thổ trái phải công kích, đầm ầm một tiếng bạo liệt mạnh mẽ đánh bay băng độc thần quân ra trăm trượng. Lão ta thổ huyết, nét mặt đã tối sầm lại, không hề vui vẻ một chút nào. Bản thân là băng độc thần quân uy chấn đại lục, đối đầu với ba tên tu sĩ còn chưa phải thần cảnh mà lại chật vật như vậy, đúng là nhục không thể tả. Nỗi bất hận này lão ta nhất định phải trả lại gấp trăm ngàn lần lên đám tiểu bối ngông cuồng này. Một bước đạp ra thiên địa, như sụp đổ, băng độc ngưng tụ hóa thành trường đao bổ xuống, mang theo độc khí kinh người, diệt thần diệt ma diệt đi vạn vật mà nó chạm tới. Băng độc hủy diệt đao, đoàn này toàn lực. Hàn Vũ Thiên một bước đạp ra hư không, chấn động một quyền mang theo thương hải tang điển như tồn tại từ khởi nguyên hơi thở cổ lão mà mạnh mẽ quét ngang trời đất, băng hỏa kinh quyền đạt tới đại thành. Tuyết Vũ Nhi ngón tay nhất chuyển băng thương theo sát phía sau, tản ra tổ uy của quận, hỏa long rít gào xích diễm mạnh mẽ thiêu đốt thiên địa của Uy Lân cũng bên cạnh, thổ nhưỡng đại địa hình thành một quyền thu bạo mạnh mẽ đè nặng như Thái Sơn, cùng với ba đạo công kích khác uy tụ một chỗ. Oeng! Một tiếng đại địa vỡ nát, tầng mây phía trên bị vụ nổ thổi tan hết thảy, còn lại đây là một mảnh hoang tàn, chỉ có băng tình cốc được lực lượng của Băng Đảo Tông bảo hộ vẫn nguyên vẹn như định hải thân châm không thể sụp đổ. Băng Đảo Tông băng ngược ra ngoài lần nữa phun ra máu tươi, nhìn lấy bốn tên thiếu niên liên thủ vậy mà áp đảo được lão gắt gao đến vậy, một thân thương thế rất nhanh đã khôi phục, nhưng lão cũng ý thức được bản thân vô lực giết được đám người này. Ba tên chí tổ và một tên thiên tổ, dù ngươi có là cực hạn cũng không phải là đối thủ của chúng, quay về đi. Âm thanh nhàn nhạt phiêu miễu không biết từ đâu phát ra, làm cho Băng Đảo Tông phải quay đầu cung kính hành lễ nói: "Vâng thưa chủ nhân." Hàn Vũ Thiên thấy lão ta định rời đi thì một bước đạp ra không gian vô tận, cuồn cuộn chui ra bốn đạo trường xích phong bế lại nói: "Muốn chạy sao? Các đệ muội của ta không phải là để các ngươi ước hiếp xong liền có thể phủi mông mà đi, ngươi hôm nay phải bỏ mạng lại." Ba người khác lập tức động thủ không cho lão ta cơ hội để đào thoát, còn thân ảnh của Hàn Vũ Thiên nhoáng lên một cái liền xuất hiện ở lối vào sơn cốc, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh ung dung bước vào mà không hề bị cấm chế xung quanh quấy nhiễu. Băng Đào Tông thấy vậy lập tức bỏ qua ba đạo công kích đang nhắm về mình mà điên cuồng lao đến muốn ngăn cản Hàn Vũ Thiên lại. Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền, một cổ quyền ý mang theo thần lực dẫn động đại hải vô tận trên trời xanh đánh tới, làm cho Băng Đào Tông kinh sợ phải lập tức dùng ra phòng ngự, băng độc chiến thể vẫn bị đánh bay ra ngoài vài chục trượng. Băng Đào Tông vẻ mặt phẫn nộ chỉ về phía Công Tôn Vương Minh nói: "Tiểu tử, ngươi là kẻ nào?" Liên tiếp bị bước lui mặt mũi của một cường giả phong hào băng độc thần quân của lão không biết phải giấu đi đâu để rửa sạch nỗi nhục này, cả đời lão chưa từng phải chịu sự bất ức tới mức muốn chết đi như bây giờ. Công Tôn Vương Minh không trả lời, thần lực bạo phát lần nữa vung ra Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền, chứ danh của Phúc Hải Thánh Quốc. Băng Đào Tông vẻ mặt trầm xuống cũng là một quyền vung ra băng độc cường đại thổi quét tứ phía, tuy lão không thể sử dụng được thần lực như Công Tôn Vương Minh nhưng cũng là cao thủ thần cảnh nhiều năm, tạo nghệ so ra là cường đại hơn rất nhiều. Hai quyền oanh kích đùng đùng tạo thành dung chấn mạnh mẽ đè ép thiên địa. Hàn Vũ Thiên bước vào ung dung tự tại, xung quanh đây băng khí tinh thuần, mỗi một bước hắn đã hấp thu được rất nhiều hàn khí để gia tăng tu vi, cũng là một động thiên phúc địa cho tu sĩ băng. Hàn Vũ Thiên trong nháy mắt thổ nạp rất nhiều băng khí, làm cho nhục thân mỗi lúc càng cường đại hơn rất nhiều. Băng cực thành hàn thể từng bước được bù đắp khiếm khuyết mà Lý Chiêu Lâm chưa hoàn thiện được. Hắn bước vào sâu trong sơn cốc, phát hiện một hồ nước, hay đúng hơn một hồ băng ở thể lỏng, chứa lực lượng cực hàn đặt ở đại thế giới hoàn chỉnh cũng là một tổ địa ai ai cũng tranh đoạt. Trong mặt hồ có một nữ nhân toàn thân trắng nõn, hai hòn ngọc đầy đặn nhấp nhô theo từng chuyển động của nàng ta. Hàn Vũ Thiên trong nháy mắt đã rơi vào trong mê hoặc, nhưng rất nhanh hắn đã ổn định lại vẻ mặt kinh ngạc nói: "Tuyệt thế yêu nữ." Hàn Vũ Thiên tâm cảnh cũng phải nói là vững vàng, cũng bị nữ nhân trước mắt trong mắt khoảnh khắc mị hoặc, nếu không phải hắn kịp thời tỉnh táo e là phải ăn thiệt thòi không nhỏ. Nữ nhân kia đột nhiên cảm nhận được khí tức xa lạ, lập tức một trường vỗ xuống mặt hồ, nước bắn lên tung tóe, một bộ cung trang màu trắng bạc được khoác lên người từ lúc nào không hay. Nữ nhân kia đôi mắt tràn đầy kinh ngạc cũng có chút thường đó, hiển nhiên nàng đã bị tên này nhìn thấy. Nàng ta vẻ mặt âm trầm nói: "Ngươi là ai?" dám tiến vào động phủ của bản cung quả là muốn chết. Nàng ta không cho Hàn Vũ Thiên cơ hội để trả lời một trưởng vỗ ra bài sơn đạo hải khí tức hàn băng đập tới, làm cho Hàn Vũ Thiên cũng là trịnh trọng không dám xem thường, một quyền băng hỏa kinh đấm ra toàn lực cùng với trưởng lực va chạm làm cho không gian xung quanh rung lắc dữ dội. Nữ nhân kia kinh ngạc không thôi khi đối phương vậy mà có thể ngăn cản một kích của nàng, dù tu vi của nàng chỉ là thiên tổ nhưng đứng trước lực lượng cùng cấp bậc nàng đơn giản là có thể miếu sát chúng, nhưng tên này lực lượng nội liễm lại không hề thua kém nàng một chút gì. Người là ai? Yêu nữ kia ý thức được kẻ trước mắt không hề tầm thường mà tu vi còn là thiên tổ hẳn là thuộc về nhóm người xâm phạm vào băng tình cốc mà nàng đang tu luyện ở đây. Hàn Vũ Thiên cao mày nói, ngươi chưa gì đã động thủ, còn tỏ vẻ nên ngang như vậy để làm gì? Yêu nữ vẻ mặt trầm xuống sát khí thao thiên một trường lần nữa vung tới tức giận nói, là ngươi nhìn lén buồn cung, dám hủy đi sự trong sạch của ta thì hãy chết đi. Cô nương chỉ là ngươi tự mình tắm ở hồ nước sao lại trách người khác, đừng có mà không nói đạo lý. Hàn Vũ Thiên lướt về sau một quyền đấm ra lần nữa va chạm lực lượng thổi quét làm cho nơi đây như muốn sụp đổ, nhưng tựa hồ có một cổ lực lượng vô hình nào đó bảo vệ, nàng ta lần nữa lui ra vẻ mặt nghi hoặc nhìn lấy thiếu niên trước mắt. Một kích vừa rồi của nàng là dùng lấy toàn bộ sức mạnh không chút lưu thủ cùng với nội tình thâm sâu, yêu nữ tự tin một kích vừa rồi có thể diệt sát một tên thần cảnh tầng một chứ đừng nói là một tên tiên tổ nhân loại. Yêu nữ như hạ quyết tâm đã không làm thì nếu làm thì phải triệt để diệt trừ hậu họa. Từ trong ống tay áo của nàng lóe ra một thanh trường đao tinh xảo thật không phù hợp với dáng vóc mảnh mai của nàng ấy. Hàn Vũ Thiên nhận ra nàng ta đã hoàn toàn muốn giết mình, từ trong mi tâm lóe lên kiếm quang sắc bén, một thanh tuyệt thế thần kiếm bay vọt ra ngoài, không gì khác chính là sáng thế thần kiếm trong truyền thuyết. Thần kiếm vừa ra sáng thế chi lực hiện lên như biển cả cùng với trường đao va chạm một tiếng nổ tung, yêu nữ lần nữa thay đổi sắc mặt, thật không ngờ tới trên người một nhân loại thiên tổ lại có một thanh thần binh mà còn lại là thần hoàng binh không kém so với bát tinh thần đao của nàng. Yêu nữ hừ lạnh nói, người là kẻ nào? Hàn Vũ Thiên, còn ngươi là ai sao lại động sát tâm lớn như vậy đối với ta? Chỉ là vô tình, ta không cố ý. Ta là Sở Tương Nguyên, ngươi xâm phạm vào cấm địa tu luyện của ta còn hủy hoại đi sự trong sạch của bản cung lại nói là vô tình, hôm nay không phải ta chết thì là ngươi vong. Hàn Vũ Thiên thật không thể hiểu nổi nữ nhân trước mắt lại cực đoan tới mức này, chỉ là vô tình nhìn nàng lấy một cái vậy đã là hủy đi sự trong trắng của nàng rồi sao? Đây là lần đầu tiên Hàn Vũ Thiên gặp phải loại nữ nhân này, đành nhường nhịn một chút ôn quyền nói, chuyện này chỉ là hiểu lầm, ta chết. Sở Tương Nguyên không cho Hàn Vũ Thiên cơ hội nói tiếp, trường đao bạch quang lưu chuyển bổ xuống cùng với thần kiếm va chạm ầm ầm khiến không gian xung quanh nứt toát mà rất nhanh đã trở lại như ban đầu. Băng Lam phủ du chạm. Sở Tương Nguyên một đao bổ xuống làm cho Hàn Vũ Thiên phải dùng ra trọng chấn trung ngăn cản một kích, nhưng chấn động lan ra khắp cơ thể tàn bạo hủy hoại nội tạng của hắn. Hàn Vũ Thiên lui về sau vài bước đã hoàn toàn bị chọc giận, một đòn vừa rồi nếu hắn không kịp tế ra trung đồng chỉ sợ sẽ chết dưới một đao kia. Một phiến lá tử trong thể nội chuyển từng đạo sinh mệnh vào trong cơ thể Hàn Vũ Thiên chữa trị nhanh chóng sinh cơ đang bị hủy hoại không ngừng. Hắn vẻ mặt kinh ngạc lại không ngờ một kích kia vậy mà có thể trực tiếp loại bỏ hơn 4/5 sinh cơ trong cơ thể của Hàn Vũ Thiên. Phải biết mặc dù hắn lắng thiên tổ nhưng sinh mệnh lực lại dồi dào hơn cả một vị thần cảnh tầng 2. Vậy mà Sở Tường Nguyên nhất kích còn dưới sự bảo hộ của trọng trấn chung là thần binh cũng chạm diệt đi 4/5 sinh cơ trong người, còn kích phát sinh mệnh diệp thiên của một thiên trong thể nội của hắn. Hàn Vũ Thiên vẻ mặt âm trầm đã không thể nào nhường nhịn nữ nhân trước mắt này thêm một chút nữa. Tu vi bùng nổ một cổ băng phong ập tới, sáng thế thần kiếm trong tay lóe lên một đạo bạch quang chiếu rọi vùng đất này, nhất kích băng lãnh cùng với sáng thế chi lực dung nhập làm một khí thế ngút trời như thần linh giáng xuống đại kiếp cho phàm nhân. Băng liên tuyết nhiên, sáng thế chi kiếm. Sở Tường Nguyên hoảng sợ lập tức đập thẳng vào ngực một kiện băng giáp, lập tức ra thân khí tức tản ra lại là một kiện thần giáp hiếm thấy. Còn bắt tinh thần đao lần nữa lóe ra làm quang hương thịnh một trạm khuynh thiên như muốn chém thiên địa thành hai mảnh vụn, trực tiếp va chạm thổi bay nàng ra xa vài trăm trượng rụng vào rìa của hang động mới ngừng lại, thân hình một vệt máu từ khóe môi nàng chảy ra. Sở Tường Nguyên vậy mà chỉ mất đi 2/5 sinh cơ trong người làm cho Hàn Vũ Thiên cũng là rất ngoại ý muốn nhìn lấy yêu nữ kia. Sở Tường Nguyên đứng dậy hấp thu băng khí xung quanh cấp tốc khôi phục thương thế nói, ngươi dám đả thương ta, chết đi, băng tiêu phá tinh. Bát tinh thần đao được nàng trưởng ra như lưu tinh giáng thế mang theo uy áp vô tận băng phong làm cho không gian cũng phải đông thành băng tuyết dưới sức mạnh kinh người của thần đạo. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh một tiếng, thần hình nhảy về phía sau, một kiếm lóe lên ánh sáng chi lực cường đại quét tới. Thiên sát kiếm, thiên phạt nhân gian. Hai bên va chạm, không gian xung quanh lập tức vỡ nát từng mảnh có thể nhìn vào là một khoảng không vô tận, ngay cả pháp tắc được thiết lập nơi đây trong nhất thời cũng không thể nào khôi phục lại được. Hàn Vũ Thiên bay ngược ra ngoài hai chân tiếp đất phải kéo lên một đoạn dài mới có thể ngừng lại được thân hình. Mà Sở Tường Nguyên vốn đang ở rìa của sơn cốc chân hung hăng dậm mạnh xuống đất ngăn cản uy áp làm cho bức tường phía sau nổ vang hóa thành một cái hố lớn. Sở Tường Nguyên nét mặt nghiêm nghị nhìn lấy Hàn Vũ Thiên nói, một tên tiên tổ lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy, để bản cung xem thử ngươi cuối cùng là kẻ nào. Tuyết Vi Hồn. Một đạo lam quang phóng thẳng vào trong mi tâm của Hàn Vũ Thiên trực tiếp xâm nhập vào trong thần hồn của hắn. Hàn Vũ Thiên kinh ngạc không thôi nhưng khóe môi cong lên một tia hồn niệm loan tỏa lập tức trói lấy tia hồn lực của Sở Tường Nguyên đưa thần hồn nàng ta tới thiên hà vô tận. Hàn Vũ Thiên lúc này ở trong thiên hà lại to lớn cực điểm như là chủ nhân của vũ trụ, bàn tay nắm lại đã thấu tóm toàn bộ, bóp mạnh một cái thiên hà hủy diệt làm cho Sở Tường Nguyên thổ huyết thần hồn trọng thương. Thoát khỏi hồn cảnh vẻ mặt hoảng sợ nói, ngươi đang chết. Nàng vốn dĩ muốn nhìn thử bí mật và thân phận của Hàn Vũ Thiên nhưng thật không ngờ bản thân không những không xem được gì mà ngược lại còn bị Hàn Vũ Thiên nhìn thấu toàn bộ hết thảy bí mật trên thân, còn khiến cho thần hồn trọng thương nội trong một năm hẳn là không thể hoàn toàn khôi phục. Hàn Vũ Thiên cười nhạt một tiếng, muốn xem bí mật trên người hắn trừ khi là cường giả thượng cấp vũ trụ đến bằng không, dựa vào một vài kẻ ở tiểu thế giới không bị thần hồn hắn nuốt chừng đã là nương tay rất nhiều. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng hừ lạnh nói, dựa vào một mình tiểu công chúa như ngươi cũng muốn xem thấu thần hồn của bản tọa, thật không biết sống chết. Sở Tường Nguyên thân phận đại công chúa của Băng Minh Đế quốc là một tuyệt thế thiên tài dẫn đầu thế hệ trẻ của Băng Minh, tương lai không xa sẽ dẫn đầu đế quốc quật khởi trở thành cường quốc mạnh nhất nhân tộc, bởi vì thiên phú nàng ta yêu nghiệt, từ nhỏ đã tu luyện những cảnh giới trước bước vào hàng chí cảnh cũng chính là cực hạn siêu việt của một cảnh giới, đặt trên toàn bộ chân một thổ giới, Sở Tường Nguyên chính là nhân tộc đệ nhất nhân ở đầu bảng thiên tài trẻ tuổi bất tộc, nhưng bí mật sâu trong linh hồn của nàng thì Sở Tường Nguyên còn có thân phận khác là nữ thánh tiên tiên của Băng La Hoàng giáo, thuộc về một thế giới có tên Lam Minh Tinh giới, là một thượng cấp thần giới ở trong hạ đẳng vũ trụ Hàn Vũ Thiên. Cũng không bất ngờ gì nếu nàng ta có thể tu luyện thành trí cảnh của từng cảnh giới ở hạ cấp tinh cầu, huyết mạch của nàng còn xa xa vượt qua cả Lam Huyền Ma Nữ, mà Lam Huyền Ma Nữ là sinh linh bản địa của Tô Lăng giới, tu luyện từng bước đi đến trí cảnh đã là nghịch thiên, được xem là hạt mầm giới chủ tương lai. So với Sở Tường Nguyên có hậu thuẫn chống lưng đã là miễn cưỡng, Băng Minh Đế quốc vậy mà được thành lập để bảo hộ băng tình tốc, một tuyệt địa tu luyện cho tu sĩ băng hệ mà Băng La Hoàng giáo làm cho đệ tử của mình. Các đời hoàng đế của Băng Minh đều là đại diện cho sứ giả dẫn dắt đệ tử từ thượng cấp thần giới xuống đây tu luyện, bọn họ sẽ lấy danh phận là hoàng tử, công chúa, thái tử, quân chúa hay vương gia của hoàng đế để làm lớp ngụy trang đến đây tu luyện. Hàn Vũ Thiên như chợt nhớ ra một chuyện gì đó, vẻ mặt hứng thú nói: "Băng La Hoàng giáo thật có một chút hoài niệm, ngươi là nữ thánh tiên tiên duy nhất sau vạn năm trở lại đây, đúng là rất bất phàm, ta không muốn giết ngươi, chuyện hôm nay xem như chưa từng xảy ra." Sở Tường Nguyên nét mặt trầm xuống, tu vi bạo phát một cổ năng lượng băng hàn bộc phát mạnh mẽ áp chế toàn bộ pháp tắc xung quanh. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại, thật không ngờ tới nàng vẫn muốn tiếp tục chiến đấu, không những vậy lần này còn toàn lực bộc phát một thân tu vi chí tổ, hiển nhiên nàng ta chính là một cường giả chí tổ mới có thể cảm ứng được khí tức hư ảo chí cao chí thượng trên người đám tuyết vũ như kia. Sở Tường Nguyên trường đạo xoay chuyển khí tức cương liệt cùng cung trang khải giáp, bạch ngân tinh xảo làm nàng như một chiến thần tuyệt thế chỉ đao về phía Hàn Vũ Thiên tràn đầy lạnh lẽo nói: "Xúc phạm tôn nghiêm của thánh nữ, chết!" Hàn Vũ Thiên không dám xem thường, một bước đạp ra, linh khí xung quanh hội tụ vào người hắn, vốn một thân chí hỏa chí băng cương liệt hạo nhiên chính khí đột nhiên tôi đổi thành nham hàn tà ác ma mị vô song, như có thể nuốt chửng cả thiên địa nhật nguyệt vào trong hắc ám vĩnh cửu. Ma khí ra thân vốn là lực lượng thuần âm cùng với băng khí càng thêm hài hòa, càng làm cho năng lực chiến đấu của Hàn Vũ Thiên tăng mạnh hơn cả băng hỏa. Hắn búng tay từ trong không gian chứa vật chui ra ba cổ ma thi là Vọng Nguyệt, Huỳnh Tiêu và Trúc Anh. Phía dưới chân ba cổ ma thi này xuất hiện trận pháp lưu chuyển, mà nhìn trận này lại khắc họa hình hắc khổng tước, một trong những tuyệt học của Thất Sát Ma Quân, hắc tước hóa hình trận. Hắc trận lóe lên, từ trong đó chui ra ba đầu khổng tước mô phỏng theo tu vi của ba cổ ma thi, thần cảnh tầng 2 đỉnh phong và hai con tầng 1 đỉnh phong. Sở Tường Nguyên thấy vậy cũng là khẽ cau mày, thật không ngờ đối phương lại mang theo nhiều cao thủ thần cảnh như vậy, dù nàng là chí tổ cũng không có khả năng chiếm thế thượng phong trước sự vây công của 6 vị cường giả thần cảnh. Chương 371, phân thân tiên đạo, nhục thân đột phá. Chương 371, phân thân tiên đạo, nhục thân đột phá. Hàn Vũ Thiên dung hợp ba đầu hắc tức tu vi tăng mạnh, một bước đạp thẳng vào chí tổ cảnh, làm cho Sở Tường Nguyên vẻ mặt trầm xuống. Nàng cũng không ngờ rằng đối phương lại còn có thủ đoạn kinh thiên như thế này, e là đặt trên toàn bộ thượng giới tinh cầu cũng chưa từng gặp qua. Nàng hoài nghi liệu rằng thiếu niên trước mắt có giống như nàng là một tu sĩ của thượng giới nào đó đến đây tu luyện hay không. Một thân hắc ám khí tức bao trùm ngũ quan, hơi thay đổi từng sợi lông khổng tức mọc ra trên người, chiếc đuôi khép lại tựa như tà áo kéo lê trên mặt đất, bàn tay thon dài hóa thành đuốt sắc, làn da cũng chuyển sang trắng bệch cùng đôi mắt màu đen tà dị. Hình thái dung hợp này đã rất lâu rồi Hàn Vũ Thiên mới lại sử dụng đến. Hắn nhìn lấy Sở Tường Nguyên nói: "Nếu ngươi có thể đánh bại được ta mà không sử dụng ngoại vật mà các tiền bối đã lưu trên người mình, thì ta sẽ tùy ý để ngươi phán quyết thế nào." Sở Tường Nguyên suy tư một lúc cũng chỉ đao về phía Hàn Vũ Thiên nói: "Ngươi cũng không được sử dụng bất kỳ ngoại vật gì." Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu tán thành. Sở Tường Nguyên ở tình thế không biết rõ danh tính của đối phương, cũng không biết hắn có bao nhiêu thủ đoạn, liệu có thể sánh cùng với những bảo vật mà những vị tiền bối kia giao cho nàng bảo mệnh hay không. Dù sao thì nàng cũng sẽ phải đề phòng chuẩn bị một vài bảo vật phòng hộ theo bên người. Hàn Vũ Thiên đúng là có thủ đoạn thông thiên, nhưng cần bỏ ra một đại giới mới có thể thi triển được, còn Sở Tường Nguyên là của người khác ban tặng cũng sẽ không ảnh hưởng ít nhiều đến nàng, bởi vậy hắn sẽ không mạo hiểm dồn nàng vào chỗ chết, trừ khi lần nữa thi triển nguyên hồn một kích diệt sáng. Nhưng hiện tại hắn còn đang trông chờ vào nhục thể mới, không thể tùy tiện tiêu hao nguyên hồn. Cơ thể Lý Chiêu Lâm có băng thánh cực hàn thể cùng với thất sát đồng dạng thuần âm kết hợp, sẽ càng là tăng cường chiến lược mạnh mẽ, nhưng cơ thể này không phải của hắn, cũng chưa từng tu luyện qua âm sát thất hồn, chỉ là miễn cưỡng thi triển và duy trì nội, nếu xét về chiến đấu lâu dài e là sẽ vô cùng bất tiện. Sở Tường Nguyên xoay đao, một đạo cung trang thần giáp được trang bị một màu ngân sắc chiếu sáng thần thánh mà trang nghiêm. Hàn Vũ Thiên cũng không vỗ lên chuông đồng hóa thành khải giáp bao phủ lấy cơ thể, chiến giáp lại bị ma khí quấn lại thêm một lớp phòng hộ vững chắc. Hàn Vũ Thiên lần này chiến đấu thực sự một cách nghiêm túc với Sở Tường Nguyên, cả hai lao vào chiến đấu làm cho sơn cốc xuất hiện từng vết nứt, tốc độ khôi phục đã có chút không theo kịp tốc độ tấn công của hai người bọn họ. Một cổ kinh lực điên cuồng pha va chạm vào pháp tắc thế giới, từng đợt ba động không gian truyền khắp băng tỉnh cốc, nhưng điều lạ ở chỗ bên trong lẫn bên ngoài băng tỉnh cốc đều có thần uy va chạm ảnh hưởng pháp tắc không ngừng, nhưng nó vẫn đứng yên như Thái Sơn vĩnh viễn không bao giờ bị phá hủy. Băng Đào Tông lão già tuy bị áp chế bởi Chí Tôn chi vực nhưng lại không rơi vào thế hạ phong, vẫn một đường thẳng tiến đại chiến với bốn tên cường giả trẻ tuổi. Lão ta sinh khí rồi rào càng chiến càng mạnh, càng chiến càng hăng, huyết mạch băng độc thật sự huyền diệu vượt xa cả tưởng tượng của tất cả mọi người. Băng Đào Tông một bước bay thẳng lên cựu thiên, tay điểm xuống một trận đồ hoa tuyết phủ khắp vạn dặm, xoay chuyển không ngừng khiến cho thiên địa đại đạo cũng phải theo đó mà đóng băng. Lão ta đôi mắt hung ác không còn muốn chơi đùa với đám tiểu bối, liền lấy ra sở tuyệt học của mình, băng độc ký nguyên trận, mở Băng Độc Kỳ Nguyên trận là một thần trận tuyết thế nổi danh khắp chân một thổ giới, ai ai cũng biết tới. Băng Đào Tông khi xưa còn là một thần cảnh tầng 1 đã dùng ra Băng Độc Kỳ Nguyên trận đại chiến với một vị U Minh tộc thần cảnh tầng 2, còn suýt chút đánh chết cả vị cường giả U Minh kia. Từ đó bang danh thiên hạ lấy băng độc làm hiệu truyền khắp thế gian, tên gọi Băng Độc Thần Quân. Chu Minh chắp tay sau lưng, vốn đang xem trò vui cũng là híp mắt, thân ảnh lóe lên rồi biến mất xuất hiện lần nữa. Là ở phía trên tầng mây, một trường vung giá hỏa diễm thao thiên áp chế băng trận không cho nó được thi triển ra. Băng Đào Tông kinh ngạc nhìn lên bầu trời, một đao bổ xuống lam quang phóng thẳng xé toạc tầng mây, lộ ra thân ảnh Chu Minh đang lơ lửng phía trên. Lão ta kinh ngạc nói: "Chu Minh tiền bối, ngài sao lại ngăn cả ta? Tiền bối muốn cùng với Băng Minh Đế quốc là địch." Chu Minh là một trong song thần vô địch của Nam Thiên Đế quốc, danh tiếng như cồn, ai ai cũng biết đến, mà Băng Minh Đế quốc cũng ở sát bên, đương nhiên đã từng giao hảo gặp mặt qua vài lần. Chu Minh lắc đầu cười nói: "Ta chỉ theo việc mà làm thôi, ngăn cản đại trận băng độc." Băng Đào Tông cao mày, còn chưa kịp nghĩ nhiều thì bốn thiếu niên kia lại đến điên cuồng công kích, lão cũng không còn cách nào, lập tức ứng đối không hề nào đúng. Tuyết Vũ Nhi đột nhiên cảm ứng được ba cổ khí tức từ phía Băng Minh Đế quốc, liền nhìn về phía Chu Minh nói: "Tiền bối, phía Hoàng Đô có người đang chạy đến." Chu Minh thần thức quét ngang cảm nhận được ba cổ khí tức đang chạy tới, đúng là người của Băng Minh Đế quốc đang chạy tới, nhưng cũng còn ba cổ khí tức khác cũng đang cấp tốc tới đây, nhưng từ một hướng khác không thuộc về Băng Minh, mà một trong ba người kia cũng thuộc vào cực hạn giống như lão. Chu Minh thở dài, thật không ngờ tiên địa của Băng Minh lại dẫn động khá nhiều cao thủ đến như vậy. Người đến trước tiên không phải là viện quân của Băng Minh Đế quốc, mà là ba lão già toàn thân thanh y dáng vẻ xuất trần vô cùng trang nghiêm tôn quý. Thế lực này chính là Bích Đào Tông, một trong bốn đại môn phái lớn nhất đại lục nhân tộc. Người dẫn đầu tên gọi Trần Lâm là nguyên lão của Bích Đào Tông, tu vi cực hạn thần cảnh tầng 3. Trần Trạch Nghĩa một bước đạp tới đã làm hư không nứt vỡ. Lão nhìn thấy Chu Minh thì ôm quyền cười nói: "Thì ra là Chu Minh đạo hữu, chẳng trách khí tức lại quen thuộc và mạnh mẽ như vậy." Chu Minh ôm quyền thi lễ cười nói: "Trần Lâm huynh, từ khi chia tay đến giờ không có việc gì chứ?" Trần Lâm nhẹ gật đầu, lại nhìn thấy bên dưới có chiến trường giữa các tiểu bối thì hơi híp mặt lại nói: "Hóa ra lão phu tới chậm một bước, Chu Minh đạo hữu quá là nhanh chân, bảo vật ở bên trong băng tỉnh cốc không dễ dàng có được, hy vọng đạo hữu và ta có thể cùng nhau liên thủ xông vào băng cốc đoạt lấy cơ duyên." Chu Minh nhướng mày, vẻ mặt có chút khó hiểu nói: "Ý của Trần huynh là gì?" Trần Lâm cười nói: "Chúng ta từng quen biết nhau, không cần phải giấu giếm, ta tới đây cũng là vì bảo vật bên trong băng tỉnh cốc, dựa theo bản đồ mà tiên tổ lưu lại, chúng ta phải mất vài vạn năm mới có thể giải mã được bí mật của tổ tiên lưu lại. Cơ duyên bên trong phải nói là rất bất phàm, có cơ hội giúp chúng ta đột phá một bước nữa. Nếu như hiện tại nhân tộc có thể xuất hiện thêm một vị đại thần chống chọi với kiếp nguyên tà tinh cấp và dị tộc đại thiên gây ra thì hẳn là không thành vấn đề." Chu Minh lúc này mới rõ ý tứ của Trần Lâm, liền lắc đầu cười nói: "Các hạ cứ tùy ý, lão phu tới đây chỉ là vì thỏa thuận, không có hứng thú với bảo vật như lời của ngươi nói." Trần Lâm hơi nhướng mày, cũng không ngờ tới Chu Minh sẽ nói ra như vậy, nhưng lão cũng lắc đầu không còn để ý tới nữa, mà một kích vung ra huyền khí kinh người tách chiến tuyến ra thành hai phe. Lão không thèm để ý đến nữa mà hướng thẳng về phía lối vào băng cốc mà đi. Chu Minh híp mắt lại thu hồi hỏa diễm, lại làm cho Băng Độc Kỳ Nguyên trận không còn bị áp chế, lập tức kích hoạt. Băng Đào Tông cảm nhận được đại trận ra thân, lập tức toàn lực vung sát chiêu hướng tới đám người Bích Đào Tông. Trần Lâm một quyền vung ra chậm rãi tùy ý, tâm theo quyền đi, quyền tùy thân đi như lão già tập quyền ngoài công viên, nhẹ nhàng nhưng quyền ý đấm ra lại cực kỳ kinh người. Bích Đào Hàn Thần Quyền nổi danh của Bích Đào Tông được Trần Lâm thi triển đến lô hỏa thuần thành. Băng Đào Tông thi triển băng độc chạm diện đối cứng, chỉ trong một đòn lao đã bị đánh bay ngược ra ngoài trăm dặm, đụng vào hai tòa băng sơn mới dừng lại thân hình. Băng Đào Tông phun ra ngụm máu vẫn không hề sợ hãi, một bước đặt ra băng độc ngưng kết cự long bay múa phun ra băng độc lan tỏa khắp nơi. Trần Lâm không dám coi thường Bích Đào Tinh Hải Sa, được thi triển từng đạo sóng khí bích ngọc lan tỏa ngăn cản băng độc lan tràn khắp nơi. Lão ta nhìn lấy Chu Minh cao mày nói: "Chu Minh đạo hữu, ngươi làm như vậy là ý gì?" Trần Lâm đương nhiên nhìn ra Chu Minh đã ngừng áp chế đại trận của Băng Đào Tông để hắn ngăn cản lão tiến bước. Chu Minh chắp tay sau lưng thản nhiên nói: "Tuy lão phu không can dự vào chuyện của ngươi, nhưng muốn chiếm lợi từ lão phu thì không phải kẻ nào cũng có đảm lượng đó đâu." Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn kéo theo một vị cực hạn cùng chiến đấu. Lão nhìn về hướng hai lão già khác nói: "Hai vào trong tim cơ duyên, chuyện ở đây lão phu lo liệu." Băng Độc Thần Quân nổi danh cũng không phải hạng soàn, Trần Lâm hiểu rõ hai trưởng lão của Bích Đào Tông không có khả năng ngăn cản được Băng Đào Tông, ngược lại có khi còn bị hắn áp chế gắt gao. Tình hình tệ hơn thì chính là Bích Đào Tông tổn thất hai vị thần cảnh tầng 3 đỉnh phong, mà ở tình thế trước mắt đại chiến tứ tộc không thể để nhân tộc chết đi hai vị cường giả đứng đầu. Trần Lâm cơ thể chớp động mấy cái liền tới trước mặt Băng Độc Thần Quân, không cho hắn có cơ hội phản ứng, một quyền bung ra lần nữa đánh bay. Bích Đào Hàn Thần Quyền đúng là danh bất hư truyền, mỗi một kích uy lực vô song khó ai bị kịp, đặt ở Tô Lăng giới cũng là một môn thần công mạnh mẽ được xếp ngang hàng với Thánh Quốc. Hai vị kia thấy Băng Độc Thần Quân bị cuốn lấy cũng nhanh chóng hướng về phía băng cốc đi vào, nhưng còn chưa để hai người bước tới cửa đã có hai cổ năng lực, một lam một hắc, đánh bật hai trưởng lão Bích Đào Tông ra ngoài. Không kẻ nào được xông vào. Hai âm thanh một nữ một nam từ phía trong băng cốc truyền ra cũng mang theo khí tức kinh người. Đám người Uy Lân vốn đã dừng chiến đấu lại tiếp tục bộc phát khí tức chí tôn chi vực, hiện ra phong cấm toàn bộ thần uy vạn dặm cùng với hai lão già Bích Đào Tông chiến đấu. Trần Lâm vẻ mặt tối sầm xuống, một kích đánh bay Băng Đào Tông một lần nữa hướng về phía Chu Minh, bùng nổ khí tức mạnh mẽ tàn phá hơn vạn dặm, làm cho sinh linh chết đi vô số. Lão ta tức giận nói: "Chu Minh, ngươi không phải nói sẽ không nhúng tay vào chuyện này, như thế này sao đây?" Chu Minh một bước đạp ra hư không vỡ nát, nhìn lấy Trần Lâm nói: "Ta chỉ là làm theo thỏa thuận thôi, đừng trách." Chu Minh một cái vung tay đã kéo Trần Lâm vào trong một không gian cách biệt, chính là thiên ngoại tinh không, nơi mà thần cảnh tầng 3 cực hạn giao chiến với nhau, triển lộ thần uy một cách triệt để. Cơ thể hai người to lớn phủ khắp trời xanh, sinh linh trong ước vạn dặm đều có thể nhìn thấy thần linh cự đại sâu trong tâm linh xuất hiện cảm giác sùng bái và tôn kính, không tự chủ được lập tức quỳ xuống bái lạy. Bất kể sinh linh chưa thực sự là thần đứng trước thần minh ắt phải quỳ chính là thiên địa. Đại đạo ban phát quy luật chúng sinh bất định. Đại lục nhân tộc ở chân một thổ giới tồn tại tứ tông, bát quốc thiên hạ lấy tứ tông làm đầu bảo hộ chúng sinh thoát khỏi hạo kiếp do dị tộc đại thiên gây ra. Tứ tông bao gồm Bích Đạo tông đứng đầu phía nam, Hắc Hồn tông thống trị phía bắc, Cự Linh tông làm chủ bầu trời phía tây, Nguyệt Tiên tông bảo hộ phía đông nhân tộc. Dưới tứ tông tồn tại bát quốc, Nam Thiên đế quốc và Băng Minh đế quốc thuộc về Hắc Hồn tông, Nô Hoàng đế quốc và Hỏa Lĩnh đế quốc thuộc về Bích Đạo tông cai quản. Dưới quyền của Cự Linh tộc là Sa Tinh đế quốc và Thanh Minh đế quốc. Nối tiếp tồn tại hai đại đế quốc cuối cùng của nhân tộc là Hoàng Tuyền đế quốc và Cốt U đế quốc dưới sự bảo hộ của Nguyệt Tiên tông. Trong tứ tông tồn tại bốn vị tông chủ tu vi đại thần, mỗi một người đều là tồn tại trí cao nhân tộc đã tu luyện đến điểm cuối của thế giới mà phó tông chủ và mấy vị nguyên lao ai cũng là thần cảnh cực hạn hoặc là đỉnh phong tầng 3. Trong bát quốc tồn tại thập lục thành, mỗi đế quốc tồn tại hai thành chỉ có ẩn chứa cao thủ thần cảnh tầng 3 cực hạn. Ví như Nam Minh đế quốc ở Hoàng Đô có Nam Khải danh là Kim Hoàng thần quân và Xích Bích thần thành có Chu Minh Xích Bích thần quân, hai người này cường đại phối hợp lại ăn ý thời kỳ hưng thịnh thế nhân gọi với cái tên Kim Hỏa song tuyệt. Cũng có một vài đế quốc có hơn hai vị thần cảnh cực hạn trấn thủ nhưng lại mai danh nhận tích hoặc là tán tu hoặc là lập phải tự mình tịnh dưỡng chẳng bận tâm đến thế sự. Tinh linh tổ giới cùng tồn tại với nhân tộc đại lục ở trong chân một thổ giới, nhưng để đến được tinh linh tổ giới cần đi qua thông đạo không gian do các thần linh thời thượng cổ lưu lại. Nếu nói tinh linh tổ giới là một mảnh đại lục thì chính xác hơn là một tiểu thế giới nằm trong đại thế giới. Thái Hư cổ trùng đế là một yêu trùng thượng cổ thần trùng mệnh danh là Bách trùng chi đế, nó tồn tại trong một không gian đặc thù ở chân một thổ giới gọi là Thái Hư địa vực. Thái Hư cổ trùng đế hiện tại chỉ là hậu duệ còn mang một tia huyết mạch thần trùng của năm đó, chỉ còn thiếu một bước đột phá mới có thể phản tổ trở huyết mạch thuần túy. Từ thời thượng cổ cho đến bây giờ, giữa Thái Hư cổ trùng đế và tinh linh tộc luôn có mối giao hảo đặc thù dựa dẫm vào nhau. Tinh linh tộc phát ra năng lượng thiên địa tinh khiết để cho trùng đế hấp thu và luyện hóa liên tục gột rửa cơ thể, còn trùng đế lại sinh ra một loại huyết dịch giúp cho tinh linh tộc khai mở thiên phú nhanh hơn. Hai bên phụ thuộc cũng là bảo vệ lẫn nhau. Tà tinh các tồn tại ở chân một thổ giới thuộc vung man hoang vắng vẻ tài nguyên thưa thớt được gọi là tà ác tuyệt địa. Thế lực này vốn chỉ quật khởi trong ngàn năm nay chính là Diệp Triều Nguyên sáng tạo ra. Không biết từ đâu hắn được cơ duyên tạo hóa một bước quật khởi trở thành đại thần biên mãn, là tồn tại có thể sánh ngang với tinh linh nữ hoàng và cổ trùng đế. Hắn thu thập rất nhiều cao thủ thần cảnh trên đại lục về làm nô dịch phục vụ cho mục đích chinh phục chân một thổ giới của mình. Đủ loại chủng tộc, đủ loại cường giả bị gieo nô ấn trên người toàn bộ thế giới này, không ai có thể hóa giải trừ khi cái chết tìm đến mới hoàn toàn phá bỏ được nô ấn. Dị tộc đại thiên thế giới cũng như tinh linh tổ giới là một mảnh vỡ thế giới nằm trong một mảnh thế giới khác, nhưng tài nguyên ở đại thiên lại không dồi dào bằng chân một thổ giới và tinh linh tổ giới, vậy nên dị tộc luôn tìm cách xâm lấn và chiếm đoạt tài nguyên nơi đây để đem về đại thiên thế giới. Chính vì sự bạo loạn của dị tộc mà tinh linh tộc cùng nhân tộc đã hợp lực lại để đẩy lui bọn chúng vào một gốc man hoang hẻo lánh. Thái Hư cổ trùng đế vốn không tranh phong với đời, vậy mà vào thời điểm 300 năm trước Diệp Triều Nguyên lẻn vào Thái Hư địa vực đoạt lấy một món bảo vật của trùng đế làm hắn tức giận một đường chém giết, nhưng thủ đoạn chạy trốn của Diệp Triều Nguyên cao siêu, trong lúc sinh tử đã bảo mệnh bỏ trốn làm trùng đế sinh hận, quyết định hợp tác cùng tinh linh tộc đẩy lui. Tà tinh các vì muốn tránh khỏi sự truy sát của trùng đế đã hợp tác cùng dị tộc đại thiên, một cuộc phân tranh giữa các thế lực đỉnh cao ở chân một thổ giới mà nhân tộc cũng chỉ là nhị lưu thế lực bởi vì không có tồn tại đại thần viên mãn, phân tranh tứ phương thế lực. Trần Lâm một quyền vung ra Bích Hải Hàn Thần Quyền, Chu Minh cũng không thua kém nhất kích làm cho thiên địa dạn nước, một cổ thần lực kinh người bùng nổ băng cốc rung lắc không ngừng như sắp sụp đổ. Tô Lăng giới, từ khi ba vị tuyệt thế cường giả trở về đã chấn áp toàn bộ hư không thú trở về địa tâm mà phong ấn do vị thần bí nhân kia để lại cũng được gia cố thêm vài phần, trong vòng vạn năm sẽ không có biến động nào lớn. Pháp tắc không hiểu vì lý do gì đột nhiên thay đổi trở nên cường thịnh hơn trước gấp mấy lần, cuốn theo biến đổi lớn trên đại lục. Rất nhiều cường giả vốn dừng chân ở một bước thần đế đã rất lâu nay lần lượt cảm ngộ được hoàng kim chi đạo, nửa bước đạp lên thần hoàng chỉ cần thêm một ít thời gian đã lăng không mà đi hóa thành hoàng của bách thần. Vạn niên cung chính cung tụ hội rất nhiều cao tầng, ngồi ở chủ vị là Hàn Vũ Thanh cùng với tư cách là tộc trưởng của Hàn gia, tinh linh nữ hoàng Tinh Lạc Kinh, Hải Hoàng tộc trưởng Hải tộc, cùng với một số tộc trưởng dị tộc phụ thuộc vào Vạn niên cung cũng đã xuất hiện đông đủ ở đây. Hàn Vũ Thanh một thân thực lực trải qua chiến tranh thánh quốc trước đó đã nhờ vào tài nguyên thu thập được luyện hóa một bước đạo tổ thượng vị cảnh đã trở thành thần cảnh tầng 2 đỉnh phong, chỉ kém một bước đạp lên tầng 3, nhưng tầng 3 này hư vô mở mịt, mỗi một bước khó đi vô cùng, dù có đại lượng tài nguyên nhưng cảm ngộ chưa sâu vẫn dừng chân lại cảnh giới đỉnh phong tầng 2. Mạch Liên và Hồng Thiên đột phá bình cảnh cũng là chuẩn thần trong truyền thuyết, với tạo nghệ luyện đan và luyện khí siêu phàm đã là nửa bước luyện dược thần và nửa bước luyện khí thần. Hai vị trưởng lão này đã theo hầu hạ Hàn Vũ Thiên từ khi còn ở phế địa cho tới tận bây giờ, cho thấy sự trung thành tuyệt đối của họ với vị cung chủ kia. Hàn Vũ Thanh ngồi ở chủ vị, âm thanh truyền ra khắp đại sảnh nói: "Chư vị đạo hữu, hôm nay ta thay mặt cho hai vị cung chủ vắng mặt, các vị có chuyện gì cứ nói." "Tộc trưởng đại nhân, Linh Điêu tộc ta nhận được tình báo Phúc Hải Thánh quốc phía bên kia không biết nguyên nhân gì đã toàn bộ phong bế quốc gia, không có bất kỳ sinh linh nào được phép tiến vào. Chúng ta có nên thăm dò một chút động thái tiếp theo của chúng?" Hàn Vũ Thanh suy tính một hồi mới nhìn lên trời nói: "Không cần, cứ mặc kệ chúng vẫn canh phòng nghiêm biên giới Phúc Hải Thánh quốc." Một vị cao thủ thần cảnh thượng vị của Xích Hà Tông đến ôn quyền nói: "Tộc trưởng, Hỗn Nguyên Thánh quốc chúng ta trong nhiều năm nay tổn thất cũng không ít do đám hư không thú gây ra, nhiều tông môn cũng đã bị diệt khiến cho quốc gia suy giảm lực lượng, cần phải tiến hành thành lập ra những thế lực nhỏ thu nhận tu sĩ khắp thiên hạ gây dựng lại từ đầu. bế quan giống như Phúc Hải Thánh Quốc mới chính là thượng sách hàng đầu. Hàn Vũ Thanh nhẹ gật đầu nói, chuyện này ta và các nguyên lão cũng đã bàn bạc kỹ lưỡng, cũng quyết định sẽ bế quan một thời gian sau trận chiến với hư không thú. Đại tự tại thiên ma tôn tiền bối cũng sắp đột phá thần hoàng, khi đại công cáo thành cũng là lúc tiến đánh Phúc Hải Thánh Quốc. Đột nhiên ầm ầm thiên địa tối sầm lại, ước vạn dặm xung quanh lấy vạn niên cung làm trung tâm truyền ra từng đợt linh khí nồng đậm thẩm thấu vào thiên địa và sinh linh nơi đây. Phàm nhân hay tu sĩ bất luận là ai trong phạm vi của linh lực tản mát đều được hưởng lợi. Hàn Vũ Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời xuất hiện lôi kiếp giáng xuống không ngừng ở một động phủ bị phong bế của vạn niên cung thì vẻ mặt có một chút nhướng mày. Rất nhiều cao thủ đồng loạt nhiên lên bầu trời xem dị tự thiên. Địa còn vượt qua cả một vị đạo tổ độ kiếp, thiên địa đồng nguyên hợp cùng bản vật, ngũ hành tương sinh tương khắc, âm dương hòa hợp đấu chuyển tinh gì. Một hư ảnh khổng lồ che khuất bầu trời đứng ở nơi đó như hòa cùng thiên địa sử dụng đại đạo như vật trong túi. Phân thân tiên đạo Hàn Vũ Thiên cảnh giới luyện hư sơ kỳ, đạo phân thân này lúc trước bị Hàn Vũ Thiên hấp thu hết tu vi cuối cùng trở lại thành một phàm thể xóa sạch ký ức lần nữa phá rồi lại lập bước lên tiên đạo lấy tài nguyên của bạn. Nghiên cung bồi dưỡng bấy lâu cuối cùng cũng đột phá lên luyện hư sơ kỳ đồng nghĩa với đạo tổ ở thế giới này, nhưng thực lực đã có thể cùng với thượng vị đạo tổ phân tranh cao thấp. Hư ảnh to lớn kia vung tay thiên địa trở lại như lúc ban đầu chim hót ríu rít tràn cảnh vạn điệu vây quanh làm cho ai cũng trố mắt kinh ngạc không thôi. Hư ảnh kia tan rã vào trong thiên địa như hòa làm một thể rồi ngưng tụ thành bóng dáng của Hàn Vũ Thiên chắp tay nhìn lấy bầu trời vẻ mặt vẫn như cũ bình lặng như nước, giống như trên thế gian này không hề có chuyện gì làm cho hắn phải bận tâm. Hàn Vũ Thiên hạ xuống chính điện lập tức vô số thế lực phụ thuộc túi đầu cung kính dùng tâm kính ngưỡng đồng loạt thi lễ nói, bái kiến cung chủ đại nhân. Hàn Vũ Thiên vung tay tiểu bảo vốn đang ngủ ở trong không gian giới của vạn niên bảo tọa lập tức bị kéo ra ngoài, khí linh lơ lửng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Hàn Vũ Thiên đã điểm lên kéo một sợi thần thức của tiểu bảo ra ngoài rồi hấp thu luyện hóa. Hắn sau một lúc cuối cùng cũng nắm bắt được tình hình hiện tại của vạn niên cung kỳ thật cũng không mấy khả quan, mặc dù có sự tồn tại của đại tự tại thiên ma tôn và thổ hoàng thần long hư thiên hay là nữ vương xà nhân tộc Tuyết Tiên làm chỗ dựa, nhưng sau khi đàn hư không thú càn quét qua thì thiệt hại vẫn quá nặng nề so với tưởng tượng. Hàn Vũ Thiên điểm về vạn niên bảo tọa lập tức bảy món pháp bảo và một tấm bản đồ hiện ra kèm theo một đạo huyền âm thạch mà bản tôn lưu lại cho phân thân tiên đạo. Hắn thu hết vào túi chữ vật cũng cầm tấm bản đồ và huyền âm thạch vào trong tay xem xét tình hình hiện tại một lúc. Hàn Vũ Thiên mới nhìn đám người nói, các thế lực mang theo thiên tài trẻ tuổi tu vi dưới thần cảnh đến gặp ta, mỗi tộc mang theo 3 người, còn lại thì cứ theo kế hoạch trước đó mà làm bế quan tu luyện. Một vị trưởng lão của Vinh Xuân Tông ôm quyền nói, cung chủ, không biết ngài cho gọi thiên tiêu trẻ tuổi tập hợp lại có ý gì? Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng nhìn lên bầu trời thản nhiên nói, đến Thái Cổ Yêu Sơn. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh tràn đầy hưng phấn, mau chóng phái người đi sắp xếp. Thái Cổ Yêu Sơn không khác gì một cái chân một thổ giới thứ hai, thậm chí còn có duyên to lớn hơn ở bên trong. Hàn Vũ Thiên nhìn lấy tấm da dê trong tay đột nhiên nhớ tới Lam Huyền cũng từng có một tấm bản đồ tương tự, ở trên có cấm chế chỉ mang theo được 10 người bằng mà Hàn Vũ Thiên lại gọi các thế lực triệu tập đệ tử có thể nói sẽ có đến mấy vạn nhân khẩu, nhưng mà phạm là vật có thể chế tạo thì Hàn Vũ Thiên cũng có dễ dàng phòng chế ra một tấm da dê dẫn vào Thái Cổ Yêu Sơn tương tự, nhưng sẽ không giới hạn người bước vào trong. Ở cảnh giới luyên hư này hắn đã có thể hoàn toàn câu thông thiên địa pháp tắc lấy đại đạo thế giới làm cấm chế, thì Thái Cổ Yêu Sơn cũng không thể cưỡng ép bước lui được. Hàn Vũ Thiên lấy bản đồ Thái Cổ Yêu Sơn trong tay làm tài nguyên chính, sau đó từ trong bảo khố vạn niên cung lấy ra vài vật không gian pháp tắc thủ tiến hành luyện chế pháp bảo. Bản đồ Thái Cổ Yêu Sơn bay giữa không trung được tài nguyên vây quanh tiến hành dung nhập và luyện hóa, từng đợt vết nứt không gian xuất hiện như muốn nuốt trọn đậu phủ này. Hắn nắm chặt tay lại không gian lập tức khép lại lấy bản đồ làm trung tâm điên cuồng dung nhập đại đạo pháp tắc không gian. Trôi qua 3 ngày cuối cùng một mảnh vỡ thế giới hiện ra dung nhập vào trong bản đồ Thái Cổ Yêu Sơn. Đây chính là mảnh vỡ thế giới của Tô Lăng giới vô định trong hư không được Hàn Vũ Thiên câu dẫn tới bằng đại lượng tài nguyên không gian để tạo ra một món pháp bảo ẩn chứa một mảnh thế giới. Mảnh thế giới này tuy chỉ có phạm vi trục dặm nhưng cũng đủ chứa đựng rất nhiều người ở bên trong. Thái Cổ Yêu Sơn không giống như chân một thổ giới, là vì Yêu Sơn thuộc về Tô Lăng giới, là mảnh vỡ thế giới ở thời kỳ Thái Cổ vì chiến tranh phá hoại mà tách ra khỏi chủ thể lơ lửng vô định trong không gian hư vô, lại được Địa Long tìm thấy và khống chế trở thành lãnh thổ của Địa Long Hoàng Thiên. Vì là một mảnh thế giới bị tách ra của Tô Lăng giới nên Hàn Vũ Thiên luyện chế ra một bảo vật cũng mang trong mình một mảnh thế giới. Hai mảnh thế giới cùng từ một đại thế giới tuy đã tách ra hàng vạn năm nhưng vẫn có chung một cội nguồn đại đạo thế giới sẽ tiến hành dung hợp mà không có một chút bài xích nào, trừ khi mảnh thế giới bị tách ra vì một cơ duyên xảo hợp nào đó mà đạt được thế giới chi tâm dần hình thành đại đạo thế giới riêng biệt mới tiến hành bài xích. Hàn Vũ Thiên thu tấm da dê vào trong tay nhìn thoáng qua có một chút hài lòng nói, pháp bảo không tệ, tạm thời ngươi cũng chỉ là một mảnh thế giới nhỏ mà thôi, gọi ngươi là tinh đồ thổ giới đi, nếu cơ duyên đạt được thế giới chi tâm sẽ để ngươi phát triển thành tinh cầu hoàn mỹ cũng rất có ích. Hàn Vũ Thiên biến mất khỏi động phủ, lần nữa xuất hiện đã ở trạch viện nơi đây trăm hoa khoe sắc, lại có một nữ nhân tuyệt đẹp mái tóc đỏ cùng cùng trang huyết sắc như hòa làm một thể đang đuốt ve một con ố quy nhỏ bằng lòng bàn tay. Ố quy này tản ra khí tức kinh người, là một chuẩn thần cường giả bề ngoài vô hại nhưng tu vi đáng sợ tới cực điểm, không ai khác chính là Nguyên Long Huyền Linh Quy được Hàn Vũ Thiên đem ra từ thí luyện bách thần. Tiểu Nguyệt Nga chậm rãi quay đầu đôi mắt long lanh nhìn lấy người nam nhân đã rất lâu rồi không gặp, nàng nhẹ gật đầu nói, phu quân, lần này chàng đi không biết khi nào sẽ về. Hàn Vũ Thiên vuốt ve má nàng một chút cười nói, tiên đạo định sẵn thập tử nhất sinh, ta đoán chừng thời gian sẽ dài vô tận, nàng yên tâm bản thể của ta cũng sớm thôi sẽ trở về. Tiêu Nguyệt Nga nhẹ gật đầu lấy ô vi đặt vào tay của Hàn Vũ Thiên phân thân, nàng chậm rãi bước vào trong trạch viện khí tức tản ra hư hư ảo ảo, vậy mà nàng ấy đã trở thành thần cảnh tầng một đỉnh phong, còn thiếu một bước đã lên cảnh giới tiếp theo. Hàn Vũ Thiên cầm lấy ô vi trong tay cảm ứng được phía trên có khí tức cấm chế của bản tôn thì thản nhiên nói, từ giờ ngươi và Bạch Ly Giao Long sẽ theo ta. rõ thưa chủ nhân. Nguyên Long Huyền Linh Quy sợ hai rút đầu vào mai không dám cãi nửa lời trước mặt tên sát thần này. Bạch Ly Giao Long vốn ngâm mình trong hồ nước tĩnh lặng cũng gầm lên một tiếng vang trời, được Hàn Vũ Thiên cưới lấy bay về phía chính cung Vạn Niên. Lại thêm vài ngày thời gian trôi qua, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi tập hợp lại đón chờ sự kiện vạn năm chưa từng có, chính là bước vào Thái Cổ Yêu Sơn trong truyền thuyết. Những dị thú đặc thù như Nguyên Long Huyền Linh Quy và Bạch Ly Giao Long mang trong mình huyết mạch thần thú vào trong yêu tổ sẽ có cơ duyên không nhỏ. Hàn Vũ Thiên vung tay tinh đồ thổ giới chiếu rọi thu hết toàn bộ vào trong không gian thế giới. Tấm da dê phá toái không gian xuyên qua tầng tầng pháp tắc thế giới tới một mảnh tinh không chỉ tồn tại duy nhất một vùng đất trải dài ngàn vạn dặm. Đột nhiên không gian trong tinh đồ thổ giới xoay chuyển chuyển tống đưa tất cả tới một đại sảnh cổ lao tràn đầy những ký tự thời kỳ thượng cổ mà Hàn Vũ Thiên liếc sơ qua cũng có một vài. Cấm tự khởi nguyên không trọn vẹn, từ trong không gian truyền ra một thanh âm trầm thấp nói: "Chào mừng các ngươi đến với Thái Cổ Yêu Sơn, ta là chủ nhân của nơi đây, cơ duyên ta để lại cho hậu thế có duyên tìm đến, hãy tự mình tìm lấy." Pháp tắc được vị chủ nhân Thái Cổ Yêu Sơn thiết lập, tu vi chí ít là thần đế trong truyền thuyết. Một vị nữ đệ tử thiên kiêu của Thiên Vận Thần Tông lên tiếng, nàng là Vân Mục đệ tử chân truyền của vị tông chủ Thiên Vận Thần Tông, thiên tư mạnh mẽ, tu vi cũng đã đạt một bước đạo tổ thượng kỳ, tuổi trẻ chưa đến 2000 đã đột phá thượng vị đạo tổ, đặt trong toàn bộ thiên nhân đại lục cũng xếp vào 1000 người có thiên tư cao nhất. Một nam tử bề ngoài có chút tà ác phe phẩy cây quạt trong tay, là đệ tử chân truyền của Huyết Ly Tông thuộc về tà tu tên gọi Tô Chấn, tu vi thượng kỳ đạo tổ so với Vân Mục không hề thua kém. Nói Thái Cổ Yêu Sơn tràn đầy hung hiểm, nghe nói còn có thần thú tồn tại từ thời Thái Cổ đến nay, nếu một bước sơ suất sẽ vạn kiếp bất phục, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cơ duyên bên trong có thể so sánh với một lần lịch luyện ở chân mục thổ giới, thậm chí là vượt xa so với tưởng tượng. Tương truyền thời thượng của một vị yêu tộc trẻ tuổi vô tình có được bản đồ Thái Cổ Yêu Sơn, rơi vào nơi đây nhờ vào cơ duyên xảo hợp từ thánh nhân hạ vị đột phá lên thần cảnh trong vòng ngàn năm, còn được vị chủ nhân nơi đây chỉ điểm nhất bộ thành hoàng, trở thành vị thần hoàng trẻ tuổi nhất yêu tộc thời điểm đó. Ngươi biết không ít chuyện của yêu tộc bọn ta nhỉ? Tô Chấn đột nhiên từ trong đám người bước ra, thanh niên tiên phong đạo cốt nhưng trên mặt có điểm vài sợi lông vũ màu lam, đôi con ngươi cũng là ưng nhãn thuộc về Thanh Loan Phi Điểu yêu tộc. Đây là con trai của Thanh Loan yêu vương tên Mộ Vũ Hàn Vũ Thiên, trước đó cũng phát động ra rào bán vé bước vào trong Thái Cổ Yêu Sơn với 50 vé trên khắp đại lục, dùng tài nguyên đổi lấy mỗi một vị trí thì các thế lực trên toàn bộ Tô Lăng giới cũng phải trả giá không ít. Bắt yêu đại lục chiếm chọn 10 vị, Ma Thần Sơn chiếm 10 vị trí, dị tộc đại lục chiếm đến 20 vị trí, mà trong đó nhân tộc đã chiếm 5 người. Hải tộc và nhân ngư tộc tất nhiên cũng không thể nào bỏ qua được sự xuất hiện của Thái Cổ Yêu Sơn, cũng là mỗi nhà năm xuất tiến vào bên trong, bởi vậy sự xuất hiện của Mộ Vũ cũng không có gì là lạ. Hôn Nguyên Thánh Quốc cũng nhờ vào lần giao bán này đã thu về lượng lớn tài nguyên bù đắp lại sự thiếu hụt trước đó do hư không thú gây ra, cũng giải quyết được một phần nào vấn đề hiện tại của Hôn Nguyên Thánh Quốc mắc phải. Mộ Vũ cười nói, vị tiền bối Phong Hoa Tuyệt Đại nhận được cơ duyên của Thái Cổ Yêu Sơn năm đó chính là tổ tiên của Thanh Loan Phi Điểu tộc bọn ta, lão tổ Mộ Hoàng Điêu. Ma tộc Huyền Ly, một trong 36 thiên tài trẻ tuổi của ma tộc đứng gần đó cười nói, cơ duyên thì đầy đủ, nhưng mệnh bạc, đáng tiếc vị Mộ Hoàng Điêu đó của ngươi trêu vào ma tộc bị đích thân ma hoàng truy sát không có đường sống. Mộ Vũ sắc mặt khó coi, khí thế ngút trời nói, nếu không phải năm đó ma tộc bị ổi dùng thủ đoạn đê hèn thì lao tổ của bọn ta cũng không dính phải tuyệt cảnh. Huyền Ly cười nhạt một tiếng nói, dựa vào một con Thanh Loan Điểu lại muốn cùng ma thần thượng cổ tranh đấu, cũng phải xem thử địa vị của mình ở đâu, thần thú Thanh Loan chết dưới tay ma hoàng cũng không chỉ có một con. Mộ Vũ định tiếp tục tranh cãi thì Hàn Vũ Thiên phi thân lên không trung quan sát một vòng xung quanh nói, các ngươi hãy chú ý an toàn, cơ duyên đạt được cũng cần có mạng để mà dùng. Rõ. Người của Vạn Niên Cung đồng loạt đứng dậy chia nhau ra khắp nơi, phân thành từng tiểu đội và đại đội, còn Hàn Vũ Thiên cưỡi trên lưng Bạch Ly Giao Long hướng về nơi xa mà đi tới. Hắn cảm ứng được phía bên đó cũng có ẩn chứa vài sợi tiên khí, đạt được tạo hóa bên trong rất có thể đạt tới đại thừa. Phía sau lưng hắn có rất nhiều bóng dáng kỳ kỳ quái quái liên tục dõi theo không rời. Nguyên Long Huyền Linh Quy xuất hiện là một tiểu ố quy nhỏ bằng lòng bàn tay đang ở trên vai Hàn Vũ Thiên, cảm ứng được chuyện khác thường liền hừ lạnh nói, chủ nhân, đám tiểu tạp toái kia đang theo dõi chúng ta, ngài có cần ta đi tiêu diệt bọn chúng không? Hàn Vũ Thiên lắc đầu nói, nếu chúng chưa có ý đồ gì xấu thì cứ mặc kệ, tăng tốc một chút. Bạch Ly Giao Long lượn vài vòng giữa bầu trời sau đó xé toạc không gian, trong nháy mắt đã biến mất không hề để lại một chút dấu vết nào, làm cho đám người bốn âm thầm theo dõi đột nhiên đồng loạt xuất hiện. Bọn họ điên cuồng dò xét tìm kiếm tung tích nhưng lại không hề phát hiện ra một tia dao động dị thường nào. Một người trong đó vẻ mặt có chút tức giận nói, đáng chết, Ma Hoàng hạ lệnh cho chúng ta theo dõi hắn, vậy mà để lạc mất chỉ trong tích tắc. Yêu Hoàng đại nhân nếu biết chuyện e là không tránh khỏi xử phạt, mau đi tìm hắn, lập tức chia nhau ra tìm không được chậm trễ. Nhân Hoàng đã ra chỉ thị phải bảo vệ hắn, các ngươi nhanh chóng tìm không được để ma tộc và yêu tộc tìm được tung tích của tiểu tử đó trước. Đám người kia lập tức tách nhau ra tìm kiếm tung tích của Hàn Vũ Thiên, nhưng thế lực yêu tộc và ma tộc thì không cần phải nói tới, đều là những kẻ sử dụng tài nguyên để đạt được danh sách tham gia vào Thái Cổ Yêu Sơn, nhưng thế lực nhân tộc vậy mà bên trong giới quyền của Vạn Niên Cung cai quản lại có kẻ âm thầm làm việc cho Nam Minh Thần Cung. Tay của Nam Minh Thần Cung và Thiên Thần Điện quả nhiên vẫn là dài hơn so với tưởng tượng của hắn. Không gian đột nhiên rách ra một con bạch miêu tử trong bước ra, liếc nhìn một chút quanh Thái Cổ Yêu Sơn rồi duỗi người lười biếng trong chớp mắt đã biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện là ở một sân cốc. Nơi đây từng là chỗ ở của Hoàng Thiên, giờ chủ nhân nơi này đã đi mất thì con bạch miêu tới chiếm tiện nghi một chút. Bạch miêu ngồi xuống nằm ngủ trên tảng đá, nếu tu sĩ cấp cao có ở đây liền có thể nhìn ra đó không phải là một tảng đá bình thường mà là một thần trận thời Thái Cổ được Hoàng Thiên lưu lại. Hàn Vũ Thiên phân thân tới được một ngọn núi nhìn vô cùng tầm thường nhưng lại có một đoàn khí tiên tiên bao phủ nồng đậm hơn bất kỳ ngọn núi nào xung quanh đây vạn dặm. Hắn dùng thần thức quét ngang một chút, đột nhiên có một màn sáng thất thải hiện ra ngăn cản đạo thần thức của hắn tiến vào bên trong, chỉ trong nháy mắt phản vệ đã làm hắn trọng thương lui ra ngoài mấy bước. Nguyên Long Huyền Linh Quy vẻ mặt hoảng sợ nói: "Chủ nhân không sao chứ? Chỉ trong một lần phản vệ đã lập tức làm ngài bị thương, hãy để ta thử một chút xem ngọn núi này có thứ gì mà lại ghê gớm đến vậy." Nguyên Long Huyền Linh Quy hóa lớn một long chảo ập xuống đã to bằng nửa ngọn núi áp xuống với long uy mạnh mẽ để ép, Nguyên Long Khai Thiên ấn uy chấn thiên hạ vậy mà khi đập xuống ngọn núi tầm thường kia lại không hề gây ra một chút tổn hại mà ngược lại còn bị đánh văng ra ngoài. Một đạo tiên khí hiện lên hư ảnh tiên nhân vẻ mặt giận dữ nói: "Là kẻ nào dám xâm phạm tiên sơn, chết!" Tiên khí ảo ra hóa thành cự thủ che trời đánh thẳng tới Nguyên Long Huyền Linh Quy không hề nương tay. Hàn Vũ Thiên lập tức hóa ra nguyên thần to vạn trượng tựa như thần linh hư ảnh nhưng lại chân thật hơn không biết bao nhiêu lần, còn sử dụng được cả đại đạo pháp tắc thuần thục hơn cả đạo tổ đại viên mãn. Đây chính là cảnh giới luyện hư cảnh. Khi nguyên thần va chạm cùng với cự thủ là một tiếng tiên địa dạn nứt, vô số đất đai trong khuôn viên vạn dặm bị phá hủy, chỉ duy nhất ngọn tiên sơn kia là sừng sững không bao giờ bị lung lay. Tiên ảnh kia tiêu tán giữa thiên địa nhưng Hàn Vũ Thiên cũng vì vậy mà trọng thương điên cuồng nói máu. Sức mạnh của cổ tiên ảnh vừa rồi nếu hắn phán đoán không sai chính là một kích toàn lực của luyện hư thượng kỳ. Hàn Vũ Thiên nhắm mắt lập tức thổ nạp đại lượng linh khí xung quanh cấp tốc ổn định thương thế trên người. Trải qua vài ngày cuối cùng Hàn Vũ Thiên cùng bừng tỉnh, một cổ tiên lực phóng thẳng lên trời vậy mà mượn nhờ vào một cự thủ kia đột phá. Luyện hư sơ kỳ đỉnh phong chỉ thiếu một bước chính là trung kỳ. Hàn Vũ Thiên đứng dậy tay bấm pháp quyết, một đạo thần thức xuất hiện lại được ra chỉ thêm một đạo băng khí huyền diệu theo cánh tay hắn điều khiển lập tức xông vào ngọn núi. Khi chạm vào kết giới thất thải thì đoàn băng khí kia bị giữ lại, còn thần thức thì thuận lợi vào trong nhanh chóng dò xét xung quanh truyền từng đạo tin tức về cho Hàn Vũ Thiên. Nhưng khi thần thức chỉ mới dò được một nửa ngọn núi thì một cổ lực lượng thần bí đã bóp nát đạo thần thức kia thành mảnh vụn. Hàn Vũ Thiên biết được bên trong đúng là tồn tại rất nhiều tiên bảo và tiên phẩm dược liệu, nếu hắn đạt được thì không đột phá tới hợp thể thì cũng là luyện hư viên mãn. Hắn bắt đầu ngồi xuống tỉnh tu, lấy ra một vài tài nguyên đã mang theo bắt đầu chế tạo từng đạo phù văn trận pháp. Mất 3 ngày thời gian, Hàn Vũ Thiên luyện chế ra được 32 đạo cấm phù có thể bảo hộ hắn an toàn trong lúc thăm dò tiên sơn kia. Hàn Vũ Thiên thu Nguyên Long Huyền Linh Quy và Bạch Ly Giao Long vào trong không gian giới chỉ, còn bản thân nhanh chóng bay tới tiên sơn. 2 đạo cấm phù đã sớm được chuẩn bị để ném tới tường chắn thất thải quang hoa. Khi cấm phù vừa chạm, từng đạo tiên văn hiện ra cùng với thất thải tiên sắc kiểm chế lẫn nhau tạo thành lỗ hổng để Hàn Vũ Thiên nhanh chóng phi thân vào chân mục thổ giới. Phía bên trong băng tinh cốc, Hàn Vũ Thiên cùng với Sở Tường Nguyên giao tranh đã hơn nửa tháng kéo dài, thời gian tới tận bây giờ làm cho cả hai đều rơi vào trạng thái tồi tệ, nhưng đối phương không ai chịu nhường ai, dù thần lực trên thân đã cạn kiệt cũng không buông bỏ vũ khí xuống. Sang thế thần kiếm 4 di thần kiếm đỉnh phong, khả năng tiêu hao của nó còn gấp mấy lần trọng chân trung, nếu không phải Sở Tường Nguyên cũng đang sử dụng một món đỉnh cấp thần khí để đối phó với hắn thì Hàn Vũ Thiên sẽ không nguyên ý dùng đến thần kiếm này. Hắn vung tay một đạo lam quang phóng thẳng lên trời lập tức phá tan một tảng băng lớn đang sắp rơi thẳng vào người của Sở Tường Nguyên. Nàng ta lúc này mới cảm ứng nhìn lên trên trần nhà, hơi thở đã có chút nặng nề, nhảy về sau vài bước tránh lui mảnh băng rơi xuống. Hàn Vũ Thiên thở ra một hơi trọng khí, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng hơi thở bình ổn, cười nói: "Ngươi đã yếu tới mức không thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh, cớ gì phải cố chấp cùng ta chiến đấu sinh tử?" Sở Tường Nguyên nắm chặt trường đao trong tay chỉ về phía Hàn Vũ Thiên nói: "Ngươi nhìn trộm bổn thánh nữ phá hủy đi sự trong trắng của ta, còn nói ta chấp mê bất ngộ. Hôm nay nếu không giết được ngươi thì ta không phải là tiên tiên thánh nữ của Băng La Hoàng giáo." Hàn Vũ Thiên nét mặt đã trầm xuống, không còn tiếp tục thuyết phục nàng nữa. Sáng thế thần kiếm trong tay thu vào thân hình hắn thoáng động đã trở lại như trước, không còn phụ tải do nhân dạng khổng tức và thần kiếm tạo ra liền di chuyển nhanh như chớp, thoáng một cái đã ở sau lưng nàng. Sở Tường Nguyên xoay người chuyển động đã chậm lại rõ rệt, trường thương trong tay vừa nhấc lên được một nửa đã bị chân của Hàn Vũ Thiên đạp xuống đất, một tay bóp cổ nàng nhấc lên, tay cầm kiếm còn lại chỉ thẳng vào tim nàng nói: "Dựa vào một mình ngươi thì đã sớm bị ta giết vô số lần, nói ngươi chấp mê bất ngộ lại không chịu thừa nhận, ban đầu là ta có lỗi mới nhúng nhường ngươi 7 phần vậy mà vẫn cứ lấn lướt, vậy thì hôm nay ngươi nộp mạng tại đây đi." Sở Tường Nguyên không thể thở được, bông trường thương trong tay ra vùng vẫy cuối cùng rơi vào hôn mê sâu. Hàn Vũ Thiên ngồi xổm ở trên đất phun ra một ngụm máu sẫm, hắn nhắm tỉnh tọa vung tay một đoàn băng lam bao phủ xuống Sở Tường Nguyên đang bất tỉnh phía bên dưới. Cả hai cũng mất thêm nửa tháng mới khôi phục hoàn toàn, mà Sở Tường Nguyên trong thời gian này vẫn luôn trong trạng thái bất tỉnh cho đến khi khôi phục hoàn toàn thì mới đột nhiên tỉnh dậy. Hàn Vũ Thiên thấy nàng tỉnh dậy cũng thản nhiên nói: "Ngươi hoảng loạn cái gì chứ? Ta cũng không có làm hại gì đến ngươi, chỉ là ngươi lần đầu chiến đấu đến kiệt sức còn vượt quá giới hạn nhiều lần nên rơi vào trạng thái hôn mê tạm thời mà thôi." Sở Tường Nguyên bình tĩnh lại rồi cũng cảm nhận một chút băng xương trên cơ thể cũng tinh thuần hơi trước rất nhiều. Nàng nhìn lấy Hàn Vũ Thiên thì hắn vẫn không chút cảm xúc nào nói: "Ta giúp ngươi tinh lọc băng thể thuần khiết xem như là chúng ta kết thúc cơn đoán tại đây, sau này gặp lại nếu ngươi còn chấp mê bất ngộ thì ta không có bỏ qua như bây giờ đâu." Hàn Vũ Thiên cảm nhận được trận chiến bên ngoài cũng đã có một chút căng thẳng, hắn vung tay hấp thu đại lượng băng khí xung quanh, một bước cuối cùng để đột phá thần cảnh chính là nhờ vào thần địa này. Hàn Vũ Thiên nhắm mắt hấp thu thần hồn phóng xuất tách ra khỏi nhục thể của Lý Chiêu Lâm. Trong lúc đột phá thần cảnh, nếu linh hồn của Hàn Vũ Thiên ở bên trong hứng lấy lôi kiếp luyện hồn thì e là hồn và thể sẽ bị đồng hóa hợp nhất, vậy thì về sau rất khó để thoát ra, có thể dẫn đến hủy đi một phần nguyên hồn. Sở Tường Nguyên lập tức kinh ngạc khi thấy được hình dáng nhục thân và linh hồn của Hàn Vũ Thiên hoàn toàn khác nhau thì nói: "Đoạt xá chúng sinh, ngươi vậy mà không phải là chủ nhân của nhục thể này." Hàn Vũ Thiên điểm lên mi tâm của thân thể Lý Chiêu Lâm điên cuồng hấp thu băng khí, hắn thản nhiên nói: "Đương nhiên ta không phải người dân bản địa ở đây, bằng không dựa vào bản lĩnh của ngươi thì ta cũng khó lòng mà chiến thắng trong trận vừa rồi, phá Nhục thể Lý Chiêu Lâm phát ra thần quang rực rỡ phóng thẳng cửu tiêu xuyên qua không gian tạo thành một vùng lôi vân trải dài ước vạn dặm làm ai cũng phải ngẩng đầu nhìn. Phàm nhân khi thấy tiếng sét đầu tiên vang lên thì trong thâm tâm lập tức sinh ra một thuần phục, quỳ xuống mặt áp sát mặt đất không dám thất lễ trước uy thế thần linh. Hàn Vũ Thiên lần nữa vung đánh nhục thể Lý Chiêu Lâm bay thẳng ra ngoài hướng lên tầng lôi vân kia, thần kiếp rầm rầm giáng xuống cùng với nhục thể đối cứng. Bang! Đào Tông ngẩng đầu nhìn thần kiếp vẻ mặt khó coi nói, ai đột phá thần kiếp? Chẳng lẽ là công chúa điện hạ sao? Bích Đào Tông trưởng lão Trần Lâm cũng là vẻ mặt hơi suy tư nói, đột phá trong băng tình cốc hẳn là có cơ duyên không nhỏ. Mau đi, lão ta tận dụng thời khắc mọi người đang phân tâm lập tức hướng vào bên trong cốc lao đi. Chu Minh cũng theo sát phía sau không để cho lão ta ngư ông đắc lợi. Sở Tường Nguyên cảm nhận được thần lực mạnh mẽ đang không ngừng tiến tới đây, nàng ta cầm lấy trường thương tỏa ra thần lực mạnh mẽ nhất kích đánh tới. Trần Lâm vừa bay vào trong cốc cảm nhận được nguyên một kích bích đào tinh hải xa hất ra, tinh xa lóe sáng ra hào quang cực thịnh như đại hải ngăn cản một thương của nàng. Sở Tường Nguyên hử lạnh nói, ngươi là kẻ nào, dám xâm nhập vào trong băng tinh cốc, muốn cùng với bản công chúa và băng minh đế quốc đối địch sao? Trần Lâm lui ra sau một bước nhìn lấy nữ nhân tuyệt đẹp trước mắt trong lòng khẽ động lập tức dùng thần lực cắt dứt dục vọng trong người nói, lão phu đại một trong tam đại nguyên lão của Bích Đào Tông, tới đây để tìm di vật của tiên tổ lưu lại, cô hẳn là đại công chúa của Băng Minh Đế quốc tên gọi Băng Tường Nguyên. Băng Tường Nguyên đại công chúa của Băng Minh Đế quốc là nhân tộc đệ nhất nhân của đại lục nhân tộc, hay nói đúng hơn là đệ nhất tu sĩ thế hệ trẻ tuổi của chân một thổ giới, nàng ta thiên tư chắc tuyệt, tuổi chưa đến 1000 đã đột phá chí tổ trong truyền thuyết, một mình độc đấu ba vị trẻ tuổi cùng thế hệ của các thế lực tinh linh tộc, Thủy Chi Giao Long và Tà Tinh Các, vang danh thiên hạ danh xưng đệ nhất thiên tài ai cũng công nhận. Dưới sự bảo hộ của toàn bộ nhân tộc và tinh linh tộc thì rất ít kẻ có ý đồ động sát tâm với nàng, Tà Tinh Các nhiều lần ý đồ ám sát nàng nhưng thất bại, hiện tại Trần Lâm lần đầu tiên diện kiến dung nhan của đệ nhất tu sĩ đại lục thật giống như lời đồn là một danh hoa quý quốc. Băng Tường Nguyên trầm mặc khí thế ngút trời mang theo băng chi lực cực âm khuyết đại ra xung quanh nàng ta chỉ thương tới nói, đây là băng tình quốc, là tổ địa của băng minh đế quốc bọn ta nhiều đời lưu truyền, cái gì mà tiền tổ của các ngươi lưu lại bảo vật nơi đây, ăn nói nhảm nhí cơ bản chính là muốn cướp đoạt đạo phủ này, vậy thì đừng trách bản công chúa vô tình, băng là phi sát. Trần Lâm thật không ngờ nàng công chúa này tính tình bá đạo lại khác so với vẻ bề ngoài của mình, lão ta nên đón công kích kinh khủng kia bằng một đòn bích đào hàn thần quyền. Lão híp mắt lại nói, công chúa nghe lão phu giải thích, không nhất thiết phải nóng vội như vậy. Cút. Âm thanh của Sở Tường Nguyên theo sát phía sau một thương lam sắc chiếu rọi thương khung, một đòn băng la phá tinh không của băng la hoàng giáo được thi triển. Đây là công pháp của thượng cấp tinh giới câu thông thiên địa lực lượng và đại đạo thế giới còn cường đại và tinh thuần vượt xa bích đào hàn thần quyền của Bích Đào Tông không biết bao nhiêu lần. Một kích của thần cảnh cực hạn dễ dàng bị nàng ta phá hủy đâm thẳng vào cơ thể của Trần Lâm lập tức đánh bay lão ra khỏi băng gốc. Chu Minh Lập tức lóe lên thành đoàn hỏa diễm xích hồng tránh thoát, vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy Sở Tường Nguyên nói, thật không ngờ tiểu công chúa mà lão phu bế ở trong tay lại lớn đến chừng này, thực lực còn cường đại đến vậy. Sở Tường Nguyên cau mày nhìn lão già này có một chút quen mắt nhưng nàng không thể trong tức thời nhớ rõ được người này là ai. Băng Đào Tông cũng từ phía ngoài chạy vào ôm quyền vẻ mặt lo lắng nói, công chúa điện hạ trách tội, thuộc hạ không kịp ngăn cản họ tiến vào trong. Sở Tường Nguyên nhìn thêm có mấy bóng người bước vào thì vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, khí tức tản ra cũng vô cùng quen thuộc, chính là Chí Tổ không hề thua kém nàng. Uy Lân nhìn lên thấy Hàn Vũ Thiên thì kinh ngạc nói, đại ca lại muốn đột phá thần cảnh trong tình trạng đó sao? Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, ta chỉ đột phá cho nhục thân Lý Chiêu Lâm, thời gian gấp rút cũng cần phải có thực lực đẩy nhanh kế hoạch của chúng ta. Ngay khi thân thể của Lý Chiêu Lâm trải qua thần lôi tẩy luyện nhục thân thì tiếp theo đó chính là hai đạo thần lôi tẩy luyện thần lực và linh hồn, thần lực cũng rất nhanh giáng xuống tẩy rửa bộ thi thể kia trở nên thần thánh và trang nghiêm. Hàn Vũ Thiên đợi thời khắc này điểm ra một đạo phân hồn chui vào trong mi tâm của Lý Chiêu Lâm giả làm linh hồn độ thần kiếp, nhưng thiên đạo nơi đây qua nhiên thông minh lập tức nhận ra điều gì đó không đúng liền thay đổi màu sắc của thần lôi biến thành thần phạt. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại tay bấm pháp quyết không gian xung quanh 10 trượng Lý Chiêu Lâm lập tức thay đổi, chính là đấu chuyện tinh di thay đổi lại quy tắc đại đạo thế giới trong phạm vi nhất định, thần kiếp chuẩn bị buông xuống cũng cảm nhận được sự bất thường đã biến mất nhanh chóng giáng xuống hồn kiếp thần lôi tẩy rửa linh hồn, ầm ầm thần quang rạng rỡ tứ phương truyền tới từng đạo thần lực giải khắp hai nước Nam Thiên Đế quốc và Băng Minh Đế quốc, thần linh độ kiếp lại có thể. Đồng thời ban phúc cho hai đại đế quốc là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy, Hàn Vũ Thiên thu về đạo phân hồn kia bên trong tích trữ đại lượng thần lôi được hắn đưa vào trong thức hải từ từ tiêu hóa để khôi phục một chút lực lượng linh hồn. Hắn kết pháp ấn lần nữa thần hồn dung nhập vào cơ thể của Lý Chiêu Lâm. Cơ thể kia bừng mắt tỉnh dậy một cổ băng hàn mạnh mẽ khuyết tán rồi thổ nạp lại vào trong cơ thể. Hàn Vũ Thiên đứng dậy phất tay một cái cự thủ che trời xuất hiện giáng xuống phía Trần Lâm đang chuẩn bị chạy trở về. Lão ta thấy cự thủ kia thì hừ lạnh một quyền bích đào hàn thần quyền toàn lực vung ra. Băng thủ kia giáng xuống lại được Hàn Vũ Thiên ra chỉ thêm chí tổ chi lực cầm ầm một tiếng. Trần Lâm lần nữa bị đánh bay ra ngoài lần này là thụ thương. Thần lực kết hợp với chí tổ càng khiến cho chiến lực của Hàn Vũ Thiên tăng cao có thể cùng với thần cảnh cực hạn đánh ngang tay. Chương 372, nhị hoàng tử. Chương 372, nhị hoàng tử. Ngươi vừa mới đột phá, tại sao lại có thực lực mạnh mẽ như vậy? Trần Lâm vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy thanh niên trước mắt trong lòng thầm kinh hãi trước sức mạnh vừa rồi, lực lượng chí tổ gia chỉ cùng với thần lực đã có thể làm cho lão ta thụ thương, tuy không nghiêm trọng nhưng thần cảnh tầng 1 lại có thể làm thương một vị thần cảnh tầng 3 đúng là trước giờ chưa từng thấy. Hàn Vũ Thiên nhìn lấy lão già nói, ngươi mau rời khỏi đây đi, băng tình cốc này không có cái gọi là bảo vật tiên tổ của các ngươi lưu lại đâu. Trần Lâm nhìn lấy Hàn Vũ Thiên lại nhìn sang Chu Minh, cậu thêm vị tiểu công chúa kia là ba người có thực lực đáng gồm nhất trong mắt lão. nếu thật sự bây giờ toàn lực khai chiến chỉ dựa vào Lao thì không có khả năng đánh bại ba người này, mà hai người khác đối phó với đám trí tổ trẻ tuổi cộng thêm băng đảo tông phối hợp thì càng là khó khăn, thậm chí là phải bỏ mạng tại đây cũng không phải là không có khả năng. Lao suy tính một hồi cũng là nhượng bộ một bước, đợi khi quay về tông lại nhờ đến mấy vị trưởng Lao giúp sức. Trần Lâm hóa thành lưu quang cùng với hai vị trưởng Lao khác rời đi. Hàn Vũ Thiên nhìn về phía Sở Tường Nguyên ôm quyền nói, đa tạ đã cho ta mượn bảo địa để đột phá thần cảnh, đây xem như là lòng thành của ta. Hàn Vũ Thiên ném ra một quyển trục rơi vào tay của nàng. Sở Tường Nguyên nhìn lấy quyển trục trong tay, khi quay lại nhìn thì Hàn Vũ Thiên đã cùng đám người của mình đi xa. Băng Đào Tông hừ lạnh nói, công chúa điện hạ, có cần chúng ta ngăn cản bọn họ lại? Sở Tường Nguyên thu quyển trục vào trong túi chữ vật, lắc đầu nói, mặc kệ họ, ta tiếp tục bế quan, nói hoàng đô gọi thêm người đến hộ pháp đi, đám người Bích Đào Tông đó không có chịu từ bỏ dễ dàng như vậy đâu. Băng Đào Tông ôm quyền nhận lệnh, liền phái một vị trở về hoàng đô nhờ chi viện, còn Sở Tường Nguyên tiếp tục bế quan tu luyện. Nàng cũng thật tò mò quyển trục mà Hàn Vũ Thiên đưa cho nàng cuối cùng là gì, lại khiến cho nàng cảm nhận được một cổ khí tức dung hòa đến vậy. Hàn Vũ Thiên nhìn lấy Nam Nguyệt Thiền nói, nếu muốn chiến tranh để cứu lại hoàng đô của ngươi, chúng ta cũng cần phải có quân đội và tài nguyên, bằng không sẽ gặp bất lợi lớn. Ở xung quanh đây có thành trì nào đã bị chiếm đóng không? Nam Nguyệt Thiền tuy không biết Hàn Vũ Thiên hỏi như vậy là có ý gì, lập tức lấy ra tấm bản đồ và chỉ điểm những nơi đã bị Ngô Hoàng Đế quốc chiếm đóng, mà vừa hay cách ở đây hai vạn dặm có một thành trì lớn tên là Phục Ma Thành. Nơi đây từng là một trong năm thành trì lớn nhất của Nam Minh Đế quốc, giờ đã bị chiếm giữ bởi Ngô Hoàng Đế quốc trở thành cứ điểm chứa đựng tài nguyên và quân lực tạm thời. Nhưng sau khi hợp tác cùng Tà Tinh các thành công xâm chiếm hoàng đô thì đa phần nhân lực ở đây đều đã bị điều đi. Hàn Vũ Thiên cùng đoàn người bước vào trong thành quan sát một lúc lâu thì thấy trên đường buôn bán rất nhiều nô lệ, toàn bộ đều là chiến binh của Nam Minh Đế quốc. Nam Nguyệt Thiền nhìn thấy con dân của mình bị trói buộc đánh đập thì vô cùng căm hận, bàn tay giấu trong vạt áo nắm chặt lại. Hàn Vũ Thiên đi tới trung tâm thành trì thì thần thức buộc phát không hề che giấu, dò xét khắp nơi trong thành, phát hiện ra được ở đây không có tồn tại cực hạn thần cảnh tầng 3 như Chu Minh. Hắn vung tay cự thủ che khuất bầu trời hạ xuống không có cảnh báo trước, từ sâu trong phủ thành chủ lóe lên một bóng người nhất kích đối cứng cùng với cự thủ. Hắn là thủ hạ của Ngô Hoàng Đế quốc phái đến trấn thủ nơi đây, tên gọi Thái Hòa, tu vi tầng 2 đỉnh phong thần cảnh. Thái Hòa không phải thành chủ nhưng cũng có sức ảnh hưởng không nhỏ, với tu vi như vậy cũng có thể nắm giữ một thành. Hàn Vũ Thiên vung tay ma chảo đẩy trời hướng thẳng tới những tu sĩ của Ngô Hoàng Đế quốc mà công kích tới, mà chảo chạm vào tu sĩ nào liền thôn vệ chúng thành những ma thi điên cuồng hướng đến tứ phương bắt giữ tu sĩ Ngô Hoàng Đế quốc cho đám ma chảo thôn vệ. Thái Hòa ánh mắt kinh hãi khi lần đầu tiên chứng kiến thủ đoạn luyện thi kinh khủng bậc này, lập tức động thủ, nhưng mà Công Tôn Vương Minh sao có thể để cho Thái Hòa được như ý. Phúc Hải Khuynh Thiên quyền khuấy đảo không trung giao nhau với một trường của Thái Hòa, lập tức làm cho toàn thành chấn động. Nam Nguyệt Thiền đột nhiên một bước đạp lên không trung, hoàng kim chi sắc hiện ra giữa bầu trời, một đầu kim ô hư ảo hiện lên hót vang trời. Nó không phải là kim ô thuần túy, chỉ là công pháp hiện ra mà thôi. Vải che trên mặt nàng rớt xuống, âm thanh của nàng vang lên khắp thành nói, các tướng sĩ của Nam Minh Đế quốc, ta là công chúa Nam Nguyệt Thiền đến để viện trợ, các ngươi nguyện ý để cho gia đình, thân quyến, bằng hữu của mình bị tiêu diệt sao? Các ngươi nguyện ý thấy cảnh chúng ta nước mất nhà tan sao? Hãy cùng ta đánh đuổi đám giặc này ra khỏi đây. Vị công chúa này nhìn thì ngây thơ nhưng vào thời khắc này lại đứng ra cổ động cho đám người trốn ở phía sâu trong Phục Ma Thành, mà những tù nhân bị bắt làm nô kia lại là những kẻ phấn khích nhất, bọn họ trung thành tận tụy với nước mới gặp phải kết cục bi thảm như vậy, giờ đây công chúa của bọn họ cũng đã đứng lên ra chiến trận thì hà cớ phải chịu cảnh nô buộc. Tất cả đồng loạt phản kháng, cầm lấy binh khí chiến đấu với những tu sĩ khác, Huệ Viên và Trương Bá cũng xuất thủ ứng cứu những nô buộc kia. Nam Nguyệt Thiền tuy lời nói lay động lòng người nhưng cũng chỉ thấy những binh sĩ bị bắt là động thủ, còn toàn thành vẫn yên lặng như tờ. Đột nhiên từ trong những trạch viện khác lao ra mấy bóng người chuẩn thần vương ngăn cản Trương Bá và Huệ Viên lại. Một nữ nhân tử y một bước đạp lên không trung, ánh mắt yêu ngạo nhìn lấy Nam Cung Nguyệt Thiền nói, ngươi đúng không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân của nhân tộc, nhưng đáng tiếc giờ đây Nam Minh Đế quốc đã ở trước bờ vực diệt vong, còn muốn vùng đấy chi bằng khoanh tay chịu trói để bản tiểu thư đảm bảo an toàn cho cô đi đến gặp Ngô Hoàng thì thế nào? Nữ tử trước mắt nhìn quyến rũ nhưng tu vi thâm sâu khó lường, cũng là một vị thần cảnh tầng 1 đỉnh phong, tiểu thư của Tần gia, Tần Mẫn Tam tiểu thư, Tần gia nổi tiếng Tam đại tiểu thư, ai trong số bọn họ cũng là thiên tiêu bậc nhất vạn năm nay của Tần gia. Nam Nguyệt Thiền nhất kích đánh ra lại bị nàng dễ dàng phủi một cái liền tiêu biến. Tần Mẫn cười nói, không chịu nghe lời, vậy bổn tiểu thư tự mình ra tay vậy. Nàng định động thủ thì một thân ảnh nam tử kim bảo xuất hiện ngăn cản bộ dáng tiêu sái, cười nói, Tần Tam tiểu thư xin dừng tay, Nam Nguyệt Thiền là người nằm trong mắt của bổn thái tử. Thái tử của Vân Phong Đế quốc Vân Phong Dược, thuộc về nước láng giềng giống như Băng Tiên Đế quốc, nhưng sự xuất hiện của vị thái tử này không đơn giản chỉ là muốn bảo hộ lấy vị công chúa Nam Cung Nguyệt Thiền, hắn đến đây làm nhu cầu tài nguyên chiến tranh, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy nhan sắc của vị đệ nhất nữ nhân của nhân tộc thì Vân Phong Dược lại có một ý nghĩ khác ở trong đầu, hắn quyết định sẽ cướp đoạt nàng, liền cười nói, công chúa, ta là thái tử Vân Phong Đế quốc, Vân Phong Dược, nếu công chúa nguyện ý làm thê tử kết tóc với bản thái tử, thì ta sẽ xin phụ hoàng đưa quân tiếp ứng Nam Minh Đế quốc thoát khỏi tình thế khốn khổ này. Nam Nguyệt Thiền đương nhìn ra được âm mưu của Vân Phong Dược, nếu nàng đồng ý thì tức là đã để cho Vân Phong Đế quốc đường đường chính chính có thể lấy danh nghĩa để giúp Nam Minh Đế quốc làm ra hành động dẫn dắt đại quân tiến vào lãnh thổ. Như vậy khi hai nước lớn giao chiến còn Nam Minh Đế quốc bị kẹp ở giữa, cho dù có thoát khỏi cảnh diệt vong thì quãng đời còn lại chính là một đế quốc bù nhìn mặc cho kẻ khác thao túng. Một bóng người nữa lướt tới cũng là một nam tử nhưng khoác trên người y phục hoàng thất của Ngô Hoàng Đế quốc, tu vi thần cảnh đỉnh phong tầng 1. Hắn ta liếc mắt nhìn Vân Phong Đế quốc nói, Vân Phong Dược, mặc dù ngươi là thái tử của Vân Phong Đế quốc, nhưng đừng nghĩ có thể làm cản ở đây. Nếu như dám động vào thứ mà phụ hoàng của ta muốn thì đừng trách ta không nể tình ngươi. Thập hoàng tử Ngô Gia Thuận của Ngô hoàng đế quốc là một trong những vị hoàng tử nhỏ tuổi nhất, hắn biết rõ đám người này vốn không có hảo ý nào từ Tần Mẫn cho đến Vân Phong Dược, nếu để bọn họ cướp được Nam Nguyệt Thiền vào trong tay thì Ngô hoàng đế quốc phải trả một cái giá lớn. Hàn Vũ Thiên liếc nhìn ba người trẻ tuổi ồn ào vung tay một cái băng thủ đánh bay toàn bộ ra ngoài, ba người này bất ngờ dùng ra thế thể bị đánh bay ra ngoài vài trăm trượng, vẻ mặt vô cùng tức giận. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, giết hết chúng. Huỳnh Tiêu và Trúc Anh từ trong không gian chữ vật xuất hiện theo lệnh của Hàn Vũ Thiên mà công kích tới đám người trẻ tuổi kia, hai cổ thi khôi thần cảnh tầng một đỉnh phong, không nói tới Trúc Anh chỉ là thần cảnh tầm thường miễn cưỡng có thể giao thủ với một vị trong đó, còn Huỳnh Tiêu chính là hộ pháp tà tinh các sở hữu tà pháp đáng sợ được cho là của một vị chuẩn thần hoàng thời thượng cổ lưu lại. So sánh với thời đại bây giờ thì thứ tà công này đỉnh hơn một bậc, có thể một mình đối phó với hai vị thiên tiêu là Vân Phong Dược và Tân Mẫn. Hàn Vũ Thiên lại lấy ra Ma Thi Vô Tuyển để nó làm hộ vệ cho Nam Nguyệt Tiền, còn bản thân thì hướng tới chiến trường tiến hành thôn vệ đại lượng quân sĩ của Ngô hoàng đế quốc. Các ngươi còn chờ gì chứ, mau giết những kẻ xâm nhập. Thái Hòa không còn đủ kiên nhẫn, lập tức quát lớn, từ trong phủ thành chủ bay ra vô số bóng người, hơn trăm vị cường giả bán thần và chuẩn thần cùng với hơn 30 vị chuẩn thần vương. Số lượng cường giả như vậy đích thị hơn nửa không thuộc về người của Ngô hoàng đế quốc mà là những kẻ đã trục lợi, đã chọn theo phe của Ngô hoàng đế quốc. Phía bên trong còn có hai vị cận vệ hoàng gia của Nam Minh đế quốc. Những người này lập tức phân tán khắp nơi hướng về đám ma thi mà công kích tới, giết hơn ma thi này đến ma thi khác không hề lưu thủ, nhưng đám ma thi kia chỉ cần không bị phá hủy thân thể liền hết lần này tới lần khác khôi phục lại như ban đầu. Một vị lao già nhận ra khác thường lập tức quát lớn nói, tiêu diệt nhục thân tuyệt đối không được lưu lại, bằng không chúng sẽ tiếp tục hồi sinh. Những người khác nghe vậy cũng lập tức hạ sát chiêu phá hủy ma thi không lưu lại cơ thể. Hướng Quản Hy xuất hiện trên không trung một cước giảm xuống trọng lực kinh khủng đè ép xuống đám người phải nằm dạp trên đất nói, các ngươi nhảy nhót gì chứ. Thanh Tuyền tay kết pháp ấn 9 cái thủy trụ phóng thẳng lên cửu thiên, tạo thành một cái lồng giam nhốt hết tất cả tu sĩ ở bên trong, năng lượng trí tổ ra chỉ làm cho trận pháp này càng thêm cứng cỏi. Thái Hòa vẻ mặt kinh ngạc khi thấy thủ bút của hai người trẻ tuổi kia, lập tức hạ lệnh nói, ngăn bọn chúng lại. Bốn vị cao thủ thần cảnh của Ngô hoàng đế quốc không còn ẩn trốn nữa, lập tức ra tay động thủ muốn phá tan màn nước. Ngay khi công kích chạm vào thần lực lập tức bị chuyển hóa tiêu tan, Uy Lân xuất hiện hừ lạnh nói, cút. Ánh lửa quét ngang đánh lui toàn bộ chỉ trong mất cái phất tay, bốn người liên thủ công kích muốn dùng thời gian nhanh nhất để tiêu diệt kẻ trước mắt. Hàn Vũ Thiên một cước đạp ra đã xuất hiện bên ngoài thành, hắn hướng tới một doanh trại cách đây vạn dặm đang ngưng tụ một cái binh trận theo hiệu lệnh của một tên tướng soái tu vi thần cảnh tầng 1, trận binh có 3 tầng do hơn 100 vạn tu sĩ dưới Thánh Tông làm vòng ngoài, 50 tên đạo tổ làm vòng thứ nhì, trung tâm trận là 4 tên chuẩn thần vương và một tên thần cảnh tầng 1 làm hạch tâm đại trận, uy lực này có thể một kích tiêu diệt thần cảnh tầng 1 đỉnh phong một cách dễ dàng. Hàn Vũ Thiên chính là đánh thẳng chủ ý lên trên cái doanh trại này, trăm vạn hùng binh dùng cho chiến tranh không phải là vô cùng thích hợp sao? Tướng soái kia hạ lệnh đại trận bắn ra một đoàn ngân quang xuyên thủng không gian xung quanh hướng thẳng về phía Hàn Vũ Thiên mà lao đi, ngay cả Hướng Quản Hy cũng là hơi dùng mình một cái muốn xuất thủ hỗ trợ. Nhưng Hàn Vũ Thiên đã truyền âm cho hắn không được tiến gần nửa bước, Hàn Vũ Thiên đang muốn thử xem sau khi đột phá thì cơ thể của Lý Chiêu Lâm có ngăn cản nổi một kích của trận binh này hay không. Hàn băng thánh thể này cuối cùng có như lời đồn, Hàn Vũ Thiên vung băng liên xoáy chuyển, liên hoa không ngưng khuyết đại bao trùm lấy cơ thể của hắn vào trong tạo thành hộ thuẫn, ngăn cản một kích cường đại của binh trận, ầm ầm băng liên dạn nứt rồi vỡ ra, không gian cũng không còn nguyên mà biến đổi không ngừng, khói bụi tiêu tán. Hàn Vũ Thiên ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt tái nhợt nhận lấy trọng thương kinh người. Tướng soái kia hừ lạnh nói, vậy mà không chết, tiếp tục tấn công. Đại trận binh pháp lần nữa ngưng tụ công kích nhưng cũng phải mất thêm một ít thời gian. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh bùng tay kéo vài cái ma thi từ trong thành trì ra, thôn vệ cấp tốc khôi phục thương thế, bắn thẳng về phía doanh trại, cơ thể lập tức to lớn vạn trượng phóng xuất thần uy để ép xuống, thần thức quét ngang thiên địa làm cho trăm vạn hùng binh tu vi thánh tông lập tức bị nghiền ép sợ hãi không có chút lực phản kháng. Đạo tổ thì run rẩy không dám vọng động, chỉ có đám người cấp chuẩn thần vương trở lên là vẫn còn một chút sức chống cự với thần uy này. Trận pháp dù có mạnh nhưng đứng trước công kích tinh thần mà không vững tâm thì ngay phút chốc cũng có thể bị hủy. Hàn Vũ Thiên thu nhỏ thân hình rơi vào trong đại quân trăm vạn, vùng tay ma chảo xuất điên cuồng thôn vệ. Tướng soái thấy vậy lập tức phẫn nộ lao ra ngăn cản, nhưng bị năng lực trí tổ phong cấm dùng vào lực lượng thể xác để ngăn cản hắn e là không thể. Ma chảo càng thôn vệ màu sắc càng thêm tối đen mù mịt biến nơi đây, như vùng đất bị tinh không tăm tối nuốt trọn. Hàn Vũ Thiên xuất hiện lần nữa ở trước mặt tướng soái kia, băng hỏa kinh quyền bung ra trực tiếp đánh nát cánh tay phải của tướng soái kia dễ dàng. Thân thể này đã đạt tới thần cảnh thì tất nhiên uy lực của băng hỏa càng thêm cường đại vượt xa so với trước. Tướng soái bị trọng thương bất ngờ liền hoảng sợ chạy trốn, nhưng dưới phụ tải của băng hỏa vừa thiêu đốt thần hồn vừa làm chậm nhục thân trong ngoài đều tổn hại thì tốc độ của tướng soái kia đương nhiên giảm mạnh. Võ vương cứu ta! Tướng soái điên cuồng chạy về một hướng mà thét lên trong hoảng sợ. Hàn Vũ Thiên áp sát một quyền nữa nện xuống đã đấm cho tướng soái rơi xuống mặt đất, toàn thân bê bết máu không thể di chuyển được nữa. Một cước đạp lên ma khí trào ra, không gian chấn động, một âm thanh uy nghiêm hạ xuống đè nặng lên người của Hàn Vũ Thiên. Một trung niên râu rậm thân mặc chiến giáp uy nghiêm vô thượng khoanh tay nơi đó như quân vương thiên hạ, nhìn Hàn Vũ Thiên nói, ngươi nếu dám giết hắn thì bản thân sẽ nhận phải kết cục không tốt. Khí tức của vị võ vương vậy mà là tu sĩ thần cảnh tầng 3, còn kém chút nữa chỉnh là đạt tới đỉnh phong. Võ vương Ngô Đài, một trong tam vương của Ngô hoàng đế quốc, vậy mà trấn thủ tại đây làm cho những kẻ vốn muốn thừa nước đục thả câu ở Phục Ma thành đều là nét mặt âm trầm. Bọn họ cứ nghĩ Ngô hoàng đế quốc đã đem toàn bộ cường giả đến hoàn thành, nhưng thật không ngờ ai cái nơi này lại còn lưu một vị cao thủ mạnh mẽ như võ vương. Hàn Vũ Thiên không nói gì, cước bộ nhấc lên đạp thẳng xuống xuyên thùng ngực của tướng soái bên dưới ma khí trào ra luyện hóa thành một cổ ma thi vô hồn. Nô Đài trầm mặc một quyền nện xuống mang theo uy nghiêm vô thượng của bậc thánh thần, nhưng từ phía xa phóng ra một cái cột ngân sắc đánh thẳng vào trên người võ vương, làm cho một quyền ngưng tụ kia sụp đổ. Võ vương cùng vì vậy mà lui ra vài bước, vẻ mặt tức giận nhìn về phía doanh trại, làm cho lão ta khiếp sợ chính là toàn bộ doanh trại lại tản ma khí nồng đậm, toàn bộ cao thủ bên trên đều bị luyện hóa thành ma khôi. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, trở về khiển trận. Ma thi tướng xoáy nhận lệnh cấp tốc bay về đại trận. Binh trận nếu có hai vị thần cảnh làm hạch tâm khiển trận thì khiến cho binh trận càng thêm cường đại, có thể so sánh với một kích toàn lực của thần cảnh tầng 3 sơ giai. Võ vương hừ lạnh một quyền bung ra một tiêu diệt hoàn toàn thiếu niên trước mắt. Hàn Vũ Thiên đạp ra băng ảnh tam bộ, thân hình lóe lên đã biến mất tránh thoát một kích. Băng hỏa kinh quyền bung ra cũng làm cho võ vương hơi bất ngờ, nhưng cũng thuận tay mà đánh quyền pháp va chạm. Ầm ầm một tiếng kim quang và băng hỏa chia bầu trời làm hai nửa. Hàn Vũ Thiên lui ra một bước hơi cau mày nói, đúng là không đủ. Nếu là nhục thân chân chính của ta đột phá thần cảnh thì một quyền này dưới thượng vị thần cảnh không ai có thể đỡ nổi, nhưng mà thân thể của Lý Chiêu Lâm này cũng không tệ, băng hàn thánh thể nếu đến đại thành cũng có thể cùng với băng cực thuần âm thể dung hòa một chút, đạt được trung giai cũng không tệ. Hàn Vũ Thiên hơi cơ bóp bàn tay một chút nhìn về phía Võ Vương, Ngô Đài nói, ngươi rất phù hợp để cho ta luyện quyền. Thân hình chớp động rất nhanh đã áp sát Võ Vương cùng với cường giả đỉnh phong giao thủ, tạo thành từng đợt xung kích mạnh mẽ quyết đại thiên địa, khắp nơi chấn động, sinh linh sợ hãi điên cuồng chạy trốn. Những người trong thành chứng kiến cảnh này cũng là sợ hãi tột cùng, với thiếu niên lạ mặt kia dùng một thân tu vi thần cảnh tầng 1 lại giao thủ với một vị thần cảnh tầng 3 thượng vị, đặt trên toàn bộ đại lục nhân tộc dường như chỉ có một mình vị tuyệt đại thiên kiêu Băng Tưởng Nguyên là có thể làm được điều này. Võ Vương giao thủ một lúc lâu mới trầm mặc nói, ngươi không phải là người của nhân tộc thế giới này. Võ Vương là cao thủ đỉnh phong của nhân tộc, đương nhiên biết được sự tình ngoại giới sẽ giáng lâm sau vài năm, mà quyền pháp Hàn Vũ Thiên thi triển trước giờ chưa từng được ghi chép trong lịch sử. Võ Vương đam mê quyền pháp một lòng hướng đạo, tất nhiên đã truy cầu quyền đạo tới mức thâm sâu khó lường, và nhìn qua cũng biết được tất cả quyền pháp trên toàn bộ chân một thổ giới, nhưng quyền pháp mà thiếu niên này sử dụng từ trước tới nay chưa từng nghe nói qua, chứ đừng nói là xuất hiện. Hàn Vũ Thiên cười nhạt nói, ngươi chết tới nơi rồi, không cần phải biết nhiều như vậy. Võ Vương một quyền vừa giao thủ lập tức thấy không ổn, nhanh chóng dùng ra phòng ngự, thì phía sau lưng Hàn Vũ Thiên bắn tới ma quang kinh người đẩy lui Ngô Đài văng ra trăm bước mới dừng lại thân hình. Tuy đòn này không làm hắn bị thương nặng nhưng mà cũng khiến cho Võ Vương nhận lấy một ít chật vật không nhỏ, còn chưa kịp để Võ Vương định hình thì băng hỏa quyền lại tới đấm cho hắn đập thẳng xuống mặt đất, xuyên qua hơn trăm trượng lớp đất đá mới ngưng lại, toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh thật. Không ngờ tới Võ Vương vậy mà bị đánh bại chỉ trong một đòn, mặt đất phá toái, kim quang phóng xuất một đạo cự quyền đấm tới. Hàn Vũ Thiên lui ra sau một quyền ngăn cản lại hắn bay ngược ra ngoài, vẻ mặt âm trầm toàn thân hơi chấn động. Võ Vương toàn thân kim quang lao ra một quyền đấm tới, tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc thì một bóng dáng giàn mua xuất hiện nhẹ nhàng chộp lấy bàn tay của Võ Vương. Chu Minh cuối cùng cũng động thủ, một cổ áp lực kinh người đè xuống người của Võ Vương làm cho hắn không thể nào động đậy được. Khoảng cách giữa cực hạn và thượng vị là một trời một vực, một kích cũng đủ để khiến cho Võ Vương trọng thương, chứ đừng nói là ngăn cản một đòn công kích toàn lực này. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, giết hắn. Hàn Vũ Thiên đương nhiên sẽ không đích thân giết Võ Vương, điều này sẽ làm mất rất nhiều thời gian của hắn. Đột phá thần cảnh đương nhiên với hắn giết đi một tên Võ Vương thì có thể, nhưng không dễ dàng gì. Chu Minh vung tay hỏa diễm bước lên đẩy trời quyền pháp ngưng tụ thành hình giữa hư không giáng xuống một kích đập cho Võ Vương trọng thương không có sức hoàn thủ. Võ Vương nằm trên mặt đất phun ra máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ nói, đây là sức mạnh của cực hạn thần cảnh, ngươi là ai? Tại sao lại nhúng tay vào chuyện của Ngô Hoàng Đế quốc? Chu Minh híp mắt lại, sát cơ nổi lên bao trùm ngàn vạn dặm, nguyên thần khổng lồ xuất hiện giữa trời cao tỏa ra hỏa diễm xích hồng như muốn thiêu rụi bật. Lão ta hừ lạnh nói, Ngô Hoàng Đế quốc các ngươi ngang nhiên xâm chiếm đất nước của ta, nhà của ta, tàn hại đồng bào của ta, bằng hữu của ta, vậy mà nói ta không được nhúng tay vào sao? Hôm nay lão phu sẽ cho ngươi chết một cách minh bạch. Lão phu tên gọi Chu Minh là Xích Bích Thần Quân. Nguyên thần hỏa diễm chọc trời một tay chộp xuống trực tiếp xóa bỏ sinh cơ của Võ Vương Ngô Đài một cách dễ dàng. Hàn Vũ Thiên lướt tới ma khí quấn lấy lục thân điên cuồng luyện hóa rất nhanh đã biến cho Võ Vương trở thành một ma khôi cường đại. Quyền pháp chú trọng luyện thể và lực lượng tự thân, vừa hay ma thi lại chuyên dùng nhục thể để tấn công, càng làm lực lượng của Võ Vương tăng thêm không ít. Ngô Hoàng Đế quốc cẩn giấu sâu trong phục ma thành, không phải là Thái Hòa cùng với những vị thần cảnh hay chuẩn thần vương hay là đại quân trăm vạn thánh tông, mà chính là con bài tẩy Võ Vương Ngô Đài, một trong tam vương của Ngô Hoàng Đế quốc, vậy mà lại bị địch thủ dễ dàng bóp chết còn luyện hóa thành khối lỗi. Hàn Vũ Thiên chấp tay sau lưng thản nhiên nói, phàm là kẻ tham gia vào chuyện hôm nay đều phải chết. Giết. Võ Vương ma thi bùng nổ một thân tu vi thần cảnh tầng 3 lao thẳng vào trong phục ma thành. Sự điên cuồng và mạnh mẽ của một vị từng là võ vương khi còn sống là cường đại tới bậc nào, mỗi một đường võ vương quét ngang đều không ai có thể ngăn trở, dù liên thủ tấn công cũng không thể làm được gì. Rất nhanh chỉ trong vài canh giờ, các thế lực thừa nước đục thả câu hay là Ngô Hoàng Đế quốc đều bị bắt gọn, đa số đều bị luyện hóa thành ma thi, chỉ có một vài cao tầng chủ chốt là bị bắt giam đưa về phủ. Thành chủ cha hỏi ngọn ảnh, được đối đãi đặc biệt nhất chắc có lẽ là vị thập hoàng tử của Ngô Hoàng Đế quốc. Nam Nguyệt Thiền ngồi ở chủ vị nhìn lấy thập hoàng tử bị trói nằm trên mặt đất, hai bên đều là ma thi được Hàn Vũ Thiên luyện hóa làm thủ vệ cho nàng. Bất luận là ai giờ phút này chứng kiến cảnh này đều là một thân lạnh toát bởi ma lực của từng cổ ma thi phát ra. Nàng tiến hành tra hỏi thập hoàng tử dùng tất cả phương thượng tra tấn của Nam Cương Đế quốc mà nàng biết dùng lên người hán. Dù là một công chúa nổi danh là hiền đức, nhưng đứng trước cảnh đất nước sắp rơi vào bờ vực diệt vong thì tâm tính cũng cần phải thay đổi để phù hợp với tình thế hiện tại. Võ Vương Ngô Đài chết đương nhiên trên thân có lưu lại ấn ký của đế quốc sẽ lập tức phát tín hiệu về cho hoàng đô biết, nhưng mà Hàn Vũ Thiên đương nhiên giết Võ Vương vẫn lưu lại một đạo linh hồn lại để không đánh rắn động cỏ. Tin tức báo về tài nguyên chiến tranh ở hoàng đô Nam Thiên Đế quốc sẽ chuyển về Phục Ma Thành. Trong nửa tháng tới, cao thủ trong đó đương nhiên sẽ không ít hơn so với Phục Ma Thành hiện tại, Hàn Vũ Thiên cũng cần làm ra một số chuẩn bị tiến hành bế quan củng cố tu vi cho thân thể Lý Chiêu Lâm. Mọi sự bên ngoài đều do đám người Nam Nguyệt Thiền làm chủ, tài nguyên được đưa vào trong động phủ nhiều vô số kể, Ma Thi Vô Tuyển và Trúc Anh đều kém một chút nữa là đột phá cảnh giới tiếp theo, Hàn Vũ Thiên cũng không có keo kiệt lập tức đem mấy cổ Ma Thi tu vi chuẩn thần vương đến cho bọn chúng thôn phệ tăng cao thực lực. So ra về chất thì Ma Thi tu vi càng cao thì sẽ càng mạnh hơn nhiều so với số lượng trăm vạn hùng binh kia. Hàn Vũ Thiên còn dự định khi kết thúc trận chiến này sẽ dùng cơ thể của Lý Chiêu Lâm thôn vệ đại lượng Ma Thi tấn cấp nó thành Ma Hoàng Thi, nhưng trước hết cũng cần phải luyện hóa ra một cái nhục thân đàng hoàng cho bản thân. Bế quan nửa tháng động phủ nổ vang một tiếng, thực lực của Hàn Vũ Thiên cũng đã ổn định tùy ý có thể sử dụng thần lực không còn rào cản mới đột phá như nửa tháng trước. Thời gian ước tính đám người Ngô Hoàng Đế quốc kia cũng đã sát gần, võ vương Ngô Đại Thu liễm toàn bộ ma khí trong con ngươi cũng hiện ra một chút linh tính. Hàn Vũ Thiên điều khiển một phần linh hồn còn sót lại của võ vương để hắn làm việc cho mình thuận lợi hơn chút. Đợi thêm vài ngày nữa liền có một đoàn xe ngựa phi tới, trước tiên dẫn đầu là một tướng quân hoàng giáp vẻ ngoài không giận mà uy, người này chính là một quân đại tướng tu vi thần cảnh tầng 3 đỉnh phong, cường đại hơn võ vương Ngô Đại rất nhiều. Võ vương cùng một vài vị cao tầng Ngô Hoàng Đế quốc tiếp đón ôm quyền nói: đại tướng đường xa vất vả rồi, vào trong nghỉ ngơi đi. Võ vương khách khí: chúng ta bàn chính sự trước rồi nghỉ ngơi sau cũng chưa muộn, tài nguyên chiến tranh không qua hai canh giờ nữa sẽ tới, trước hết tiếp đón hoàng tử điện hạ. Mục quân đại tướng rất cung kính nhìn về phía cổ xe ngựa vừa mới xuất hiện, từ bên trong bước xuống một thanh niên dáng vẻ bình thường, y phục cũng không khác gì một công tử bình thường. Hàn Vũ Thiên đột nhiên chuyển tới một đoạn ký ức của Ngô Đài liền biết đây là Ngô Tước Tử nhị hoàng tử của Ngô Hoàng Đế quốc, tuổi trẻ đã thao túng một nửa hoàng triều. Võ vương và mục quân chính là người của vị nhị hoàng tử Ngô Tước Tử này, bề ngoài tầm thường nhưng thiên phú và mưu lược đích thị là quân vương. Thiên hạ, tu vi siêu việt trẻ tuổi đã là thần cảnh tầng 2 đỉnh phong, chỉ kém hơn so với vị thái tử kia một chút. Võ vương Ngô Đài ôm quyền nói: nhị hoàng tử cũng đích thân tới, quả nhiên đã đại công cáo thành. Nhị hoàng tử tới sát gần võ vương cung kính hành lễ nói: đều là nhờ vào hoàng thúc tương trợ tức nhi. Tài nguyên chiến tranh nhiều hơn cả dự tính, tổ chức đấu giá hội lần này phải mau chóng tiến hành, nghe nói bên phụ hoàng có động tĩnh. Ngô Tước Tử truyền âm cho võ vương Ngô Đại, nhưng thật chất toàn bộ đều được Hàn Vũ Thiên nghe hết toàn bộ. Đương nhiên kế hoạch đấu giá này hắn cũng đã biết trước đó thông qua những phần ký ức của linh hồn võ vương, nhưng đáng tiếc cho vị nhị hoàng tử này chính là toàn bộ Phục Ma Thành đều đã trở thành sân nhà của Hàn Vũ Thiên. Hắn đang không muốn đánh rắn động cỏ, đợi bọn chúng toàn bộ bước vào thành rồi mới một lưới tóm gọn. Võ vương Ngô Đại cười nói: hoàng tử điện hạ, võ vương ta có một món quà muốn dâng lên cho điện hạ, chắc hẳn ngươi sẽ rất thích. Ngô Tước Tử vẻ mặt hứng thú nói: là lễ vật gì mà khiến hoàng thúc đích thân đem tới? Ngô Đại vỗ vỗ tay liền có mấy người Nam Thiên Đế quốc bị bắt trói đưa tới trước mặt của Ngô Tước Tử và Mục Quân, làm cho hai người con ngươi có rút lại vẻ mặt không thể tin được chuyện trước mắt. Một nữ tử tuyệt đẹp bị bắt trói chính là điểm thu hút ánh nhìn của hai người bọn họ, lệ nhất mỹ nhân Nam Nguyệt Thiền vậy mà lại rơi vào trong tay của võ vương Ngô Đại. Ngô Tước Tử vẻ mặt hưng phấn nói: hoàng thúc, ngài vì sao mà bắt được nữ nhân này? Ta và các hoàng tử khác điên cuồng truy sát vẫn không tìm ra được chút tung tích nào, vậy mà nàng lại rơi vào trong tay thúc. Võ vương Ngô Đại sắc mặt nghiêm trọng ôm quyền nói: nhị hoàng tử, nếu điện hạ đáp ứng sẽ không truy cứu tội trạng của lão thần thì ta mới dám nói. Ngô Tước Tử vui vẻ nói: được được, ta chắc chắn sẽ bảo hộ hoàng thúc bằng mọi giá. Võ vương Ngô Đại do dự hồi lâu mới nói: Nam Nguyệt Thiền là do thập hoàng tử bắt giữ được, lão thần kiến nghị đưa nữ nhân này dâng cho nhị hoàng tử, nhưng thập hoàng tử lại không đồng ý, muốn đem lên hoàng đế bệ hạ tự mình nhận thưởng. Lão thần bạo gan đành phải cướp trên tay của thập hoàng tử và nhốt ngài ấy vào trong lao ngục chờ nhị hoàng tử tới xử trí. Ngô Tước Tử nghe vậy cũng là quay đầu nhìn sang Mục Quân, hai người rơi vào trầm tư hồi lâu cũng là nhẹ gật đầu. Ngô Tước Tử cười nói: võ vương yên tâm, ta biết phải làm như thế nào mà, công của ngài không nhỏ, còn về phần tiểu tử Ngô Gia Thuận kia chờ đến khi đấu giá kết thúc ta sẽ đích thân luận tội cũng chưa muộn. Võ vương ôm quyền mời hai người bước vào trong phủ thành chủ cũng giải đám người Nam Thiên Đế quốc trở về ngục tối. Không lâu sau, vô số chiến hạm chở đầy vật tư xuất hiện trên bầu trời, thủ vệ đứng ở trên nhiều vô số kể, nhiều nhất là một đoàn người bận hắc bào đeo mặt nạ đủ loại hình dáng gọi là hắc y lìa vệ của hoàng đế Ngô Hoàng Đế quốc. Hắc y lìa vệ là lực lượng mạnh nhất của hoàng đô, cao thủ bên trong toàn bộ đều từ chuẩn thần trở lên, tuyển chọn nghiêm ngặt là bề tôi trung thành của hoàng đế bệ hạ. Dù cho nhị hoàng tử âm thầm nắm được một nửa hoàng triều cũng không dám vọng động, là do có sự tồn tại của hắc y lìa vệ. Mặt ngoài của Ngô Hoàng Đế quốc là tam vương, tứ tướng và các quan triều đình, nhưng mặt tối lại tồn tại hắc y lìa vệ còn mạnh mẽ hơn đâu chỉ một hai phần. Hắc y lìa vệ ngày thường sẽ không bao giờ xuất hiện mà theo chỉ thị của hoàng đế làm một số nhiệm vụ tối mật mà ngay cả hoàng tử hay thái tử cũng không thể nào biết được. Nhưng giờ đây hoàng đế lại hạ lệnh cho một nhóm hắc y lìa vệ đi đến Nam Thiên Đế quốc, không chỉ đơn thuần là giám sát và bảo hộ tài nguyên chiến tranh được vận chuyển tới nơi an toàn mà còn là thăm dò ý đồ của các vị hoàng tử. Vị hắc y lìa vệ dẫn đầu lần này tên là Quang Thái Tu Vi, không sai biệt lắm là một vị thần cảnh tầng 3 đỉnh phong, thiếu chút nữa thì chính là cực hạn thần cảnh, so với mục quân thì mạnh hơn nhiều. Quang Thái ở trong phòng ngồi cầm tách trà trên tay lắc lư không ngừng nói: nhị hoàng tử, ngài gọi ta đến đây là có chuyện gì? Ngô Tước Tử vung tay một màn sáng cách âm bao trùm lên căn phòng này, hắn tay cười nói: ta là một người thẳng thắn cũng không muốn vòng vo với ngài làm gì, Quang Thái ngài có muốn hợp tác với ta không? Hợp tác? Hợp tác như thế nào? Quang Thái ngưng việc lắc cách trà trong tay, đôi mắt giấu sâu trong chiếc mặt nạ lóe lên một tia hứng thú. Hắn nghe nói nhị hoàng tử mưu sâu hiểm độc, đến nay gặp mặt quả nhiên không sai, đến cả hắc y lìa vệ của hoàng đế cũng dám lôi kéo vào phân tranh hoàng thất, thì vị hoàng tử này có lá gan không nhỏ. Võ vương Ngô Đại bên cạnh cười nói: đương nhiên là phân chia tài nguyên chiến tranh như thế nào cho phải. Quang Thái bóp bể tách trà trong tay, khí tức bao trùm lên toàn bộ căn phòng, ngữ khí trầm thấp mang theo sát cơ kinh người nói: "Các ngươi to gan dám nhìn vào đồ vật của hoàng đế bệ hạ, có tin lão phu một trưởng liền giết toàn bộ các ngươi." Nô Tước Tử ngồi yên không động, tựa như không xem đó là một lời uy hiếp, ngược lại còn thản nhiên nói: "Quang Thái, ngài không thử nghĩ lại một chút sao? Phu hoàng là người như thế nào, ngài ở bên cạnh là người hiểu rõ hơn ai hết, tu vi của ngài tuy chỉ thiếu một chút là đột phá tới cực hạn, nhưng tài nguyên tiêu tốn lại vô cùng lớn, cộng thêm tuổi của ngài đã cao không chừng vạn năm nữa thọ mệnh sẽ tận, dù đột phá đến cực hạn cũng không sống được bao lâu nữa, vốn dĩ phụ hoàng ta có thể dễ dàng dùng tài nguyên trợ giúp ngài đột phá nhưng vẫn chưa từng làm như vậy là gì? Ngài không rõ sao?" Quang Thái đột nhiên yên lặng, đôi mắt trong chiếc mặt nạ bất chợt meo lại, lộ rõ một tia hận ý đối với hoàng đế mà mình phục tùng bao nhiêu năm nay. Đúng như nhị hoàng tử đã nói, lao ta vốn đã có khả năng đột phá nhưng hoàng đế một mực trì hoãn, ngược lại còn âm thầm dùng tài nguyên bồi dưỡng như người trẻ tuổi khác sau lưng lão. Mặc dù Quang Thái rất căm hận nhưng vẫn cố nhẫn nhịn vì một lòng tận trung với hoàng đế. Giờ đây cơ hội nhị hoàng tử đưa ra trước mắt chính là ngòi nổ kích hoạt sự bất mãn mà lao đã chôn giấu bao nhiêu năm nay đối với hoàng đế. Người không vì mình trời chu đất diệt. Quang Thái thu hồi khí tức, hít một hơi thật sâu nói: "Lần hành động này ta sẽ âm thầm an bài, các ngươi liệu mà hành sự đừng để bị phát hiện." Nô Tước Tử ôm quyền nói: "Quang Thái yên tâm, kết thúc vụ này ngài đương nhiên lập được đại công, đấu giá hội 3 ngày sau sẽ bắt đầu." Quang Thái đứng dậy biến mất không để lại một chút hành tung nào. Thời gian trôi qua 3 ngày, buổi đấu giá diễn ra ở Vân Hy Các, rất nhiều thế lực ở khắp nơi trên đại lục vì miếng bánh ngon Nam Thiên Đế quốc này mà đến, không biết thông tin lộ ra từ đâu Vân Hy Các sẽ đấu giá rất nhiều vật phẩm chân quý, làm cho các thế lực ở nấu ở các thành lân cận cũng kéo đến theo, làm cho kế hoạch của Hàn Vũ Thiên có một chút thay đổi. Nô Tước Tử và người của Ngô Hoàng Đế quốc đến buổi đấu giá ngồi quan sát, giống như là người tham gia đấu giá. Sau 3 ngày thì Quang Thái cũng đứng ở bên cạnh, hiển nhiên cũng hoàn toàn theo phe của vị nhị hoàng tử này. Hàn Vũ Thiên suy đoán nếu nhị hoàng tử này không chết ở đây thì sớm muộn cũng là một vị hoàng đế cực kỳ thâm sâu, đánh thẳng vào tâm ma để thu phục lòng người, quả nhiên đủ mưu lược để làm một vị vương giả. Buổi đấu giá diễn ra vô cùng suôn sẻ, không hề có một chút sai sót nào. Hàn Vũ Thiên đột nhiên từ trong đám đông đứng dậy, bàn tay khẽ phẩy bằng khí, phóng xuất áp đảo toàn bộ tu sĩ xung quanh. Chương 373, tiên kiếm. Chương 373, tiên kiếm. Buổi đấu giá đột nhiên xuất hiện băng sương bao phủ, lạnh thấu đến tận linh hồn. Không phải thần cảnh không thể nào chống chọi lại giá bước của màn sương này. Hàn Vũ Thiên từng bước đi đến trung tâm buổi đấu giá, khí tức tản ra vô cùng cường thế, trên môi treo lên ý cười nói: "Chư vị, hôm nay ta đến cấp đấu giá, không phục liền giết. Ngươi nghĩ mình là ai chứ? Trẻ tuổi ngông cuồng chịu chết cho ta. Trước mặt nhiều người buông lời ngu xuẩn chết. Giết hắn." Nô Tước Tử nhìn lấy một quân đại tướng cũng nhẹ gật đầu, lão ta cũng bùng phát khí tức xuất thủ. Hàn Vũ Thiên mỉm cười một cước đạp ra khí tức xông thẳng cửu thiên bao phủ toàn bộ Phục Ma Thành, tốc độ của bọn họ lập tức chậm lại, trọng lực cũng gia tăng. Hai chí tôn chi vực băng và thổ đồng thời phát động thì bất luận là tu sĩ thần cảnh tầng 3 đỉnh phong cũng khó lòng di chuyển được. Mục quân lập tức quay đầu nói: "Bảo vệ nhị hoàng tử." Vô Tuyển giáo đầu không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh Ngô Tức Tử, ta khí lập tức hóa thành xiềng xích phong bế toàn bộ tu vi của Ngô Tức Tử, lại kéo vào trong một không gian khác. Võ Vương Ngô Đại khí tức bùng phát hướng tới Mục quân một quyền đấm ra. Mục quân đại tướng vẻ mặt kinh ngạc quát: "Võ Vương, ngươi điên rồi, dám tạo phản sao?" Toàn thân Võ Vương Ngô Đại phát ra ma khí kinh người, quyền pháp vốn cường đại nay càng như biến hóa lên một bậc, đánh cho Mục quân phải liên tục thoái lui không có sức hoàn thủ. Quang Thái lập tức cao mày nói: "Võ Vương Ngô Đại đã hóa thành khối lỗi, các ngươi mau chóng khởi động đại trận tiêu diệt." Lời của Hắc Y Diệp vệ Quang Thái còn chưa dứt thì bên ngoài thành truyền ra tiếng nổ vô cùng lớn, 200 vạn đại quân mang theo làm bảo hộ lại bị đánh cho tan nát, hai quân trận chìm trong hắc ám vô tận, truyền ra chỉ toàn là từng tiếng kêu thê lương thảm khốc. Quang Thái cơ thể run lên vì giận, một quyền nện vỡ hư không nói: "Là do tà tinh cắt. Nếu hôm nay không cho lão phu một câu trả lời thì ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi đây." Vết nước không gian bên cạnh do Quang Thái tạo thành bước ra một bóng người, nhìn gầy gò như khô lâu, trong mắt ảm đạm không khác gì người sắp hết thọ nguyên. Tà khí trên thân người này không bùng phát mãnh liệt như những vị giáo đầu tà tinh các khác mà thâm sâu khó lường. Đây chính là thủ lĩnh của thập nhị giáo đầu xếp hạng đệ nhất địa yêu lão quái, tu vi thần cảnh tầng 3 nửa bước cực hạn. Địa yêu lão quái đưa mắt quan sát những ma khôi làm loạn xung quanh, thản nhiên nói: "Bọn chúng là thi khôi, không thuộc về tà tinh các. Nếu bọn ta thật sự sở hữu được bí kỹ bậc này thì cần gì hợp tác với đám sâu kiến Ngô hoàng các ngươi? Đây là bí pháp của đám người thiên ngoại." Địa yêu lão quái giơ tay lên chỉ về phía Hàn Vũ Thiên nói: "Lão phu cảm nhận được là linh hồn của tiểu tử kia điều khiển đám thi khôi, nếu giết chết hắn thì tất cả sẽ dừng lại, vậy nên..." Lão ta bàn tay khô quắc rạch hư không, xé ra vết nước chụp tới, Hàn Vũ Thiên lập tức hóa thành băng xương biến mất, tránh thoát khỏi một chảo của địa yêu lão quái. Hắn kinh ngạc nói: "Không gian chi lực, nếu không phải Chu Minh nhắc nhở thì ta đã bị tóm rồi. Tránh được sao?" Địa yêu lão quái và Hàn Vũ Thiên đồng thời va chạm ánh mắt cùng nhau. Lão ta vốn am hiểu về không gian chi lực, còn thành thục cả che đậy khí tức, tự tin đối thủ cho dù là cùng cảnh giới trong khi giao đấu cũng không có khả năng phát giác ra được dị động không gian, trừ khi đối thủ của lão am hiểu về không gian pháp tắc hoặc là tu vi cao thâm. Địa yêu lão quái cảm nhận được Hàn Vũ Thiên cũng chỉ là thần cảnh tầng 1, vậy thì lão ta đoán tiểu tử trước mặt cũng có chút am hiểu về không gian chi lực. Bóng đen đột nhiên xuất hiện sau lưng địa yêu lão quái công kích tới, tà hỏa kinh người chạm vào liền có thể thiêu rụi đến tận linh hồn, nhưng công kích cường đại như thế lại bị địa yêu lão quái dùng ta không chặn lại, nhưng thực tế thì toàn bộ tà hỏa đã bị lão dùng không gian chi lực phân tán ra hư không. Địa yêu lão quái híp mắt lại nói: "Sớm nghe nói mấy tên giáo đầu có mặt ở Xích Bích Thần Thành đều đã bị tiêu diệt, hóa ra lại bị ngươi luyện hóa thành thi khôi." Vô Tuyển sử dụng tà hỏa ma kinh của tà tinh cắt tới mức thuần thục chỉ kém bị kia trong tam đại tà thần, nếu địa yêu lão quái không dùng lực lượng không gian đón đỡ lấy một kích này cũng là không thể dễ chịu được. Vô Tuyển khi còn sống là thần cảnh tầng 3 đỉnh phong, mà từ khi trở thành thi khôi thực lực lại tăng tiến, so với địa yêu lão quái thần cảnh tầng 3 nửa bước cực hạn cũng chỉ là kém một chút. Công Tôn Vô Quá cũng từ hướng khác xông tới một quyền đấm ra đại hải vô tận. Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền. Địa yêu lão quái hừ lạnh bắt lấy quang thái bên cạnh xé toạc không gian tránh thoát một kích dễ dàng, lão lần nữa xuất hiện đã là ở bên ngoài phục ma thành vạn dặm, quang thái vẻ mặt ngơ ngác nói, "Địa yêu lão quái, ngươi làm như vậy là có ý gì?" Địa yêu lão quái hừ lạnh nói, "Chúng ta không có bất kỳ cơ hội thắng nào đâu, vùng đây vô ích chi bằng bảo toàn lực lượng đỉnh phong chờ đến khi hoàng đô có động tĩnh chi viện đi." Quang thái vẻ mặt âm trầm siết chặt nắm đấm nói, "Nhưng chí ít ngươi cũng phải cứu được Ngô Tức Tử trở ra, bằng không thì lão phu như thế nào ăn nói với hoàng đế bệ hạ?" Địa yêu lão quái vẻ mặt có chút âm trầm, tay vô vào ngực một ngụm máu tươi phun ra, cùng với chỗ máu tươi rơi xuống mở ra một khe nước không gian, lão ta thò tay vào kéo Ngô Tức Tử đang hôn mê từ bên trong trở ra. Nhị hoàng tử bị nhốt trong không gian tà hỏa của Vô Tuyển giáo đầu, dù am hiểu không gian chi lực như địa yêu lão quái cũng cần phải trả giá mới lôi được hắn về. Lão ta không có chậm trễ, lập tức bắt lấy hai người hóa thành tử quang chạy đi. Bầu trời đột nhiên giáng xuống hỏa thủ lâm thanh của Chu Minh vang vọng nói, địa yêu lão quái muốn chạy sao? Cái lão già đáng chết, không ở trong Xích Bích Thần Thành mà chạy đến đây làm gì chứ? Tà Lục Vũ Tẩu. Địa yêu lão quái bị dọa cho khiếp sợ, lập tức đánh bỡ hư không chui vào trong, dùng tốc độ nhanh nhất để trốn thoát. Đối đầu với một tu sĩ cực hạn như Chu Minh thì lão hoàn toàn không nắm chắc được phần thắng, chỉ có dùng toàn lực chạy trốn mới mong thoát khỏi cái chết. Chu Minh đứng trên tường thành phục ma nhìn phía địa yêu lão quái chạy trốn nói, lão già này đứng thứ nhất trong thập nhị giáo đầu không hề đơn giản, vừa phát giác được khí tức của lão phu đã bỏ chạy không chút do dự. Hàn Vũ Thiên vẻ mặt có chút trầm tư nói, địa yêu lão quái sao? Nếu như bắt được lão luyện thành thi khôi thì chỉ cần dựa vào lực lượng không gian này thì ta sẽ làm được rất nhiều việc. Chu Minh cười nói, ngươi nghĩ bắt một tu sĩ không gian chi lực dễ dàng đến vậy sao? Lão phu còn nghe nói tên Tả Tinh chi chủ kia còn phải bỏ ra đại giới mới bắt được địa yêu lão quái. Hàn Vũ Thiên mỉm cười quay đầu trở lại chiến trường nói, thu dọn tàn cuộc trước. Chu Minh lắc đầu cũng hóa thành hỏa diễm bay vào chiến trường, dưới sự áp đảo vệ thực lực của Chu Minh thì tất cả các thế lực trong phục ma thành lần này đã thất bại, rất nhiều người bị luyện chế thành thi khôi phục vụ cho mục đích chiến tranh sắp tới, trong đó cường giả tầng 3 đỉnh phong có thêm một quân đại tướng, Hắc Y Liệp vệ cũng có 2 người là thần cảnh tầng 2 đỉnh phong, còn về thần cảnh tầng 1 cũng chiếm đến 5 vị đến từ các thế lực khác nhau. Thu hoạch lần này cũng là vượt xa dự tính của Hàn Vũ Thiên. Hắn để lại mấy đạo thi khôi mạnh nhất cho Nam Nguyệt Tiền tự xử lý, bản thân thì bế quan bắt đầu tiêu thụ đống tài nguyên vừa lấy được trong tay của Ngô Hoàng Đế quốc. Thời gian trôi qua cũng đã 4 tháng, rất nhanh trong động phủ truyền ra từng đợt khí tức mạnh mẽ, Băng Hỏa Tiên Quyền của Hàn Vũ Thiên cũng đã tu luyện tới bước thứ 2 là Băng Hỏa Lưu Tinh Quyền. Thân cảnh tầng 1 đỉnh phong cũng chỉ kém một bước là tiến cấp tầng 2, Xích Bích Hỏa Linh thổ nạp đại lượng tài nguyên hỏa diễm cũng đã tỉnh lại sau giấc ngủ say. Hàn Vũ Thiên cũng phải chuẩn bị đầy đủ cho việc tiến đánh hoàng đô sắp tới chứ không chỉ dựa vào đám thi khôi kia được. Chu Minh tĩnh tu cũng có bước tiến con đường cực hạn của lão, vừa có cảm ngộ sâu sắc hơn có thể nói gần đạt được tới siêu việt thần cảnh tầng 3. Hàn Vũ Thiên tuy đã điểm hóa cho lão một ít, nhưng Chu Minh là sinh linh ở chân một thổ giới còn sống gần chục vạn năm, đã cùng thiên đạo quy tắc nơi hòa làm một thể, thần cảnh tầng 3 cực hạn đã là thứ cả đời này lão dậm chân tại chỗ, miễn cưỡng được hắn chỉ điểm thì cũng có thể đến siêu việt cực giả, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu lão có thể ra được bên ngoài bằng vào huyết mạch và thần hỏa trên thân cũng có thể đột phá đến thần đế, thậm chí là thần tổ cũng không phải là không được. Thái cổ yêu sơ, phân thân tiên đạo Hàn Vũ Thiên luyện hư trung kỳ đỉnh phong, tiên sơn thần bí, bên trong truyền ra từng tiếng nổ lớn, chỉ thấy thân ảnh điên cuồng chớp động tránh thoát cấm chế bên trong. Hàn Vũ Thiên chế tạo 32 đạo cấm phù, cuối cùng sử dụng hết một nửa cũng chỉ khám phá ra được 1/3 tiên sơn này, thu hoạch cũng không được nhiều như tưởng tượng. Từ trong hư không ngưng tụ cự thủ giáng xuống toàn lực của luyện hư viên mãn, Hàn Vũ Thiên tay kết thủ lớn một trường vung ra. Bạch Ly Giao Long và Nguyên Long Huyền Linh Quy cũng đồng thời xuất hiện đánh ra công kích của mình. Vũ Chi Khai Tiên Trưởng, Nguyên Long Phá Thiên Ấn, Huyền Ly Bạch Hỏa Cháo. Một trường tiên nổ tung, Hàn Vũ Thiên lập tức thu hai đầu linh thú trở về hướng về nơi sâu mà chạy đi. Nguyên Long Huyền Linh Quy ở trên vai của Hàn Vũ Thiên kinh sợ nói, chủ nhân, càng đi sâu thì thực lực của cự thủ kia càng cường đại, đòn vừa rồi chắc chắn là thuộc về đạo tổ viên mãn. Cứ tiếp tục đi, ở trong chắc chắn sẽ có nơi để ẩn nấp. Hàn Vũ Thiên vẫn lao thẳng vào sâu bên trong tiên sơn, mặc cho phải đối đầu với trùng trùng hiểm nguy do cấm chế tiên nhân lưu lại bên trong tiên sơn thần bí này. Hắn trên đường đi đã sử dụng thêm 3 đạo cấm phù ngăn cản trường thương, xạ tiễn và đại chủy hư ảnh cũng chỉ còn 13 đạo cấm phù trên thân, sợ rằng khi bước vào điểm cuối toàn thân đã không còn bảo vật phòng hộ nào. Hàn Vũ Thiên trong lúc cấp bách đã phát hiện ra một hang động lóe lên ánh sáng kỳ lạ, hắn không có nghĩ nhiều lập tức lao xuống bên dưới, theo sau chính là một thanh trường kiếm sánh ngang với một kích toàn lực của tu sĩ nửa bước hợp đạo. Hàn Vũ Thiên vừa chui vào trong động phủ thì trường kiếm kia lập tức dừng lại, sau đó hóa thành tiên quang bay trở về. Hắn thở dốc, toàn thân linh lực cũng đã hao hết sạch sẽ, lập tức uống đan dược ngồi xuống điều tức. Nguyên Long Huyền Linh Quy nhảy xuống quan sát bên trong động phủ, lập tức kinh sợ nói, chủ nhân, đây là hang động của một vị cường giả nào đó lưu lại, xung quanh tản ra thứ gọi tiên khí vô cùng nồng đậm. Hàn Vũ Thiên chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh hang động tràn ngập tiên khí nồng đậm, cũng thấy có một chiếc giường ngọc chạm khắc tinh xảo thanh loan thần thú, giường ngọc kia vậy mà tồn tại một cổ thi thể nữ tử phía bên trên, thi thể tiên tôn phi tử Thiên Thi. Vậy mà trong đây lại tồn tại một cổ tiên thi hoàn mỹ như vậy, xem ra nữ nhân này lúc còn sống cũng là tồn tại cấp bậc tiên tôn hoặc là tiên vương mới bảo tồn được thi thể tới trình độ này. Các ngươi thăm dò xung quanh tạm thời không động tới cổ thi thể kia. Nửa năm sau, Hàn Vũ Thiên bừng tỉnh, tiên khí xung quanh lập tức ngưng tụ lại một điểm ở giữa động phủ này. Hắn kiểm tra kỹ càng, cứ 2 tháng tiên khí sẽ hội tụ lại một lần để bồi dưỡng tiên thể không bị ăn mòn, giữ cho tiên thể trường tồn vĩnh cửu, mà Hàn Vũ Thiên là muốn đánh chủ ý lên đạo tiên khí đang ngưng kết kia để đột phá luyện hư hậu kỳ. Ngũ Tiên Bích La Hoán Thiên Trận. Đi. Hàn Vũ Thiên tay kết pháp ấn ném ra năm đạo cấm phù hóa thành đại trận bao bọc lấy đoàn tiên khí kia, đột nhiên động phủ rung lắc dữ dội, tiên thi ngưng tụ kim quang hóa thành hư ảnh giống nữ nhân kia như lúc, hư ảnh kia trưởng tới muốn phá đi đại trận lấy lại đoàn tiên khí kia. Hàn Vũ Thiên tay điên cuồng kết pháp ấn, cơ thể lóe lên ba luồng hào quang hắc, bạch và hoàng, hắc quang tách ra từ bên trong bước ra một Hàn Vũ Thiên khác một thân áo đen và tóc đen, bạch quang tương tự cũng bước ra một Hàn Vũ Thiên bạch đi tóc trắng. Phân thân luyện thể Hàn Vũ Thiên ma thân sơ kỳ tam chuyển, tương đương đạo tổ, phân thân thần thông Hàn Vũ Thiên tiên thể sơ kỳ tam tinh, tương đương đạo tổ, phân thân tiên đạo Hàn Vũ Thiên luyện hư trung kỳ. Hai phân thân này chính là hạt giống bản thể lưu lại trên thân của tiên đạo chi thân, một bên là ma thân tu luyện lục thể, một bên là thiên thể tu luyện thần thông, kết hợp cùng với tiên đạo chi lộ chính là bước hoàn hảo để hóa thân tiên đế. Ma thân được chia làm thập nhị đấu chuyển thuộc các tầng sơ trung hậu kỳ, nhất chuyển sơ trung hậu chính là nhân cảnh, viên cảnh và thiên cảnh. Ở Tô Lăng giới mà phân thân Hàn Vũ Thiên đang ở tam chuyển sơ kỳ cũng tức là đạo tổ cảnh, thiên thể cũng tương tự là thập nhị nhật tinh cũng chia là sơ trung hậu kỳ, giống như ma thân mà phân thân thần thông đã đạt tam tinh tức là đạo tổ cảnh. Hàn Vũ Thiên ma thân tam chuyển lập tức kết ma ấn giam cầm nữ nhân hư ảnh, Hàn Vũ Thiên tiên thể tam tinh dùng ra thần thông phong cấm cắt đứt liên hệ giữa tiên thi và tiên khí, Hàn Vũ Thiên luyện hư dùng trận pháp thu hồi đạo tiên khí vào lập tức cùng với hai đạo phân thân khác lao thẳng ra ngoài động phủ bỏ trốn. Động phủ đùng một tiếng vỡ tan, chỉ thấy tiên thi kia mở bừng hai mắt sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán, triển lộ ra tử khí ngập trời. Tiên tôn tiên phi tử âm thanh uy nghiêm nhất chỉ điểm ra nói, kẻ nào to gan dám làm hỏng quá trình dưỡng thi của bổ tôn, chết. Vũ Tiên Thanh Kiếm, mặt đất phá ra một thanh tiên kiếm uy thế ngút trời, hội tụ vô số tiên quang lấy nó làm trung tâm. Tiên phi tử ngón tay điểm tới tiên kiếm lập tức hóa thành thần long truy sát tới. Phân thân Hàn Vũ Thiên tiên đạo lập tức tế ra toàn bộ cấm phù xoay chuyển ngăn cản tiên kiếm, một khắc lập tức quát lớn nói, tách ra. Phân thân luyện thể lập tức dùng độn thuật hướng dưới độn thổ mà đi. Phân thân thần thông dùng thuật pháp không gian phá vỡ ra con đường hư vô chạy trốn. Phân thân tiên đạo lập tức lấy ra tinh đồ thổ giới chui vào bên trong hướng đến nơi khác, dùng tốc độ của pháp bảo không gian chạy trốn. Tiên phi tử toàn thân tản ra tử khí, sắc mặt không chút thay đổi điểm xuống thêm hai đạo tiên quang, mặt đất lập tức nổ tung lại xuất hiện thêm hai cây tiên kiếm. Lấy đồ của tiên nhân còn muốn bỏ trốn, giết. Hai đạo tiên kiếm vừa được triệu hoán kia lập tức đuổi theo phân thân luyện thể và phân thân thần thông của Hàn Vũ Thiên. Thanh tiên kiếm còn lại phá hủy hết toàn bộ cấm phù cũng là truy sát phân thân tiên đạo. Tiên phi tử không có đuổi theo mà đôi mắt nhìn xa xa nói, nếu các ngươi không chết bởi tiên kiếm còn có thể thu phục được chúng thì là cơ duyên của các ngươi. Nói đoạn nàng ngồi xếp bằng nhắm mắt lại tay kết pháp quyết, chiếc giường ngọc thạch từ trong đống đất đá bay ra hóa thành tiên tháp xoay phía sau nàng. Tiên tiên linh tháp. Thu. Tiên tháp tạo ra một cổ hấp lực kinh người hấp thu toàn bộ linh khí ở tầng giữa tiên sơn, cùng theo đó vô số pháp bảo và tài nguyên trong tầng giữa này cũng theo đó cuốn vào trong tiên tháp, bóng dáng của tiên phi tử chui vào trong tiên tháp phá vỡ không gian chui vào trong rồi biến mất. Nguyên Long Huyền Linh Quy và Bạch Ly Giao Long ở bên trong tinh đồ thổ giới cảm nhận được sát khí lập tức sợ hãi nói, chủ nhân, thanh kiếm kia đang truy sát chúng ta, đòn này có thể nói là so với toàn lực. Thần cảnh ra tay. Hàn Vũ Thiên sắc mặt ngưng trọng lập tức vung tay, hơn vạn viên linh thạch bay ra đồng loạt nổ tung bổ sung linh lực cho tinh đồ thổ giới tiếp tục chạy trốn tiên kiếm. Bị truy sát 3 ngày 3 đêm gần đến điểm cuối của tiên sơn thì thanh tiên kiếm cũng có vẻ suy yếu đi không ít. Hàn Vũ Thiên chính là chờ đợi thời khắc này lập tức thu hồi tinh đồ thổ giới mà hiện thân cùng với Nguyên Long Huyền Linh Quy và Bạch Ly Giao Long toàn lực công kích vào tiên kiếm. Đùng đùng sóng khí quét ngang làm cho không gian nứt toạc ra, tiên kiếm mạnh mẽ đánh bay cả ba thế nhưng cũng là mất đi toàn bộ lực lượng nằm yên giữa không trung. Hàn Vũ Thiên bay tới bàn tay bắt lấy tiên kiếm lập tức có một đạo hồn niệm lao thẳng vào thần thức truyền tải thông tin cho hắn. Thanh kiếm này gọi là Vô Giải Tiên Kiếm, nếu ngươi không chết sau một kích của ta thì thanh tiên kiếm này sẽ thuộc về ngươi cũng xem như là cơ duyên. Vừa dứt thì dấu ấn linh hồn trên Vô Giải Tiên Kiếm biến mất, Hàn Vũ Thiên cắt tay nhỏ vào một giọt bản mệnh tinh huyết lập tức thấy Vô Giải Tiên Kiếm có phản ứng, tiên kiếm bay vào trong tay không hề có một chút bài xích nào với hắn, mặt đất nổ tung phân thân luyện thể bay ra khỏi lòng đất, không gian nước toát phân thân thần thông cũng từ bên trong chạy ra. Cả hai phân thân đều lướt qua nhau, Hàn Vũ Thiên nắm lấy Vô Giải Tiên Kiếm chém ra một đường kiếm. Bạch Ly Giao Long và Nguyên Long Huyền Linh Quy cũng nhất kích tấn công, nhắm tới thanh tiên kiếm đang truy sát phân thân thần thông, đùng một tiếng uy lực trên tiên kiếm bị phá giải, phân thân tiên đạo lên tiếng nói, tiếp nhận thần thức bên trong tiên kiếm, dùng tinh huyết để nó nhận chủ. Phân thân thần thông dùng hấp lực thu lấy thanh tiên kiếm kia lại tay vừa chạm vào một tiếng vượng minh vang vọng trong đầu đưa hắn vào ảo cảnh tràn đầy hỏa diễm vào nham tương phun trào, một đầu hỏa phượng rít lên vang trời hóa thành tiên kiếm xé toạc hư không, âm thanh của tiên phi tử vang lên nói, đây là Hỏa Hoàng tiên kiếm, nếu ngươi sống sót sau một kích này thì thanh tiên kiếm này thuộc về ngươi, cũng xem như là cơ duyên. Phân thân thần thông lập tức nhỏ máu vào trong tiên kiếm, nó run lên không ngừng lại lập loè hư ảnh hai con tiểu phượng vần quanh. Về phía phân thân luyện thể thì đang chật vật với thanh tiên kiếm đang truy sát mình, uy lực của tiên kiếm này quái dị ở chỗ truy kích đã mấy ngày vẫn không hề giảm đi chút sức mạnh nào. Phân thân tiên đạo Hàn Vũ Thiên tay cầm Vô Giải tiên kiếm chém ra kiếm ý kinh người, có thể phá vạn đạo phá vạn pháp, vạn đạo vạn pháp vô giải nhất kiếm. Vô Giải Thanh Ngân. Phân thân luyện thể cũng lập tức quay đầu một quyền ngưng tụ toàn lực đấm tới muốn cùng tiên kiếm quỷ dị kia đối cứng, mà Nguyên Long Huyền Linh Quy và Bạch Ly Giao Long bên này cũng dùng ra thủ bút tạm thời phong ấn khả năng di chuyển của tiên kiếm. Nguyên Long trọng áp, Long Du, hư ảnh Nguyên Long Huyền Linh Quy che khuất bầu trời, Long Trao trộm xuống mang theo uy áp kinh khủng đè ép xuống, cũng là hư ảnh một đầu cự long quấn lấy thanh tiên kiếm ngăn cản sự chuyển động của nó. Phân thân thần thông cũng xuất hiện trong tay là Hỏa Hoàng tiên kiếm chém ra một hư ảnh vượng hoàng hỏa diễm. Ba đạo công kích đâm thẳng vào thanh tiên kiếm quỷ dị kia ầm ầm, khói bụi tiêu tán chỉ thấy tiên kiếm kia bất động một lúc ở hư không rồi run lên liên hồi, hướng về nơi khác lập tức chạy trốn. phân thân luyện thể ở gần nhất cũng là phản ứng cực kỳ nhanh, một quyền phá toái không gian bước vào trong, một bàn tay chộp lấy tiên kiếm từ trong không gian. Thả ta ra. Tên khốn. Hóa ra là thanh tiên kiếm này tồn tại kiếm hồn, chẳng trách lại triển lộ uy lực vượt trội vậy. Phân thân luyện thể bắt lấy tiên kiếm thì nó càng vùng vây kháng cự, đột nhiên một cổ tiên lực thần bí phóng ra làm cho phân thân luyện thể trọng thương phun ra một ngụm máu tươi, tiên kiếm cũng nhờ vào một khắc này thoát ra ý đồ chạy trốn, nhưng nó đột nhiên suy nghĩ lại hướng về kẻ này mà ra một đòn tất sát. Muốn chết. Phân thân luyện thể một chảo chộp ra hóa thành ma thủ, vào một khắc tưởng chừng sẽ xảy ra vụ nổ kinh người thì chỉ thấy tiên kiếm xuyên qua ma thủ rồi đột nhiên ngưng cách huyết hầu của phân thân luyện thể chỉ vài phần, ma thủ kia bắt được một người hay nói đúng hơn là một đoàn linh hồn thể. Phân thân luyện thể nhìn lấy kẻ bị ma thủ bắt lấy trong tay thì hừ lạnh nói, hóa ra chỉ là một đạo tàn hồn trốn vào trong thanh kiếm, dùng hồn lực đánh chiếm thần thức của vị kia lưu lại mới đoạt được quyền điều khiển tiên kiếm tạm thời. Tàn hồn kia trong mắt tràn đầy sợ hãi, thật không ngờ tới tiểu tử trước mắt chỉ dùng một đòn đã có thể lôi hắn ra khỏi tiên kiếm. Phân thân luyện thể nhìn lấy thanh tiên kiếm bên cạnh rồi bàn tay khẽ phất kéo tàn hồn kia lại, tàn hồn sợ hãi gấp giọng nói, tiền bối hạ thủ lưu tình, ta là Chu Nguyên Sơn đại trưởng lão của Liệt Ma Tiên Cung, nếu ngài ở tiên giới thì hẳn sẽ biết Liệt Ma Tiên Cung cường đại tới mức nào, nếu giết ta thì cấm chế trên người sẽ kích hoạt tạo thành nguyền rủa. Đối với ngươi, người của Liệt Ma Tiên Cung cũng sẽ biết được mà truy sát. Phân thân luyện thể cười nhạt nói, nếu thật sự như lời ngươi nói vậy sao khi thể xác bị vị tiên tôn kia tiêu diệt sao không thấy người của Liệt Ma Tiên Cung đến tìm ngươi? Mà ta có giết ngươi đi chăng nữa thì đây không phải là tiên giới mà là Tô Lam giới, ngươi và nữ nhân gọi là tiên tôn kia cùng với kẻ tạo ra ngọn núi này từng là những kẻ xâm lược Tô Lam giới, rồi tìm được bản đồ tới được đây nhưng lại bị mắc kẹt không thể rời đi. Chu Nguyên Sơn sắc mặt trầm xuống, thật không ngờ kẻ trước mắt lại đoán ra được chuyện này, mà lao cũng chỉ còn là một đạo tàn hồn không có nổi 1/3 uy lực như thời đỉnh phong, bằng không thì sao có thể dễ dàng rơi vào tay tên tiểu tử này. Phân thân luyện thể thản nhiên nói, giao thần thức và ký ức của ngươi về trận chiến năm đó ra đây, ta tha cho ngươi không chết. Chu Nguyên Sơn không dám đưa ra điều kiện, từ trong mi tâm lão bắn ra hai đạo khí tức kim sắc, đạo thứ nhất chui vào trong thức hải của phân thân luyện thể hiện ra khung cảnh huyết sắc khắp nơi là núi thây biển máu trải dài vô tận, có một thanh huyết kiếm nhất niệm chém đôi thiên địa. Đây gọi là huyết sắc tiên kiếm, nếu ngươi sống sót sau một kích của ta thì thành tiên kiếm này thuộc về ngươi, xem như là cơ duyên. Trong đầu phân thân luyện thể hiện ra một đoạn ký ức về trận chiến năm đó xâm lược Tô Lăng giới, tiên quân hùng hậu dưới sự chỉ huy của tiên phi tử không ngừng quét ngang thổ dân nơi đây, một vị ma thần khí thế ngút trời từ trong ma hải xông ra cùng với nàng đánh đến hôn thiên địa ám. Cũng có một vị tên gọi Tiên Vương cũng xuất chiến nhưng bị yêu thần cản lại, cuối cùng là Chu Nguyên Sơn đối chiến với Tu La Thần, Tu La tộc. Theo ký ức mà phân thân luyện thể biết được thì trên Tô Lăng giới chưa từng ghi chép lại một chút thông tin nào về Tu La tộc, kể cả công pháp hay thần thông cũng không chút dấu vết mà biến mất khỏi thế gian. Cuộc chiến của 6 vị cường giả thời điểm đó gây ra tổn hao nghiêm trọng làm một phần Tô Lăng giới bị vỡ ra rơi vào trong không gian loạn lưu này, nói cách khác thì thái cổ yêu sơn này chính là mảnh thế giới bị phá hủy ra từ cuộc chiến trước đó, cuối cùng Chu Nguyên Sơn bị Tu La Thần giết. Làm cho thế trận lệnh về một phía, Tiên Vương buộc phải hy sinh bản thân để giữ chân, yêu, mà, Tu La ba vị thần để cho tiên tôn dùng tiên tháp phong ấn chúng lại. Vậy ra tiên sơn này là một nơi phong ấn ba vị thần cảnh của Tô Lăng giới, trải qua vô số thuế nguyệt chắc cũng chỉ còn lại một bộ thi thể mà thôi. Về phần ngươi, ta nói sẽ không giết chết ngươi, nhưng không thể để cho ngươi trốn thoát, nếu đã trốn trong huyết sát tiên kiếm thì hãy ngoan ngoãn trở thành kiếm hồn của nó đời đời kiếp kiếp đi, cũng chính là hậu quả ngươi tự chịu. Phân thân luyện thể nhỏ máu vào trong huyết sắc tiên kiếm, sau đó vung tay kéo tàn hồn của Chu Nguyên Sơn tới, từ bên trong tiên kiếm phóng ra 4 đạo huyết xích trói chặt lao ta lại. Chu Nguyên Sơn hoảng sợ nói, đừng giam ta vào tiên kiếm, không. Chu Nguyên Sơn bị kéo vào trong tiên kiếm, một sợi dây liên kết vô hình lập tức trói chặt hắn lại, không thể nào thoát ra khỏi không gian này. Tiên kiếm còn thì hắn vĩnh sinh bất diệt, tiên kiếm diệt thì hắn nhất niệm tiêu tan. Phân thân luyện thể tập hợp cùng với phân thân thần thông và tiên đạo, phân thân luyện thể lập tức đem ký ức vừa tiêu hóa truyền lại cho hai phân thân khác nói, ta sẽ đến Cự Đầu Hổ Sơn tìm kiếm cơ duyên, không chừng sẽ có cơ duyên bước đột phá tam chuyển trung kỳ. Tiên kiếm các ngươi dùng cũng nên tìm một kiếm hồn thích hợp mới phát huy được hết uy lực của nó. Phân thân thần thông nhận được thông tin của Tiên Sơn liền nói, ta thì đến Cổ Pháp Tiên Cung, chắc rằng sẽ đoạt được một hồi tạo hóa đột phá tam tinh trung kỳ. Phân thân tiên đạo ngồi xếp bằng giữa hư không nói, ta sẽ bế quan hấp thu đạo tiên khí vừa lấy được, hẹn gặp lại ở bên ngoài Tiên Sơn. Phân thân luyện thể và phân thân thần thông hướng về hai nơi khác nhau bay đi, để lại phân thân tiên đạo Hàn Vũ Thiên ở đây, Nguyên Long Huyền Linh Quy và Bạch Ly Giao Long hộ pháp. Hy vọng đạo tiên khí này có thể giúp ta đạt tới luyện hư hậu kỳ, ở bên trong Tiên Sơn mới có thể bảo toàn mạng sống. Hàn Vũ Thiên nhắm mắt lại, cơ thể bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí, ở đỉnh đầu là đạo tiên khí cũng đang dần dần bị luyện hóa. Nửa tháng sau, phân thân tiên đạo Hàn Vũ Thiên luyện hư hậu kỳ bừng tỉnh, một cổ khí thế đầy trời, hắn vung tay không gian bị xé toạc ra rồi nhanh chóng khép lại. Nguyên Long Huyền Linh Quy giọng định mà nói, chủ nhân, thực lực của ngài bây giờ hẳn đã rất cường đại. Hàn Vũ Thiên phóng thần thức thăm dò xung quanh thản nhiên nói, thực lực có đột phá, nhưng cũng chỉ có thể so với chuẩn thần, trừ khi ta đạt đến đỉnh phong luyện hư mới có khả năng vô địch dưới thần cảnh. Hắn nhìn sâu vào phía trong điểm cuối cùng của Tiên Sơn gọi là Tiên Vương Chi Địa, là thủ bút cuối cùng của vị Tiên Vương kia trước khi tử trận lưu lại. Hàn Vũ Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này hướng về Tiên Vương Chi Địa mà bay đi. Ở đường đi Hàn Vũ Thiên gặp không ít cấm chế và trận pháp cũng chật vật đối phó, nhưng có vô giải tiên kiếm và đột phá tu vi luyện hư hậu kỳ thì vẫn có thể bình an vượt qua được hết thảy nguy cơ. Hắn tới một đại điện hùng vĩ tản ra tiên quang, xung quanh là vô số cấm chế và trận pháp được bày trí cẩn thận. Hàn Vũ Thiên tay kết pháp quyết lập tức ném ra một đạo cấm phù màu huyết sắc. Thiên địa nhân, đại đạo chi cảnh, khai. Hàn Vũ Thiên xuất hiện 3 tầng hào quang xếp chồng lên nhau, bạch quang đại diện cho thiên hiển hóa ra bầu trời và tinh không, kim quang ở giữa là nhân tạo thành vô số tu sĩ và phàm nhân thế tục, tất thể sinh linh trong thiên địa bắt nguồn từ đây, tầng cuối cùng hiện thân của địa dùng bóng tối vô tận của hư không, hắc ám bao phủ đại địa, quang minh soi sáng bầu trời, kim sắc trung hòa ở giữa tạo thành một cảnh tượng bắt mắt, hắn điểm tới cấm phù từng đạo vết nước bắt đầu lan truyền ra trận pháp. Và cấm chế ở tiên vương chi địa này, một lúc trận pháp vỡ nát hắn mới đặt chân lên sảnh cảm nhận được tiên khí nồng đậm liền nhắm mắt bắt đầu điều tức lại. Hấp thu lượng lớn tiên khí còn tồn động tại đây giúp Hàn Vũ Thiên củng cố được một chút thực lực, vô giải tiên kiếm đột nhiên bay ra khỏi thức hải run lên không ngừng như được triệu hoán, hắn đứng dậy vẻ mặt có chút nghi hoặc nói, tiên kiếm cảm ứng. Bên trong này có thứ làm cho tiên kiếm phải rung động sao? Hàn Vũ Thiên bắt lấy trôi kiếm bắt đầu bước vào trong tiên vương chi địa, nơi đây tuế nguyệt ăn mòn từ một tiên bảo trấn áp bát phương lại đã trở thành một phế tích không còn chút uy nghiêm nào của ngày xưa. Hắn càng bước sâu vào bên trong càng thêm cảnh giác bởi vì tiên khí bắt đầu dày đặc hơn bên ngoài rất nhiều, mặt đất phá toái tiên thú khổng lồ lao thẳng tới há miệng cả xuống,